Khảm Khảm Kỳ muốn nói gì đó nhưng vừa há miệng thì ngậm lại, đi theo Nạp Thiện phía trước. Lý Cường trong lòng thật sự là hận Tư Đồ Ung Phong bế Nguyên Anh của mình, nếu không hắn có thể dùng địa hành thuật dò đường. Đi lên đi xuống quẹo trái quẹo phải, trong bốn người thì Lý Cường khỏe nhất, không cảm thấy mệt, Triệu Chi vẫn hoàn hảo, kém cỏi nhất chính là Nạp Thiện, cứ thở dốc không ngừng, y lìa như người bệnh suyễn. Lao lao đại! Lý Cường có chút lạ lùng, đi đến phía sau Nạp Thiện hỏi, cái gì? Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phùn VN. Ta không được rồi, phải nghỉ một lát, ta không thở nổi. Được, mọi người nghỉ ngơi. Lý Cường tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra một bình thủy tinh, cẩn thận xuất ra một khối bích khích tử, dùng chân nguyên lực đánh nhỏ nó ra, đặt ở trong chén rồi cho chút tinh nguyên thủy vào, tìm một khối nhỏ tiên thạch, trên mặt đất tạo ra một đan trận siêu nhỏ, cố gắng vận xuất chân nguyên lực khởi động nó. Nhàn nhạt hồng quang chiếu sáng thông đạo, Lý Cường cẩn thận đem cái chén đựng hỗn hợp dược liệu tốt chậm rãi bỏ vào trong trận. Nạp Thiện ba người trợn mắt há hốc mồm, đừng nói chưa từng thấy qua cái chén thủy tinh trong suốt như vậy, cho tới đan trận cũng chưa từng nghe qua. Nạp Thiện hỏi, lão đại, ngươi làm gì vậy? Khối tinh thạch này vì sao lại phiêu phù trong không trung như thế? Nhìn thấy Lý Cường chuyên tâm thúc giục khối tinh thạch chuyển động mà không trả lời hắn, bèn quay sang hỏi Triệu Trì, lão Triệu, lão đại đang làm cái gì vậy? Nói cho ta biết với. Triệu Trì khoát khoát tay, căn bản là không nghe hắn nói cái gì, trong lòng hắn kinh ngạc cực kỳ. Hắn như mơ hồ biết đây là luyện đan, bất quá cũng chỉ là lần đầu tiên chứng kiến nên cũng không dám xác định. Kỳ thật, kinh ngạc nhất chính là Khảm Khảm Kỳ, tại Thản Bang Tinh vận dụng tinh thạch là chuyện rất bình thường, tinh thạch ở nơi này vốn là vật phẩm trụ cột, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cách vận dụng năng lượng như vậy, cho hắn hiểu được Lý Cường thêm thần bí. Hồng quang bắt đầu chậm rãi trắng bệnh, chiếu ra một mảnh ánh sáng, tinh thạch đang phiêu phù bắt đầu xoay tròn thật nhanh, 6 viên đan hoàn đã được thành hình, cỡ ngón cái, trận trận mùi thơm ngát phiêu tán ra. Nạp Thiện lại nhịn không được nói, thơm quá a, nghe mùi cũng thấy đói bụng. Hồng quang ảm đạm xuống, Lý Cường lăng không dùng chén thủy tinh hứng lấy 6 viên đan hoàn, bỏ khối tinh thạch đã hao hết năng lượng đập nhỏ đi. Hắn vui vẻ cười nói, ha ha, thành công rồi, trong lòng thầm khen luyện đan pháp của linh bản môn quả thật thần kỳ. Cái gì mà thành công, lão đại, sao các ngươi chẳng ai thèm để ý tới ta? Nạp Thiện ủy khuất nói. Lý Cường cầm một mảnh đan hoàn đút vào trong miệng Nạp Thiện, cười nói, ăn cơm đi, mỗi người một viên. Triệu đại ca ăn xong lập tức vận công, hiệu quả rất tốt. Nạp Thiện chỉ cảm thấy một đạo băng lưu chảy vào trong phế phủ, mùi hương thơm ngát phát ra càng nhiều hơn, cả người như đang sôi trào, bụng kêu lên rồn rột, hắn vọt miệng nói, lão đại, cần phải đi đại tiện. Lý Cường tức giận nói, Nạp Thiện ai muốn đại tiện chứ? Nạp Thiện không còn nói nên lời, ôm bụng chạy nhanh vào chỗ sâu trong, còn giải thích, lão đại a, ta không phải cố ý. Khảm Khảm Kỳ cũng không chịu được, cũng chạy theo sau hắn. Triệu Trì có vẻ thu hoạch rất lớn, vận công mấy chu thiên làm cho hắn cảm thấy như có công hiệu thoát thai hoàn cốt. Hắn mở mắt kích động nói, thật sự là tiên đan a, sao lại có cảm giác kỳ cục thế này không được. Rồi cũng hướng theo bọn Nạp Thiện chạy đi. Bốn người lại tiếp tục đi, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, tâm lý Nạp Thiện kinh ngạc vạn phần, vốn cảm thấy rất mệt, bây giờ lại cảm thấy rất dễ dàng, vô luận là tay chân, chỉ cần động nhẹ là có thể đi thật xa, trong lòng thấy sướng khoái vô cùng. Lý Cường đột nhiên cảm giác được một chấn động nhỏ. Kêu mọi người dừng lại, nhỏ giọng nói, các ngươi nghe được gì không? Triệu Trì áp thai lên vách động, nói, có thanh âm sao động. Nạp Thiện và Khảm Khảm Kỳ cũng đã nghe được. Chúng ta đi qua xem. Lý Cường vận xuất một tia chân nguyên lực, dò xét mọi nơi, rất nhanh phát hiện một cái thông đạo hẹp, nói, mọi người đi theo ta, cẩn thận đó. Theo cái thông đạo hẹp này, mọi người khó khăn đi về phía trước. Mẹ kiếp, là tử lộ. Lý Cường không cam lòng vận chân nguyên lực dò xét về phía trước, vui vẻ nói. Tường động rất mỏng, các ngươi lui ra sau, ta cho nổ nó. Rồi lại nói, mọi người mở phòng hộ lớn nhất, coi chừng nổ chúng. Và anh, hoa lập lạp. Tường động sụp xuống, trong lúc nhất thời xương khói đằng đằng, đá vụn bay loạn. Ngoài động có một trận tiếng kêu sợ hãi, Triệu Trí đi ra ngoài trước, Lý Cường ba người theo sau lao ra động khẩu. Nạp Thiện hoan hô, lao đại hạ 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 hạ, chúng ta đã về rồi. Rất nhiều khổ tù hoảng sợ nhìn bốn người mặc võ trang. Cũng không biết vì sao Hắc Doanh có thể tiến đến nơi này. Lý Cường hỏi, ai có thể nói cho ta biết, đây là khu của ai? Nạp Thiện ra vẻ, quắc, câu hỏi của lão đại ta, người nào đi ra trả lời, ân, nếu không ai nói, vậy lão đại các ngươi là ai, mau gọi tới bái kiến lão đại chúng ta. Trong chốc lát, có một người vọt lại, nhìn thấy trang phục của bốn người Lý Cường, giật nảy mình. Trong đám người đi ra một người gầy ốm, cẩn thận đánh giá bốn người, đột nhiên nói, Độc Nhãn Long, là người sao? Mẹ nó. Bây giờ con mắt lớn, ngay cả lão tử cũng đều không nhận ra rồi. Người này tự xưng lão tử, dĩ nhiên làm Lý Cường này sinh ra một cảm giác thân thiết. Hầu Lao Ca khi mở miệng nói chuyện cũng luôn tự xưng là Lao Tử, hắn cười nói, Lao Tử là Lao Đại của Độc Nhãn Long, có chuyện thì nói với Lao Tử. Chương 31. Nạp Thiện đột nhiên kêu to lên, ngươi là Lao Đại Tây Khu Ba Lạp. Rồi lại quay sang Lý Cường nói, Lao Đại, hắn là một trong những Lao Đại nổi danh tại Hắc Ngục, trước kia từng có giúp đỡ ta. Ha ha, chúng ta đã có thời gian dài không có gặp qua rồi. Trước kia Nạp Thiện chỉ là một Lao Đại bình thường trong Hắc Ngục, có chuyện gì cũng không tới phiên hắn nói. Bây giờ có Lý Cường, hắn cảm giác được như mình lợi hại hơn, nói chuyện cũng đã lớn tiếng hơn một chút. Ba Lạp đánh ra Lý Cường, trong lòng hắn vô cùng giật mình, tại Hắc Ngục này, chưa hề nhìn thấy khổ tù nào dám mặc khải giáp của quân đội, trên tay cầm tích thương tiêu chuẩn của binh lính, vũ khí trang bị này từ nơi nào tới. Chẳng lẽ là... Ba Lạp cả kinh cả người toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi là Lao Đại của Độc Nhãn Long họ gì? Ngữ khí của Ba Lạp vô cùng cẩn thận. Tại Hắc Ngục luôn lấy thực lực làm tiêu chuẩn để nói chuyện. Từ khí thế của bốn người Lý Cường hắn đã nhìn ra, đã biết bốn người này không thể đối phó được, ngay cả Độc Nhãn Long tựa hồ cũng đã cường tráng lên rất nhiều, trên người cũng đã tản mát ra một loại sát khí. Không sai, ta gọi là Mục Tử, chúng ta muốn mượn đường của ngươi trở về. Nghe Nạp Thiện nói vậy, Lý Cường cũng không muốn quá áp chế hắn, ngựa khí thật bình hòa. Nga, không thành vấn đề, ta phái người đưa các ngươi đi. Ba Lạp tâm tư linh động, nghĩ thầm chỉ cần không phải đến cướp đi vị trí Lao Đại của hắn. Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Lý Cường bọn họ bây giờ cũng gấp đi trở về, cũng không có ý định động thủ với bọn họ. Được, ngươi phái người đưa chúng ta đi, cái này cho ngươi. Lý Cường đưa cho Ba Lạp một bao thực vật. Ba Lạp kinh ngạc nhận lấy bao thực vật. Tại Hắc Ngục thực vật cũng đại biểu cho tánh mạng, thái độ hắn lập tức khiêm tốn rất nhiều, lập tức tìm người đưa bọn Lý Cường trở về. Sau khi bốn người rời đi, Ba Lạp triệu tập thuộc hạ lập tức thông chi tới Lao Đại ở các khu, đem tin tức bọn Lý Cường đã tới truyền ra ngoài. Tin tức truyền đi thật nhanh, nghe xong tin tức này các lão đại đều cùng tập trung một chỗ, bởi vì chuyện rất kinh người, bọn họ kết luận dám chắc bốn người Lý Cường đã giết thủ vệ binh, nếu quân đội Hắc Doanh tiến hành trả thù thì phải làm sao? Trong lúc nhất thời Hắc Ngục tràn ngập không khí bất an. Khi bốn người trở lại trú địa, mọi người trong khu kích động và phần. Mọi người đều mặc kệ tất cả, cùng tập trung lại, 7, 8 miệng cùng hỏi nhau lên. Nạp Thiện bây giờ như đầy khí lực, cảm giác làm lão đại như đã trở về, độ ngực cưỡng cao. Nói đến văng cả bọt mép, bao nhiêu thống khoái không biết nói sao cho hết, khi nói đến cao trào thì chỉ hận không nói ra hết được, phải đưa tay lên đầu gãi gãi. Tiêu Vũ Hồng nhìn Lý Cường trong chốc lát, nước mắt không tự chủ được tuôn ra, nàng chạy vội tới nhào vào trong lòng ngực Lý Cường, nghẹn ngào nói, Mục Tử ca, ta tưởng rằng không còn được gặp lại ca ca nữa. Theo sát Khiêu Vũ Hồng, Bí và Mạt Buồn cũng tiến lên, ánh mắt Bí tràn đầy sùng bái, Mạt Buồn ở bên người hắn liên tục phiên dịch những lời Nạp Thiện đang kể như chuyện truyền kỳ. Lý Cường ôm thân hình nhỏ nhắn của Kiều Vũ Hồng, lặng lẽ nói bên tai nàng, Hồng đệ, đừng khóc nữa, ta không phải đã trở về rồi sao? Ngươi xem, có nhiều người đang nhìn ngươi đó. Kiều Vũ Hồng đỏ mặt, nhưng nói cái gì cũng không chịu buông tay. Tay nàng vẫn ôm chặt eo Lý Cường, tựa hồ như muốn chui sâu vào lòng hắn, hình như sợ buông tay thì sẽ không còn được nhìn thấy hắn nữa. Trong lòng Lý Cường vô cùng cảm động, vỗ vỗ vào vai nàng rồi quay đầu hỏi chuyện mọi người. Nạp Nạp Đôn và Lâm Phong Hợp cũng đang hưng phấn chạy lại. Lý Cường hỏi, tất cả không việc gì chứ? Tình huống của mọi người ra sao? Lâm Phong Hợp đáp, tốt, mọi người đều tốt. Chỉ là trước khi ta đến đây, địa hỏa đột nhiên bộc phát làm chết vài người, ngoài ra thì không có chuyện gì khác. Lão đại, bộ đội đã bắt đầu huấn luyện, ta và Nạp Nạp Đôn cùng thương lượng, từ những khu khác không ngừng chiêu thêm người, nguyên lai lúc trước cũng từng ở quân đội. Nạp Nạp Đôn gật đầu, nói, ở phụ cận, có mấy lão đại đã phát ra cảnh cáo, có thể sẽ hưng binh hỏi tội. Đến không kịp đâu. Chờ bọn hắn tới thì sẽ phát hiện chúng ta đã võ trang đầy đủ, cũng đúng lúc nuốt địa bàn của họ. Lý Cường đắc ý cười nói. Nạp Thiện đem thứ tích thương huyền diệu trong tay đưa cho khổ tù nhìn xem, còn đang đắc ý thì đột nhiên có người vỗ một cái vào gáy, cho dù không quay đầu lại thì hắn cũng biết là ai, tại Hắc Ngục chỉ có mình Lý Cường là không ngừng vỗ vào đầu hắn. Bất quá trải qua lần mạo hiểm này hắn đã bái phục Lý Cường đến sát đất, đừng nói nhẹ vỗ vào đầu hắn. Cho dù bị đá một cước hắn cũng không hề có ý niệm phản kháng trong đầu. Lão đại, ta có cũng đã có biến ra thông minh chút rồi, có thể giống như lão đại rồi, không phải lão đại muốn đánh cho ta học khôn thêm nữa mới yên tâm chứ. Một con mắt của hắn nháy nháy nhìn Lý Cường, vẻ mặt có vẻ vui vẻ. Khổ tù chung quanh choáng váng, đây là người uy phong tám phương Độc Nhãn Long của trước kia hay sao? Quả thực bây giờ đã là một người khác. Lão nạp, đừng có nhiều lời, mau triệu tập những người chủ yếu, chúng ta cần kế hoạch hành động tiếp theo. Dạ, lão đại, tuân lệnh. Nạp Thiện làm mặt quỷ rồi xoay người chạy đi chuẩn bị. Khi trở lại chính phòng, chỉ trong chốc lát Hàn Tấn, Ngụy Nguyên Thanh, Thẳng Ca còn có đội trưởng các tiểu đội đều cũng tới, hơn nữa còn có Khảm Khảm Kỳ và Lý Cường đang ngồi chờ, đầy cả một phòng. Lần này hành động thu hoạch, mặc dù tù binh đã chết ngoài ý muốn, nhưng chủ yếu là vẫn thành công. Giải quyết được chuyện cung cấp trang bị vũ khí, thân thể suy yếu của khổ tù cũng đã tìm được biện pháp giải quyết. Bất quá chúng ta hành động cần nhanh hơn, lúc từ Tây Khu trở về đây, có rất nhiều khổ tù nhìn thấy bốn chúng ta đã mặc khải giáp, nếu trong đó có mật thám của Thản Đặc Quốc quân đội, tình cảnh của chúng ta sẽ không ổn. Được, mọi người có vấn đề gì, tận lực nói ra, chỉ cần có chuẩn bị, chúng ta sẽ không sợ gì hết. Nạp Nạp Đôn nghi hoặc hỏi, lão đại, vũ khí trang bị ở đâu? Không phải là trang bị trên bốn người các ngươi thôi sao? Quá ít rồi, có tác dụng gì chứ? Chỉ có Thẳng Ca không chút nghi ngờ, lần trước nhìn thấy Lý Cường từ trong trống rỗng lấy ra cái gì đó, hắn biết nhất định là có chỗ chứa, chỉ là không rõ ràng lắm mà thôi. Lý Cường khẽ cười nói, quân suất vẫn còn lo lắng quá, vũ khí trang bị này là dành cho ngươi đó. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, không hề chuẩn bị gì mà Nạp Nạp Đôn lại thấy trên tay mình xuất hiện một bộ khải giáp và tích thương, hắn mờ mịt nhìn lên tay, trong lòng hồ đồ, hỏi, ngươi làm sao mà làm được chứ? Nạp Nạp Đôn cuối cùng là một quân nhân, chỉ thoáng chần chờ một chút, nhìn trang bị trên tay, lập tức hưng phấn đứng lên, nhanh chóng mặc vào. Tiếp theo Lý Cường đem trang bị và vũ khí cấp cho mọi người, nhìn ánh mắt hưng phấn của họ, Lý Cường biết họ đã bắt đầu tự tin hơn. Mặc dù chỉ có hơn 100 tích thương và khải giáp, nhưng sĩ khí của mọi người cũng lập tức dâng cao. Lý Cường cởi khải giáp trên người đưa cho Kiều Vũ Hồng, nói, Hồng đệ, mặc vào đi. Sau này ngươi cũng phải đi huấn luyện, ca ca hy vọng ngươi có năng lực tự bảo vệ mình cho tốt, được không? Câu cuối cùng nói ra rất ôn nhu. Kiều Vũ Hồng nhận lấy khải giáp, kiên cường gật đầu. Thẳng Ca hưng phấn cầm trang bị, hắn vốn là quân nhu quan nhưng thật ra cũng chưa từng có, nhưng giờ đây đã thành sự thật. Nạp Thiện hắc hắc cười nói, ta nói lao thẳng à. Cái này là do bốn chúng ta liều chết đoạt tới, ta. Vừa lại muốn nói ba hoa thì liền bị Khảm Khảm Kỳ kéo tay, Khảm Khảm Kỳ dùng ngón tay chỉ Lý Cường, rồi đưa tay sờ sờ đầu ra giấu như vỗ, Triệu Chỉ nhìn thấy quay đầu bật cười. Mọi người nhiệt tình thảo luận từng bước kế hoạch tiếp theo. Ý kiến của Lý Cường là trước tiên cấp cho binh lính tham gia huấn luyện phục dụng đan hoàn, đồng thời chế tạo vũ khí và hộ giáp, bởi vì trang bị bây giờ còn xa mới đủ. Nạp Nạp Đôn đề nghị phái ra thám tử, đến các khu nghe ngóng tình huống. Hơn nữa còn phải trộm lấy bản đồ địa hình, cho dù không lấy được thì cũng tìm cách vẽ lại. Lý Cường rất đồng ý, tầm quan trọng của tình báo hắn đã biết. Sau khi thảo luận chấm dứt, mọi người liền bắt đầu hành động. Có cao thủ quân nhân như Nạp Nạp Đôn và Lâm Phong Hợp, các hạng công tác đều triển khai thuận lợi. Hào khí trong hắc ngục càng ngày càng dâng cao, lời đồn nổi lên bốn phía, các loại tin tức loan truyền, cũng không biết là thật hay giả. Lão đại mỗi khu đều cực lực đàn áp, nhưng gần nhất đã truyền đến một tin tức đáng sợ, đã làm cho các lao đại đều đứng ngồi không yên. Nạp Nạp Đôn tại các thông đạo bố trí canh gác, đồng thời phái ra thám tử tìm hiểu tình báo và vẽ lại bản đồ địa hình. Lý Cường ở miết trong phòng chuẩn bị luyện đan, hắn biết thân thể khổ tù quá kém, đừng nói là huấn luyện chiến tranh, cho dù Hắc Doanh có thả họ ra hết thì họ cũng chạy không được xa. Rất nhanh, Lý Cường luyện ra lô đan hoàn đầu tiên, hắn đặt một cái tên cho loại đan hoàn có thể làm cường tráng thân thể này là Tiểu Bồi Nguyên Đan. Công hiệu của nó so với Bồi Nguyên Đan của Linh Bản Môn kém hơn rất nhiều, nhưng nếu người thường ăn vào thì có công hiệu thoát thai hoàn cốt. Nạp Thiện lão nạp ngươi đi gọi Độc Nhãn Long đến đây. Lý Cường đứng ở cửa đường hầm, phân phó một khổ tù. Chốc lát sau, Nạp Thiện chạy tới. Tinh thần hắn bây giờ cường tráng gấp trăm lần, vừa rồi thử cùng Hàn Tấn giao thủ, mặc dù bị hắn đánh trúng vô số lần nhưng cũng không cảm thấy đau đớn lắm. Hơn nữa hắn phát hiện chỉ cần mình đánh trúng Hàn Tấn là có thể làm cho hắn cả nửa ngày không đứng dậy nổi. Tâm lý Nạp Thiện như nở hoa, nghe được khổ tù nói Lý Cường tìm hắn, lập tức chạy tới ngay. Nạp Thiện, bọn họ huấn luyện ở chỗ nào? Lão đại, ở ngay đại sảnh có cái ao hôm các ngươi đến đầu tiên, đang huấn luyện ở đó. Bất quá đã có mấy người mệnh chết rồi làm lão Lâm tức giận đến đại phát tính tình. Được, chúng ta đi xem. Hai người cùng đi tới đại sảnh. Chỉ thấy Lâm Phong Hợp và Nạp Nạp Đôn đang tranh chấp gì đó. Người huấn luyện như vậy không hữu dụng đâu, dũng đao và quyền cước đi đối phó binh lính Thản Đặc Đế Quốc. Đó là chịu chết. Nạp Nạp Đôn, ta chỉ là cần cơ thể bọn họ cường tráng thêm một chút, bằng không, bọn họ ngay cả chạy cũng chạy không nổi, làm sao mà đánh nhau. Tiểu huấn luyện của ngươi bây giờ, bọn họ còn chưa kịp cường tráng, sợ rằng sẽ bị mệt chết rồi. Gương mặt Lâm Phong Hợp đỏ bừng, hét lớn, ngươi nói làm sao bây giờ. Bọn họ không cách nào chỉ trong một đêm mà có được thân cường lực tráng, bọn họ con mẹ nó, thật sự là quá yếu. Ta chỉ có thể dùng cách này huấn luyện, ngươi chẳng lẽ không thể cho bọn họ khôi phục một chút sao?
Ta có thể.
Lý Cường chậm rãi đi tới. Lâm Phong Hợp và Nạp Nạp Đôn lập tức đình chỉ tranh chấp. Lý Cường hiểu được, vì hai người bọn họ đến từ hai tinh cầu bất đồng, giải thích về quân đội đều không giống nhau, hơn nữa hình thái chiến tranh cũng không giống nhau, không tranh chấp nhau mới là kỳ quái. Nhưng nơi này là Thản Bang Tinh, phải do Nạp Nạp Đôn tác chủ mới được, hắn so với Lâm Phong Hợp càng thích hợp chỉ huy hơn.
Ai, Lâm Đại Ca, sau này tại phương diện chỉ huy quân sự, cần Nạp Nạp Đôn quân suất mới là chính, hắn rõ ràng biết rõ chiến tranh ở nơi này là như thế nào, ngươi nên toàn lực trợ giúp hắn, đồng thời phải bảo vệ hắn mới được. Do biết được thân phận khác của Lý Cường, Lâm Phong Hợp mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng đáp ứng rất sảng khoái. Lý Cường đem tiểu bồi nguyên đan cung cấp cho mấy người phụ trách, rồi lại cấp cho Kiều Vũ Hồng và Mạt Bổn mỗi người một viên. Nạp Thiện đột nhiên kêu lên, mọi người khoan ăn trước đã. Lý Cường có chút sửng sốt rồi đột nhiên hiểu được, cười nói, Hồng đệ, ngươi trở về phòng mà ăn rồi một hồi trở lại huấn luyện, Bí và Mạt Bổn không nên cùng đi. Nhìn Kiều Vũ Hồng rời đi, Lý Cường hắc hắc cười nói, ăn đi, sau đó ngồi xuống vận công, hiệu quả rất tốt. Nói xong nhìn Nạp Thiện nháy nháy mắt. Nguyên lai Nạp Thiện muốn nhắc nhở mọi người một tiếng, nhìn thấy Lý Cường như vậy thì cũng nhịn không nói nữa, trong lòng chỉ là muốn cười, quay đầu làm ra vẻ không có gì nói, được, mọi người có thể ăn. Mọi người nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, không biết họ đang làm cái quỷ gì, bất quá nghe Lão Đại bảo ăn, vài người đều ăn ngay. Chỉ chốc lát sau, Mạt Bổn là người đầu tiên cầm cự không được liền chạy đi tìm ngõ ngách mà ngồi xuống, tiếp theo là Nạp Nạp Đôn và Thản Ca cũng chạy đi, Bí càng trực tiếp, kéo quần ngồi xổm xuống tại chỗ, Nạp Thiện đã nhịn không được nữa, bèn cười rộ lên. Hàn Tấn, Lâm Phong Hợp, Ngụy Nguyên Thanh thu hoạch rất lớn, công lực đại phúc tăng lên, nguyên lại bọn họ đều là nhị lưu thân thủ, bây giờ nhảy lên cảnh giới nhất lưu cao thủ. Nạp Thiện lệnh cho khổ tù rửa sạch mặt đất, Lý Cường lệnh cho người mang tới một bồn nước nóng, đem những chất còn dư của đan hoàn bỏ vào trong nước, cho tất cả khổ tù cùng uống một chút. Đến lúc này có một thám tử trở về báo cáo. Quân suất, bất hảo rồi, nghe nói lao đại các khu tụ tập cùng một chỗ, đòi tới chỗ này bắt người. Lý Cường hỏi, nguyên nhân gì? Đòi bắt ai? Thám tử đáp lời, đại lao ra, họ nói muốn bắt bốn người mặc khải giáp binh lính, chính là lao đại các người, nghe nói Hắc Doanh truyền lệnh xuống, nếu không giao ra bốn người này, binh lính Hắc Doanh sẽ xuống đây huyết tẩy các khu. Nạp Nạp Đôn cảm thụ được thân thể trở nên cường tráng, tin tưởng gấp trăm lần, nói, bọn họ đến không kịp đâu. Chỉ huy quân sự Hắc Doanh thật là độc ác, bọn họ trước tiên làm cho trong các khu khổ tù tự rối loạn rồi sau đó mới dùng một lưới bắt hết. Xem ra hành động của chúng ta Hắc Doanh đã biết, lần này bọn họ muốn tiến hành trả thù. Lâm Phong Hợp nhìn lên gương mặt đã bắt đầu hồng hào của khổ tù, cười nói, chỉ cần tranh thủ một đoạn thời gian, để làm cho binh lính khôi phục tốt hơn, chúng ta có thể chinh phục cả Hắc Ngục. Nạp Nạp Đôn lập tức hạ lệnh, tại mỗi thông đạo an bài hai người lính canh gác, dùng hai thứ tích thương phong kín thông đạo, bất luận kẻ nào tiến vào đều giết chết không tha. Lâm Phong Hợp bổ sung nói, mỗi một thông đạo thêm hai người, nhìn thấy tình huống lập tức về báo cáo. Trong vấn đề quân sự Lý Cường không ra được một chủ ý, hắn chỉ bàn giao vài câu rồi cùng Nạp Thiện trở về chuẩn bị chế tạo vũ khí. Dựa theo thói quen, trước tiên an bài một tòa phòng ngự trận, làm cho nó vận chuyển, Lý Cường lại phân phó cho Nạp Thiện lệnh cho một số khổ tù đem quáng thạch tới, còn tự mình cầm một cây tích thương nghiên cứu. Hắn vận một tia chân nguyên xem xét kết cấu của tích thương, phát hiện trong thương có một trận pháp cực kỳ đơn sơ, tất cả đều là công kích trận, như là chuyển hóa năng lượng tinh thạch trận pháp, hơn nữa có thêm trang bị gia tốc và trang bị kích phát. Đối với Lý Cường mà nói điều này thật là quá đơn giản. Lý Cường bây giờ có thể vận dụng chân nguyên lực rất ít, bất quá loại chế khí đơn giản này vẫn còn làm được. Mặc dù đơn giản, nhưng một tích thương cũng làm cho hắn hao phí tâm tư. Trước tiên hắn dùng tam muội chân hỏa luyện chế quáng thạch để tìm ra vật chất hữu dụng, trực tiếp hình thành hình dáng cây thương, sau đó bố trí trận pháp rồi cuối cùng thay đổi cấu tạo của kích phát và gia tốc trang bị. Kỳ thật là hắn xếp đặt tạo ra một loại vũ khí hoàn hảo hơn, loại vũ khí này ngày sau tại Thản Bang Đại Lục gọi là Hắc Ngục Thương, còn có giá trị hàng vạn, có tiền chưa chắc đã mua được. Sau khi đã tạo ra một cây tích thương thật tốt, sau đó đã dễ dàng hơn. Lý Cường liên tục chế ra hơn 10 cây, có thể nói mỗi cây đều không quá giống nhau. Hắn tùy thời hứng thú gia tăng hoặc thay đổi trận pháp trong đó. Sau này khi Hắc Ngục Thương lưu truyền bên ngoài, là được tướng lãnh các quân đội yêu nhất, còn có chút hoàng thất quý tộc và thương nhân cất giấu, điều này làm Lý Cường chưa bao giờ nghĩ tới. Lý Cường kinh hãi phát hiện chính mình ngày càng có thể sử dụng thật nhiều chân nguyên lực hơn. Đây là chỗ tốt của phương pháp chế khí của Trọng Huyền phái, khi luyện khí thì cũng đồng thời tăng trưởng tu vi. Nhưng mà khải giáp chế tạo khó khăn, do cần rất nhiều tài liệu, hoàn toàn không thể chế thành. Suy tư một lúc lâu, Lý Cường nghĩ ra một biện pháp, luyện chế tí thuẫn.
Mặc dù không thể phòng ngự toàn thân hữu hiệu, nhưng có thể bảo vệ những bộ vị chủ yếu của thân thể. Đã có kinh nghiệm luyện chế xích diễm long thuẫn, Tí Thuẫn đã luyện chế tốt hơn. Nạp Thiện nghĩ được như là mình đang nằm mơ, chỉ thấy Lao Đại đem một lu ngọc lớn quáng thạch đi vào, rất nhanh từ bên trong đã mang ra một lượng tích thương và Tí Thuẫn bộ dáng cổ quái. Hắn nhịn không được nói, ai ai Lao Đại, có thể chế tạo được bạo đạn màu đỏ đó không, ta thích nó lắm à. Câu nói này của hắn thật ra đã nhắc nhở Lý Cường, cười nói, ai, Lão Nạp đã nhắc nhở ta đó. Đợi chốc lát để ta nghĩ lại. Nhớ tới tại Thiên Đình Tinh từng có băng bạo đạn thật kinh hồn, rất nhanh Lý Cường đã tạo ra một loại bạo đạn mới uy lực kinh người. Vừa làm ra một loại vũ khí hoàn toàn khác, lại thêm một thời gian dài luyện khí, đã làm lực lượng cấm chế của Toái Hồn Kim càng ngày càng yếu, mắt nhìn như sắp hủy được nó rồi. Vì nhanh chóng thoát khốn, Lý Cường lại quyết định tu luyện lại Bách Nhận Thương và Xích Diễm Long Thuẫn, còn muốn tu cải lại Ưng Kích Nỗ. Nạp Thiện, lão đại sao còn không ra? Quân Xuất, ngươi hỏi ta, còn ta hỏi ai đây? Lão nhân gia hắn đột nhiên không ra, ta lại vào không được, không tin ngươi đi thử xem. Nạp Thiện bất đắc dĩ xuề hai tay. Ta cũng không tin. Nạp Nạp Đôn hướng trong phòng đi đến, khi đến cửa thì cách nào cũng không vào được. Bên trong cửa sương khói tràn ngập, đừng nói là người không vào được, ngay cả tay cũng không nhìn thấy, lại nhìn không thấy tình huống bên trong, làm cho hắn gấp đến độ dậm chân. Hàn Tấn, Khảm Khảm Kỳ, Lâm Phong Hợp cũng đã vội vã tới, Nạp Thiện biết đã có đại sự xảy ra. Chương 32. Nạp Nạp Đôn dù sao cũng là quân nhân, nhìn thấy tình huống khẩn cấp, lập tức hạ lệnh, không thể đợi thêm được nữa, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị, Khảm Khảm Kỳ đem một đội quân đến thông đạo, Triệu Chí đưa. Các ngươi đang làm cái gì? Lý Cường Dung Quang hưng phấn từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một cây trường thương màu trắng kỳ dị, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Nạp Thiện quát to một tiếng, nói, lão đại, bất hảo, có đại sự xảy ra. Lý Cường nhẹ nhàng hơ trường thương trong tay, nói, lão Nạp à, không cần cả kinh như vậy, bình tĩnh chút nào, không biết trước kia ngươi làm sao làm lao đại hả? Nói đi, có chuyện gì? Tâm tình của Lý Cường thật sự rất tốt, hắn đã thành công phá đi 10 đạo toái hồn kim chỉ của Tư Đồ Ung. Nguyên Anh rất nhanh đã tiếp tục phát triển. Này, cái kia hay là Quân Xuất nói đi. Nạp Thiện sờ sờ đầu, cuối cùng chính hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Linh Cơ vừa động liền đẩy sang cho Nạp Nạp Đôn nói, trong lòng cảm thấy sáng tỏ, nếu Lao Đại biết ta nói vớ vẩn, chuyện này thật sự là trốn không thoát. Lao Đại các khu tề tụ tại Đại Không Khu, đưa tin lại đây, muốn Lao Đại của khu chúng ta đến tham gia. Thám tử phát hiện, có một số lượng lớn người đang vây quanh ở khu phụ cận, tình hình thật không tốt. Lao Đại, chúng ta có cho người đến tham gia không? Nạp Nạp Đôn không phải sợ bọn họ nhiều người, mà là một khi khai chiến, giết chết đều là khổ tù, bởi vậy trong lòng do dự, lúc này mới thấy rất khẩn trương. Nạp Thiện đã hiểu ra, đắc ý cười nói, ha ha, cứ để cho Độc Nhãn Long ta đến giết chúng đến hoa rơi nước chảy, cho chúng xem lợi hại của ta. Nhìn thấy Lý Cường lại vươn tay, hắn bèn ôm đầu kêu lên, Lao Đại đừng đánh. Chỉ biết giết, giết cái đầu ngươi. Những khổ tù này cũng giống như ngươi, tất cả đều là bị bắt tới. Bọn họ cũng chính là người mình. Lý Cường tức giận nói, Nạp Thiện ôm đầu trốn sang một bên. Lý Cường trầm tư chốc lát, lại nói, xem ra phải thu phục và chiếm được ngôi vị đầu lĩnh Lao Đại của tất cả khổ tù, chúng ta đi tham gia. Lão Nạp, Khảm Khảm Kỳ, Triệu Đại Ca, Mặt Buồn bốn người cùng đi với ta. Nạp Nạp Đôn xuất lĩnh đội ngũ, phân ra tiến vào Đại Không Khu. Lâm Phong Hợp, Thản Ca phụ trách phòng thủ, chú ý không nên khinh địch. Mọi người mau tập hợp lại để nói rõ mọi chi tiết. Bọn họ tổng cộng có 5 tiểu đội, mỗi một tiểu đội có 100 người, so với lúc mới bắt đầu thành lập thì có nhiều hơn một chút, vũ khí trang bị còn chưa đủ dùng, mỗi đội chỉ có 30 trang bị. Để ra huy, bọn họ chỉnh hợp một tiểu đội duy nhất có đủ tất cả trang bị, tại Hắc Ngục với vũ lực như thế cũng đã đủ quét sạch các khu. Sau khi đã cẩn thận vạch sẵn kế hoạch từng bước, Lý Cường nói, lần này hành động phải cẩn thận, một khi động thủ nhất định phải độc, nếu không ngăn chặn bọn họ, sẽ phải chết rất nhiều khổ tù vô tội, mọi người hiểu chưa? Thấy mọi người đều gật đầu, Lý Cường lại nói, nơi này của chúng ta có ai giỏi về xạ tiễn, bắn cung. Hàn Tấn cười nói, Lâm Lão Đệ và Nguyên Thanh Huynh Đệ giỏi nhất. Mặt Buồn đột nhiên nói, Bí cũng biết. Ở nơi ở của họ sử dụng cung tiễn cũng rất lợi hại. Lý Cường cười nói, ta vừa mới luyện chế được 4 cây trường cung mới, cho các ngươi nhìn thử xem có sử dụng được không. Nói rồi đem trường cung đưa ra. Lâm Phong Hợp nhận lấy trường cung, kinh hãi vạn phần. Hắn giành nhất là cưỡi ngựa bắn cung. Tại Cố Tống Quốc có danh hiệu kỵ tướng, trường cung này cùng với cung tiễn lúc trước hắn sử dụng hoàn toàn khác nhau, trường cung này không có cung huyền, dây cung, bộ dáng cổ quái, giống như hình một con nhạn lớn đang bay, dạng chữ thập, chiều dài 1 thước 3, so với loại cung bình thường thì ngắn hơn, có màu đen, trên tay nắm có khảm một khối tinh thạch, ở giữa có hai cái lỗ nhỏ. Ngụy Nguyên Thanh nhìn trường cung trong tay, nhịn không được hỏi, lão đại, không có cung huyền, không có tiễn, mũi tên, làm sao mà sử dụng? Lý Cường cầm lấy trường cung, một tay nắm cung, một tay giơ lên chạm vào hai lỗ nhỏ, kéo cung, nói, không cần tiễn, bắn ra chính là năng lượng tinh thạch tiễn, rất là lợi hại, ở chỗ này không thể làm thử, cây cung này kêu là tinh nguyên cung đi. Mấy người cái hiểu cái không, không biết cái gì gọi là năng lượng tiễn. Bất quá không cần cung huyền và tiễn là có thể sử dụng, thật là phi thường tân tiến. Được rồi, sau này nghiên cứu sau đi, chúng ta xuất phát. Nạp Thiện, Khảm Khảm Kỳ, Triệu Trì và Mạt Buồn bốn người mặc chế thức khải giáp vào, cầm lấy tích thương cùng với Lý Cường đi tới đại không khu. Trong năm người, Mạt Buồn mặc khải giáp nhưng không mang vũ khí, Lý Cường thì đi tay không cũng không có mặc khải giáp, vũ khí trang bị của hắn vẫn đặt vào trong thủ trạc nơi tay, bề ngoài cũng nhìn không ra. Nạp Nạp Đôn và Hàn Tấn, Ngụy Nguyên Thanh xuất lĩnh một tiểu đội võ trang, cũng đã lặng lẽ đi tới đại không khu. Chỉ cần phát hiện có người thì lập tức bắt lại, để ngừa bị lộ hành tung. Dọc theo đường đi, năm người Lý Cường thật sự là rất tiêu diêu, rất nhiều khổ tù nhìn thấy bọn họ, cũng đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nạp Thiện rất là đắc ý, khi làm lao đại cũng không có được cảnh tượng này. Hắn nắm chặt tích thương trong tay, hận không đi được nhanh hơn. Lý Cường phỏng chừng đã đi được một giờ, bèn hỏi, lão Nạp, sao còn chưa tới, còn xa lắm không? Nạp Thiện huy động tích thương, sờ vào đầu, thanh âm là lạ nói, phía trước là tới rồi ai, sao lại nhanh vậy? Lúc này hắn hiểu được còn chưa tỏ uy phong, lại nói, lão đại, ta đi phía trước mở đường. Ra khỏi đường hầm, Lý Cường nhìn thấy được đại không khu mà bọn họ nói. Do vô số tinh thạch phát sáng, chiếu ra khắp bốn phía. Đó là một không gian lớn phi thường, Lý Cường phỏng chừng cỡ một sân vận động đá banh thật lớn, còn có vài đường hầm cao thấp hướng tới nơi này. Rất nhiều khổ tù tụ tập tại đại không khu, năm người Lý Cường vừa bước ra khỏi đường hầm thì lập tức hấp dẫn tất cả các ánh mắt. Những âm thanh ồn ào lập tức tĩnh lặng. Nạp Thiện giơ thương ra phía trước, chế thức khải giáp và tí thuẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Khảm Khảm Kỳ bên trái, Triệu Trì bên phải, Mặt Buồn có vẻ kinh hãi theo sát sau lưng Lý Cường, mở phòng hộ tới mức lớn nhất. Thương cảm cho hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua tràng diện lớn như thế, mặc dù được tiểu bồi nguyên đan làm cường tráng thân thể, nhưng vốn dĩ trời xanh nhát gan, hai chân như nhũn ra, không có thể làm gì khác hơn là gần như tựa vào Lý Cường. Từ khắp bốn phía một đoàn khổ tù chậm rãi vây lại, Khảm Khảm Kỳ ước chừng cỡ hơn 200 người, mỗi người đều cầm những vũ khí thật đơn sơ, mặc quần áo cũng tương đối chỉnh tề một chút. Mặt Buồn lẩm bẩm nói, lão đại, là đả thủ, những tay chuyên đánh nhau. Nạp Thiện cũng không quay đầu lại, cười nói, vậy, lão đại không phải là đả thủ. Mấy người Lý Cường cũng nhịn không được mỉm cười, Triệu Trí nói, a, lão Nạp thật là trấn tĩnh a. Đó là đương nhiên rồi. Nạp Thiện cực kỳ tự hào, chĩa thương ra hét lớn, lão đại chúng ta nói, lão nhân ra hắn không muốn đả thương vô tội, hãy nghe cho kỹ, các ngươi gà đất chó đất, lão đại chúng ta chỉ cần động một ngón tay, các ngươi cũng đều sẽ bị tiêu diệt hết, đem lão đại các ngươi ra mà đáp lời. Tâm lý của Nạp Thiện thật sảng khoái, hắn chưa từng uy phong như vậy, hai mắt hắn tỏa sáng, hơn nữa trải qua bồi dưỡng của tiểu bồi nguyên đan, cả khí thế cũng đều bất phàm. Lý Cường thiếu chút nữa bị hắn làm cho bật cười, nghĩ, từ lúc nào mà ta lại trở thành lão nhân ra rồi, hơn nữa hắn nói chuyện không phân rõ trên dưới, không cho ai cơ hội nói chuyện cả. Chuyện này thật là quá khi dễ người. Bất quá lúc này Lý Cường không tiện gõ vào đầu hắn, không thể làm gì khác hơn là cười hì hì nhìn hắn tỏ uy phong. Đám người kia sợ hãi nhìn bọn họ, có người dáng cổ động nói, lên. Chúng ta nhiều người, lẽ nào lại chỉ sợ có mấy người như thế chứ? Đúng vậy, chúng ta lên, đừng sợ, chỉ cần chúng ta bắt được một người, sẽ được thưởng 10 ngày thực vật. Đám đả thủ bắt đầu tao động, phần thưởng hậu khiến cho họ động tâm không thôi. Dùng tích thương bắn trước bước chân của bọn họ. Lý Cường bình tĩnh nói, nếu bọn họ đồng loạt lao lên thì phiền toái vô cùng. Ba người đồng thời bắn ra một chuỗi quang cầu, bắn xuống mặt đất. Nham thạch trên mặt đất cứng rắn bị bắn nổ tung, mảnh nhỏ nham thạch bay loạn, trước tiên văng vào đầu đám đả thủ liền chảy máu, những tiếng kêu khóc không ngừng vang lên. Mau lùi ra. Đúng là ép người quá đáng. Bộ chỉ có các ngươi có vũ khí thôi sao? Chẳng lẽ chúng ta lại không có? Một đại hán hùng tráng như sư tử đi ra, Nạp Thiện chấn động, uy phong giảm đi một nửa, nói, lao đại, hắn là hắc ngục đệ nhất hảo hán, những lao đại nơi này đều sợ hắn. Rồi lại nói, hắn tên là Âu Á, không biết là người ở nơi nào. Khảm Khảm Kỳ đột nhiên khẩn trương nói, vũ khí trên tay hắn chính là Mặt Buồn. Hắn nói một tràng thổ ngữ, sau khi nghe hết Mặt Buồn liền nói, ta cũng không biết làm sao mà phiên dịch, hình như đồ vật đó gọi là cái gì pháo thì phải. Trong lòng Lý Cường giật mình, pháo? Sao lại là pháo? nhìn kỹ vật trên tay ô á, thật sự không nghĩ ra là cái gì. Nhìn thấy vẻ khẩn trương của Khảm Khảm Kỳ, hắn biết đồ vật đó uy lực kinh người. Lý Cường đưa tay đẩy Nạp Thiện ra, giơ tay mặc vào Lan Uẩn chiến giáp, đồng thời khởi động xích diễm long thuẫn, cầm bách nhận thương trong tay, thân hình lăng không, chậm rãi tiến lên. Khắp đại không khu không một tiếng động, đám khổ tù trợn mắt há hốc mồm, chưa ai từng gặp qua trang phục giống như Lý Cường, vô cùng khí thế. Ô Á thối lui từng bước, vung lên một hoàn khẩu thô dài cơ hai thước. Đối với Lý Cường đang lăng không bay tới, hắn là lần đầu tiên hiểu được sự bất lực của mình, cho dù trên tay cầm tiêm truy pháo, cũng vẫn có một loại cảm giác không thể nào làm bị thương đối phương. Cảm giác này giống như có một ngọn núi đang đè áp vào mặt, làm cho hắn có cảm tưởng ngay cả đứng bất động cũng là không có khả năng. Hắn vừa lui lại từng bước, lại nhịn không được quát to, đứng lại, nếu không đừng trách ta. Hạ 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 hạ. Lý Cường đảo mạnh bách nhận thương, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười càng lúc càng cao, dần dần như tiếng sấm đánh xuống, mỗi một tiếng lại có một tiếng cắp vang lên, giống như có một tiếng sấm đang nổ. Tiếng cười này một tầng rồi một tầng hướng tới Ô Á, trong đại sảnh tất cả mọi người kể cả Nạp Thiện mấy người bên cạnh Lý Cường đều bị tiếng cười này chấn động đến mặt vàng như đất. Loại âm bạo thanh này là Lý Cường vừa tự lĩnh ngộ ra, đó là Thái Hạo Toa tại Nguyên Anh chấn chiến phát ra bạo âm, bất quá hắn hoàn toàn chưa thuần thục, bạo âm tản ra làm cả đại sảnh đều bị ảnh hưởng, những khổ tu yếu nhược cũng bị chấn động đến ngất đi. Người bị tiếng cười bạo âm chấn nhiếp chính là Ô Á cũng đang cuống quýt thối lui ra sau, theo thời gian khí huyết đỏ tới tận mang thai. Nếu không phải thân thể hắn cực kỳ cường hãn, tiếng cười này có thể lập tức làm hắn bị thương nặng. Ô Á quát cùng lên, không cho cười, ta phải. Ô Á bi ai cử tiêm chủy pháo trong tay lên. Cho tới bây giờ hắn chưa từng e ngại qua bất cứ kẻ nào, với đối thủ này đã cho hắn áp lực, dĩ nhiên có thể làm cho mình mất đi khống chế mà la hét điên cuồng, làm trong lòng hắn không khỏi trỗi lên một cảm giác khuất nhục. Lý Cường ngầm bội phục đối thủ, hắn tự mình hiểu được, một khi thoát khỏi cấm chế của Tư Đồ Ung, với tu vi tu chân của hắn thì một người bình thường tuyệt đối là không thể chống đỡ nổi. Ô Á dĩ nhiên lại có thể ngăn cản, lại có thể ở trước mình mà nói chuyện, trách không được Nạp Thiện lại sợ hắn. Ngừng lại tiếng cười, Lý Cường nói, Ô Á, ta kính ngươi là một hảo hán, hãy buông vũ khí trên tay xuống, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta có thể khuất phục sao? Chúng ta người tịch chân chỉ có tử dũng sĩ. Ta cũng kính ngươi là hảo hán, đến đây đi, Ô Á sẽ không bao giờ đầu hàng đâu. Giơ cao tiêm truy pháo. Ô Á tự hào nói. Trong lòng Lý Cường tiêu khổ, ai, người này là một đầu lửa cứng đầu, thật là làm không được, lại không thể đánh chết hắn, thật là nhức đầu. Hắn thật ra rất thưởng thức loại người không sợ chết này, nếu có thể thu phục được hắn thì những lao đại khác sẽ không còn gây sóng gió gì được nữa. Người là dũng sĩ? Thật là dũng sĩ sao? Được. Hãy cho ta xem dũng sĩ ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lý Cường rơi trên mặt đất, thu hồi bách nhận thương và lan luẩn chiến giáp, vô vô tay nói, đến đây. Ô Á, ta sẽ dùng tay không thử với ngươi một chút để nhìn xem ai mới là dũng sĩ. Phép khích tướng đối với dạng người như Ô Á là hoàn toàn hữu dụng. Trong mắt Ô Á nhất thời tỏa ra ánh sáng, hắn hạ tiêm chủy pháo xuống, tiện tay cởi áo, kêu lên, Ô Á và ngươi tỉ thí, xem ai là dũng sĩ. Đầu của Ô Á còn cao hơn bí một chút, nửa thân trần bên trên đầy những vết đen lốm đốm, mái tóc trên đầu cho đến phía sau là màu nâu đen, trên mặt cũng vậy, hai đôi mắt tỏa lục quang, giống như một dã thú đang đói khát. Chỉ nghe hắn hưng phấn kêu lên, đến đây đi. Đấu tay đôi thế này là điều mà hắn am hiểu nhất, hắn đã làm từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị thua. Tâm lý Nạp Thiện âm thầm kêu khổ, nhìn Khảm Khảm Kỳ hoán giận nói, lão đại làm vậy để làm chi, tự động tìm tới đánh nhau với loại dã nhân này. Khảm Khảm Kỳ gật đầu, hay nhất chính là một thương giết chết hắn, phí thêm nhiều công phu thế này không phải tự tìm phiền phức sao. Xuất thân quân nhân tối kỵ nhất là loại tranh cường hiếu thắng đánh nhau thế này, điều hắn muốn là lực chiến đấu cùng với nhiều người. Mặt buồn níu níu Triệu Trì hỏi, lão đại có thể thắng được không? Triệu Trì không nhịn được nói, đừng có nói. Hắn hưng phấn thở ra một ngụm trọc khí, nhìn chăm chăm Lý Cường làm sao mà động thủ. Trên thân Lý Cường còn có ảnh mộng giáp, lực phòng ngự siêu cường, bước tới trước mặt Ô Á nói, là hán tử thì ngươi động thủ đi. Hắn căn bản là muốn hiểu được chiêu thức của Ô Á rồi sớm một chút thời gian chấm dứt chuyện này. Bốn phía đại không khu khổ tù ngày càng nhiều, tình thế cũng đã trở nên khẩn trương. Ô Á cũng không có nói nhảm. Thân thể lui ra sau một bước, đột nhiên lại đi lên, trong miệng phát ra một tiếng rít gào cổ quái, một quyền đánh tới trước ngực Lý Cường. Phanh! Ai nha, tiếng kinh hô của đám khổ tù ầm ầm vang lên, tại hắc ngục ai mà không biết sự lợi hại của Ô Á. Chỉ thấy Ô Á ôm tay kêu thảm cuống quýt lui ra sau. Lý Cường cũng lui ra sau ba bước, dấu chân hắn khảm xuống nham thạch dưới đất dấu chân thật sâu. Trong lòng Lý Cường chấn động, kinh lực của Ô Á thật không phải tầm thường, với một quyền này nếu đánh trúng người bình thường, tuyệt đối có thể xuyên qua thân thể người, vô cùng lợi hại. Ô Á Như nằm ngộng, một quyền này của hắn ẩn chứa lực lượng có thể đập vỡ nham thạch cứng rắn, ngay cả tộc nhân cường hãn nhất trong tộc mình mà chịu một quyền này cũng không thể không xảy ra chuyện gì, hắn lúc này không biết nên làm thế nào mới tốt.
Ân, không sai, không sai. Có chút ý tứ, đến lượt ta đánh một quyền đi thôi.
Chúng ta nhận thua. Một đám người từ phía sau đám khổ tù đi ra. Trong số mấy đầu lĩnh này Lý Cường chỉ biết có một người, đó chính là Lao Đại Tây Khu Ba Lạp.
Các ngươi đừng động.
Lên đây đi, Ô Á tiếp ngươi một quyền.
Ô Á ưỡn thân đi tới trước mặt Lý Cường, Lý Cường cười nói, được, nếu nhận thua, một quyền này không cần đánh nữa.
Hắn liếc mắt nhìn Ô Á một cái rồi huy quyền đánh xuống mặt đất, tử quang hiện lên, ầm ầm tiếng nổ, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu chừng một thước. Mọi người kể cả Ô Á cũng đều choáng váng, chuyện này người thường chắc chắn không thể nào làm được cả.
Đám khổ tù một trận dao động, đám lao đại cũng sợ đến run cả người.
Chỉ thấy một đội đầy đủ võ trang, tay cầm tích thương bước lại gần, cầm đầu hướng Lý Cường thi lễ.
Lao đại các khu trong lòng đều có nghi vấn, vũ khí trang bị của bọn họ sao lại có nhiều như vậy.
Ai cũng âm thầm thấy may mắn vì vừa rồi không xảy ra đánh nhau.
Mục tử lao đại, chúng ta cũng là không có cách nào, Hắc Doanh truyền lời xuống, nếu chúng ta không tuân theo, đừng nói tới chuyện họ xuống trừng phạt, cho dù họ không xuống, họ không cho chúng ta thực vật. Khổ tù tại Hắc Ngục cũng sẽ đói chết, ai?
Ba Lạp không tránh được đành nói.
Lý Cường vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên một trận ồn ào vang lên, có khổ tù khóc hô, binh lính Hắc Doanh xuống tới rồi, chạy mau à.
Nạp Nạp Đôn vội la lên, lão đại, chúng ta lui trở về, nơi này quá trống trải, đánh nhau rất bất lợi.
Lý Cường thở dài một tiếng, nói, nguyện ý đi với chúng ta thì đi theo.
Vẻ mặt Ba Lạp tuyệt vọng, nói, mọi người cùng Mục Tử lão đại đi thôi.
Chứng kiến thực lực của bọn Lý Cường, trong lòng lão đại các khu cho dù muốn hay không muốn, cũng không dám buông tha cho chút hy vọng cuối cùng này.
Nạp Thiện, ngươi đưa tất cả những người nguyện ý theo chúng ta trở về.
Nạp Nạp Đôn, Hàn Tân chỉ huy yểm hộ, mặt buồn đi theo đội ngũ lui lại, Ô Á, sáo khải giáp này cho ngươi, mọi người.
Lời còn chưa nói xong, ngay cửa đường hầm của đại không khu phía tây đã có binh lính Hắc Doanh chạy ra.
Oanh oanh a. Bạo đạn của binh lính Hắc Doanh đã rơi vào trong đám người, cùng thời gian máu thịt bay tứ tung. Trên mặt đất ngã xuống lượng lớn thi thể khổ tù. Những khổ tù bị thương khóc cha gọi mẹ, người sống thì theo cửa đường hầm chạy đi, cả đại không khu ý nghĩa như địa ngục.
Lý Cường giận dữ, giơ tay mặc vào lan luẩn chiến giáp, cầm chắc bách nhận thương, kêu lên, Nạp Nạp Đôn, yểm hộ mọi người lui lại.
Tích thương của song phương bắt đầu bắn vào nhau, năng lượng quang cầu bay tán loạn trong đại không khu, rất nhiều khổ tù chưa chạy được tới cửa động đã bị đánh chết trên mặt đất.
Binh lính Hắc Doanh không nghĩ tới lại gặp sự chống cự, cũng đã bị tử thương không ít.
Lan luẩn chiến giáp của Lý Cường cấp tốc vận chuyển, kim quang nhàn nhạt chớp động, năng lượng quang cầu của thứ tích thương căn bản là không thể động được phân nào.
Hắn vũ động bách nhận thương hướng binh lính Hắc Doanh bay tới.
Ngụy Nguyên Thanh cầm chắc tinh nguyên cung hướng tới binh lính Hắc Doanh bắn ra một tiễn, một tia hồng quang thẳng tắp bay ra, phát ra ô ô tiếng quái thanh giống như người đang khóc.
Năng lượng quang tiễn bắn trúng chính xác ngay một binh lính, một tiếng nổ vang lên, mũi tiễn đã tạc nổ binh lính kia nát bấy.
Làm cả đám binh lính bị khuyết đi một mảnh, hắn không khỏi lớn tiếng quát to, cung tốt, tiện tốt.
Ở phía tây đường hầm, lại có đại lượng binh lính Hắc Doanh nào vào.
Lý Cường hét lên bay vào giữa đám binh lính.
Chương 33.
Binh lính của Hắc Doanh không hổ là tinh duệ của Thản Đặc Quốc, mắt thấy Lý Cường lăng không bay tới, một người chỉ huy ra lệnh, lập tức có một tiểu đội binh lính giơ thương bắn tới, lại có thêm một tiểu đội binh lính cùng dương tí thuẫn lên, tạo thành một bức tường phòng ngự lớn. Cứ như vậy ngăn cản được chốc lát thì phía sau có thêm một lượng lớn binh lính từ trong đường hầm ảo ra. Có những binh lính tay cầm loại binh khí cổ quái mà Lý Cường chưa nhìn thấy qua bao giờ.
Phần lớn những khổ tù không kịp chạy tránh đều chết dưới tích thương, tiếng kêu khóc loạn thành một đoàn.
Quân đội Hắc Doanh cũng đã nổi điên, nguyên lai bọn họ muốn xuống đây thị uy, giết một ít người, đồng thời an bài lại tình hình trong Hắc Ngục, không nghĩ tới lại gặp sự kháng cự có tổ chức làm tử thương không ít binh lính, những quan quân không hẹn mà đều có mệnh lệnh giết hết tất cả.
Lý Cường tức giận đến mắng to, mẹ kiếp các ngươi, tất cả đều chết hết cho lão tử.
Lan ẩn chiến giáp bị năng lượng quang cầu kích chúng làm cho kim quang bay tán loạn, thân hình của Lý Cường đột nhiên nhanh hơn, phát ra âm thanh ô ô nhiếp người bay thẳng vào giữa đám binh lính, trong phút chốc, vô số ảo ảnh của bách nhận thương tản ra, cả đại không khu đều sáng rực.
Lý Cường lạc vào giữa đám binh lính bị một thương này làm cho tứ tán ra, 7, 8 binh lính đứng gần nhất đều bị mất mạng, xa hơn một chút cũng bị chấn động đến ngất đi.
Những binh lính có chế thức khải giáp hộ thân, lực phòng ngự dù sao cũng mạnh hơn nhiều. Nếu không có khải giáp này hộ thân thì một thương này có thể đem binh lính bốn phía giết chết hết.
Lý Cường có cảm giác không hài lòng, biết tình huống nơi này và Hàm Lâm Thành hoàn toàn không giống nhau, nhưng quan chỉ huy của Hắc Doanh lại chấn động, người này thật là đáng sợ, chỉ một kích mà có thể giết nhiều người, bọn họ cũng đã kêu to va lạp gì đấy. Có mấy binh lính Hắc Doanh giơ cao một loại vũ khí kỳ quái gì đó hoảng hốt hướng về phía Lý Cường bắn ra. Mau tránh ra. Đó là tiếng kêu to của Ô Á Lý Cường kinh hãi, cơ hồ không cần suy nghĩ tung mình bay lên không. Chỉ thấy hồng quang chợt lóe, một tia sáng rất lớn từ dưới chân xẹt qua, tốc độ thật nhanh, đánh vào tảng đá phía xa. Một tiếng nổ sét đánh, cả đại không khu cũng đều run lên, từng khối nham thạch thật lớn rơi xuống, oanh oanh long long xương khói tràn ngập khắp nơi. Mẹ kiếp, đây là loại đồ vật gì vậy? Lý Cường vươn tay bắn ra một con kim ưng, ưng kích nô đã được tu luyện thêm một lần uy lực càng thêm lợi hại, một lượng lớn tiểu kim ưng bay lên bầu trời, kêu lên một tiếng, mỗi con kim ưng cũng đều hóa thành hai, hướng tới binh lính Hắc Doanh bay qua, binh lính đưa Tý Thuẫn ngăn cản, tiếng ba ba vang lên, Tý Thuẫn liền nổ tan, mấy binh lính bị nổ cụt tay kêu thảm bay ra ngoài. Quan chỉ huy Hắc Doanh con mắt trở nên đỏ hồng, không ngừng điên cuồng gào thét gì đó, càng nhiều binh lính giơ thứ tích thương hướng về Lý Cường điên cuồng bắn tới. Do Lý Cường hấp dẫn phần lớn hỏa lực, số khổ tù còn lại tranh thủ thời gian quý giá triệt lui đi. Ngụy Nguyên Thanh đứng ở cửa đường hầm quát, lão đại, mau lui về. Tinh Nguyên Cung bắn ra một luồng hồng quang, hắn đang cố gắng yểm hộ Lý Cường thối lui. Trên không trung, Lý Cường bị thứ tích thương bắn trúng không ngừng thối lui ra sau, cả người như một quang cầu lớn, hắn cũng hiểu được cũng đã cố gắng hết sức. Nhìn xem người của mình cũng đã lui hết về đường hầm, thân hình đột nhiên di động, nhanh như gió xông vào giữa đám binh lính, lần này hắn bắt đầu phản kích. Lý Cường biết công kích ở trước mặt mặc dù có thể giết chết binh lính, nhưng phải cần dùng rất nhiều chân nguyên lực. Dùng thân pháp thật quỷ mị, hắn cố ý chuyển đến phía sau ra tay, rất dễ dàng giết chết được mười mấy binh lính. Binh lính Hắc Doanh luôn cuống, đã bắt đầu bắn rối loạn. Nhưng đại bộ phận binh lính dưới sự chỉ huy của quan quân, vẫn như trước tiến hành công kích Lý Cường, làm cho hắn không có nhiều cơ hội nữa. Trong lòng Lý Cường ngầm bội phục, quân đội này lực chiến đấu không phải tầm thường, dù cho là thực lực của người tu chân cũng không thể tùy tâm sở dục dễ dàng giết họ. Hắn càng ngày càng thấy cật lực, thầm nghĩ phải lui lại thôi. Khoe mắt nhìn thấy quan chỉ huy mặc hồng giáp, Lý Cường nhìn đám binh lính đang điên cuồng xạ kích mỉm cười, thân ảnh nhoáng lên một cái đột nhiên biến mất. Quan chỉ huy Hắc Doanh đang điên cuồng hét lên chỉ huy binh lính công kích, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, người đã biến mất, sợ đến thất thần kêu loạn, hai tay quơ tứ tung loạn xạ. Hắn quả thật khó thể tin, khải giáp của quan quân một khí đã mở phòng hộ, người khác không thể đến sát bên, người nọ làm sao mà làm được. Lý Cường nắm lấy quan chỉ huy đó, hướng về đường hầm bay đi. Tiêm chùy pháo của Ô Á cuối cùng phát ra một đại quang cầu, vừa rồi hắn vẫn do dự, sợ làm bị thương Lý Cường. Hiện nhìn thấy Lý Cường lui về, lúc này mới bắn ra một pháo, cũng là một pháo duy nhất. Quang cầu màu xanh chậm rãi từ trên không rơi xuống, không trên không dưới bay thẳng vào một cửa đường hầm. Ông một âm thanh trầm muộn vang lên, đại không khu liền lay động. Đại lượng binh lính Hắc Doanh bị nổ chúng bay lên giữa không trung, không gian bên trên của đại không khu trùng quy không chịu nổi chấn động, bắt đầu rơi xuống. Không khí tràn ngập vẻ khó thở, do tinh thạch bị rơi xuống, cả đại không khu đã trở nên hôn ám không nhìn thấy rõ bóng người, có quang cầu của thứ tích thương ngẫu nhiên xẹt qua, mới có thể loáng thoáng thấy có người đang giãy giụa. Mấy người Lý Cường thuận lợi lui vào trong đường hầm, Ngụy Nguyên Thanh khẩn trương nói, "Ô Á, đồ vật trên tay ngươi thật là quá lợi hại, đại không khu mà cũng bị ngươi làm nổ sụp." Ô Á cười một tiếng, kỳ thật hắn cũng không biết tiêm chùy pháo lợi hại như thế, đáng tiếc chỉ có thể phát ra một năng lượng cầu. Lý Cường nói, chúng ta trở về, tại tất cả thông đạo đều phải bố trí binh lính phòng thủ, lần này binh lính Hắc Doanh hẳn là không có chuẩn bị tốt, lần sau sợ rằng sẽ không dễ đối phó nữa. Mẹ kiếp, binh lính nơi này thật là hỗn đản. Nhìn sang quan chỉ huy Hắc Doanh kia, lại nói, người kia hình như còn chưa có chết, trở về lập tức thẩm vấn. Đám binh lính Hắc Doanh bị tổn thất nặng. Không thể làm gì khác hơn là lui trở về. Cuộc chiến lần này khổ tù Hắc Ngục chết đến 3.000 người, binh lính Hắc Doanh bị giết chết cũng có hơn 100 người, bị thương 500 người, đại bộ phận đều là do Lý Cường giết chết, còn có những người bị nham thạch chôn vùi ở đại không khu. Sự cường hãn của binh lính Hắc Doanh và năng lực chỉ huy tổ chức của đám quan quân lưu lại ấn tượng sâu đậm với Lý Cường, hắn cũng vì người bên mình không kịp chuẩn bị mà lửa giận bốc cao 3 trượng. Tin tức truyền ra, quân phương của Thản Đặc Quốc cực kỳ khiếp sợ. Lập tức điều động 5.000 binh lính quân đội hướng tới Hắc Doanh, chuẩn bị bắt đầu thanh trừ, tiêu diệt. Dọc theo đường đi, khổ tù bị thương tràn ngập, rên rỉ kêu khóc, nằm đầy ở những chỗ tối trên đường hầm, chờ đợi cái chết phủ xuống, không khí tràn ngập mùi máu tươi và hôi thối. Trở lại tụ tập ở khu thủy trì, nhìn thấy Lý Cường bọn họ tiến đến, chỉ cần có thể đứng thì các khổ tù đều đứng lên, yên lặng nhìn bọn họ, không khí bốn phía cũng đều trầm xuống. Lão đại các khu và tiểu đội trưởng của chúng ta đều cũng đến ngay phòng ta. Thảm trạng dọc theo đường đi làm cho tâm trạng Lý Cường cực kỳ ác liệt, hắn không hề để ý tới những người khác, quay đầu đi đến nơi bọn họ thường tụ họp. Nạp Thiện và Nạp Nạp Đôn liếc nhau, gắt gao đi theo sát phía sau. Đứng bên bàn là tảng đá lớn đặt ở trong phòng, trong lòng Lý Cường cực kỳ trầm muộn như đưa tang, hắn cũng không có nghĩ đến phải chết nhiều khổ tù như vậy, ngọn lửa vô danh trong lòng cứ từ từ dâng cao, sắc mặt trở nên trắng xanh, vết sẹo trên mặt cũng vặn vẹo biến hình, tiêu chí nô lệ màu đỏ trên trán càng đỏ rực như muốn xuất huyết, có vẻ dữ tợn và đáng sợ. Mấy người Nạp Thiện bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến Lý Cường bạo nộ như thế, cảm thấy được trên người hắn có một loại âm trầm đáng sợ, không khỏi cẩn thận đứng yên không cử động. Mặt Buồn đứng ở trong góc phòng, sợ đến cả người phát run. Hàn Tấn lặng lẽ tới gần Mặt Buồn, nhỏ giọng nói, đi tìm Tiểu Vũ Hồng đến đây, nhanh lên một chút. Mặt Buồn mặc dù không biết lý do tại sao, bất quá hắn cũng rời đi thật nhanh, cái loại áp lực vô hình này làm cho hắn không chịu nổi, hắn xoay người đi nhanh ra ngoài. Lão đại các khu lục tục đi vào phòng, các lão đại này đã từng nhìn thấy thực lực siêu nhân của Lý Cường, trong lòng cũng sợ hãi không thôi. Ba Lạp cũng từng có một đoạn nhân duyên với Lý Cường, nghiễm nhiên trở thành người phát ngôn cho đám lão đại này, nói, Mục Tử lão đại, ngài có điều gì phân phó? Trong lòng hắn thật sự nhịn không được, lại nói, binh lính Hắc Doanh mặc dù đã bị tổn thất nặng nhưng ta nghĩ bọn họ sẽ đến trả thù rất nhanh, khi đó có thể tất cả người trong Hắc Ngục đều cũng sẽ chết hết. Phải vậy không? Lão tử cũng không tin điều đó. Ánh mắt dữ tợn của Lý Cường nhìn về phía Ba Lạp, trong phút chốc Ba Lạp tựa như rơi vào vực sâu, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng tuôn ra, trong lòng không nói được nên lời, thân thể như đang run lên, thật sâu cúi đầu xuống không dám liếc mắt nhìn Lý Cường một cái. Đến lúc này thì Kiều Vũ Hồng đi vào phòng, nhẹ nhàng khe khẽ kêu lên, ca ca. Thật ra lúc này một chân của Lý Cường đã ngộ nhập vào ma đạo, bị Kiều Vũ Hồng gọi một tiếng ca ca, hắn lập tức tỉnh lại, thầm kêu một tiếng, xấu hổ, thật là nguy hiểm quá. Mọi người đột nhiên cảm giác được, áp lực vừa rồi đột nhiên tiêu mất. Khôi phục lại thái độ bình thường, Lý Cường cười cười nói, Ba Lạp, nếu Hắc Doanh muốn tất cả chúng ta đều chết, chúng ta cũng cho bọn chúng vĩnh viễn nhớ kỹ, muốn giết sạch toàn bộ chúng ta, phải nỗ lực tiêu hao thảm trọng. Nếu chúng ta không phản kháng, thì sẽ không còn ngày xuất đầu lộ diện nữa. Các ngươi nếu có ai muốn chết giả ở Hắc Ngục, Mục Tử ta quyết sẽ không miễn cưỡng, xin mời rời khỏi đây. Muốn cùng chúng ta thử một lần, thì mời lưu lại. Ba Lạp lau mồ hôi lạnh trên đầu, than thở, ai, người nào cũng đều không đi cả. Đã tới bước đường này, không muốn liều một lần cũng không được. Ta đành nhận mệnh thôi, nghe lời Mục Tử lão đại ngươi vậy. Thật ra các lão đại khác cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể tuân theo sự chỉ huy của Lý Cường. Lý Cường đột nhiên cảm nhận được tính cách của mình thay đổi rất nhiều, tâm tư có đúng là đã vượt qua khỏi Nguyên Anh kỳ rồi không, chẳng lẽ tiến vào xuất khiếu kỳ sẽ thay đổi tính cách của mình sao? Vì điều gì mà bây giờ mình trở nên ngày càng hung hãn vô tình, Lý Cường cảm thấy nguy hiểm vì bước tiếp theo để tu chân phải làm thế nào, từ lúc cùng Phó Sơn chia tay, hắn vẫn chính mình thăm dò phương hướng tu chân, chỉ nhìn theo sự ghi chép trên ngọc đồng giản mà không có cao thủ chỉ điểm, bước tu chân của hắn thật sự là tiến triển quá nhanh, bởi vậy càng thêm nguy hiểm. Nạp Nạp Đôn cười khổ nói, lão đại, có rất nhiều người bị thương đang cần chữa trị, còn nữa, thực vật phải làm sao đây? Số người đến nơi này bây giờ đã nhiều lắm. Hắn lấy tay nhẹ nhàng xoa lên bàn, gương mặt đầy vẻ tiểu tụy giàn mua. Lý Cường cau mày, trong lòng tính toán cần phải làm sao. Một binh lính lặng lẽ đi vào nói nhỏ vào tai Nạp Thiện mấy câu, Nạp Thiện nắm lấy hắn nói, ngươi đi nói với lão đại. Mọi người trong phòng đều nhìn về phía binh lính kia, hắn liền khẩn trương nói, báo cáo, tên chỉ huy binh lính kia sau khi tỉnh lại có ý chạy trốn. Điều này nhắc nhở Lý Cường, hắn lập tức ra lệnh, phái người lập tức đem hắn lại đây. Lâm Phong Hợp nói, ta nếu là quan chỉ huy của Hắc Doanh thì chỉ có hai lựa chọn, một là vây khốn người của Hắc Ngục, hai là tập trung binh lực đánh xuống, mọi người xem thế nào. Lý Cường suy nghĩ một chút, hỏi, Ba Lạp, Hắc Doanh đối với nhu cầu cung cấp tinh thạch có vội hay không? Bình thường thì dùng một thời gian dài mới trao đổi thực vật hay là tùy thời tùy lúc? Mấy người Ba Lạp trao đổi bằng ánh mắt, có chút mơ hồ nói, trước kia thì qua một thời gian rất lâu thì họ mới xuống đổi, hơn nữa chỉ là tinh thạch phẩm cấp cao. Ân. Gần đây lại có điểm không giống, thường xuyên xuống trao đổi hơn, hình như là loại tinh thạch phẩm cấp nào cũng đổi, điều kiện cũng đã ưu tiên hơn rất nhiều lão đại, điều này có tác dụng gì sao? Thản Ca và Khảm Khảm Kỳ nhỏ giọng nói vài câu, Lý Cường sờ sờ vết sẹo trên mặt nói, Thản Ca đã hiểu được mục đích câu hỏi của ta rồi, Thản Ca ngươi giải thích cho mọi người một chút đi. Thản Ca từng làm quan cung cấp quân nhu, đối với vật tư tài nguyên phi thường mẫn cảm, hắn bèn giải thích, theo Ba Lạp vừa nói, ta cho rằng Thản Đặc Quốc bây giờ cần được cung cấp tinh quáng thạch, nói cách khác họ sẽ không dùng phương pháp vây khốn đối phó chúng ta rất nhanh họ sẽ xuống thanh trừ, bởi vì bọn họ không có thời gian để ở đây vây khốn chết chúng ta, mặc dù đây là biện pháp vừa an toàn vừa tàn nhẫn nhưng họ sẽ rất nhanh xuống tới. Nạp Thiện nghiêng cái đầu bóng lưỡng nói, nhìn không ra lão đại thật sự là một người tỉ mỉ cẩn thận như vậy, điều này mà cũng đoán ra.
Nạp Nạp Đôn cũng gật đầu nói, rất có lý, thời gian của chúng ta cần phải khẩn trương hơn.
Báo cáo, tù binh mang đến rồi đi vào.
Mấy binh lính đẩy tù binh tiến vào.
Khải giáp của tên quan quân kia đã bị lột ra, nửa thân trên cởi trần, Lý Cường chú ý trên người hắn cũng co lân phiến, vậy, che kín, trong lòng tò mò phi thường, hắn chậm rãi đi tới trước mặt tên tù binh, đưa tay sờ vào lân phiến màu xám trắng trên người hắn, bàn tay cảm giác được có gai nhọn, làm cho người ta thật không thoải mái.
Hắn nhàn nhạt hỏi, tên.
Tên quan quân kia không biết Lý Cường hỏi cái gì, nhưng từ khí thế trên người Lý Cường toát ra, lại ép tới chính mình không thở nổi.
Lý Cường bật cười, tên này nghe cũng hay đó.
Mặt buồn, ngươi hỏi hắn, binh lính của Hắc Doanh tổng cộng có bao nhiêu người?
Hai người xì xồ vài câu, mặt buồn lắc đầu nói, hắn không chịu nói.
Không đợi Lý Cường nói chuyện, Nạp Thiện đã nhảy dựng lên, cái đầu bóng lượng quái thanh quái khí nói một tràng tiếng thản đặc quốc.
Tạp Đức Bát Kỳ như rất tức giận bèn ngạnh trả lời lại, chỉ mấy câu dường như Nạp Thiện tức giận không dằn được, đánh một quyền vào bụng hắn, máng, mụ nội nó, con ma chết ngươi, ta lột hết lân phiến của ngươi.
Nạp Thiện vừa động thủ thì như lây dẫn. Tiếp theo là Ba Lạp cũng huy quyền đánh tiếp, lão đại các khu cũng ào tới, ngay cả Nạp Nạp Đôn cũng lén đạp một cước.
Lý Cường dở khóc dở cười nhìn mọi người phát tiết, quắc, tất cả dừng tay.
Mọi người sửng sốt cùng ngừng lại, Tạp Đức Bát Kỳ cả người toàn máu, lân phiến trên người cũng bị vỡ không ít, mềm nhũn ngã về phía mặt buồn.
Mặt buồn kinh hãi kêu lên, đứng lên được rồi á, ta không phải cố ý đâu.
Hắn đưa tay đỡ lấy Tạp Đức Bát Kỳ nhưng động tác quá mạnh, lại đập vào mặt tên tù binh làm hắn ngã luôn xuống đất.
Nạp Thiện cười to, nói, mặt buồn, ngươi thật sự là mạnh quá đó, ha ha, ta thích ra mọi người cười to, tựa như muốn phát tiết tất cả buồn bực và bất an trong lòng.
Cả Hắc Ngục đều được tổng động viên.
Nạp Nạp Đôn và Lâm Phong hợp đầu tiên đem mọi người tụ tập lại, chọn lựa những binh lính có lực chiến đấu, Khảm Khảm Kỳ, Triệu Trì và Ngụy Nguyên Thanh gia tăng tỷ hiển hành huấn luyện.
Mọi người đều cũng biết, một khi quân đội Hắc Doanh xuống tới thanh trừ, không một ai có thể chạy thoát.
Lý Cường ở trong phòng luyện ra một lô đan hoàn và vũ khí.
Do có kinh nghiệm giao chiến với binh lính Hắc Doanh, hắn biết do thực lực trước mắt không đủ, nên bắt đầu tu luyện Thái Hạo Toa và một cực phẩm phi kiếm do Mạc Hoài Viễn tặng cho, kiếm này gọi là Hấp Tinh, là do Mạc Hoài Viễn phát hiện tại Tinh Cung.
Lai lịch Hấp Tinh kiếm phi thường kỳ quái, đó là khi Mạc Hoài Viễn phá vỡ trận pháp ở Giai Không Cung thì phát hiện trong một cái ngọc hạp.
Theo Mạc Hoài Viễn nói, Hấp Tinh kiếm có một đặc chất quái dị, đó là có thuộc tính thủy hỏa, người tu chân dùng loại kiếm có hai thuộc tính này cực kỳ hiếm thấy. Đại đa số chỉ dùng loại kiếm chỉ có một thuộc tính.
Bởi vì Lý Cường có một thể chất thuộc tính hỏa hiếm thấy, Mạc Hoài Viễn từng nói với hắn, nếu tu luyện loại phi kiếm này, kết quả chỉ chiếm được một nửa thuộc tính, Mạc Hoài Viễn cũng không biết được sẽ ra loại hậu quả gì.
Lý Cường có một ý nghĩ mạc danh kỳ diệu, hắn cho rằng Lan Uẩn chiến giáp thuộc thủy tính, hiệu quả sử dụng tốt thần kỳ thì cây kiếm này cũng sẽ được như vậy.
Cái ý nghĩ này của hắn đã làm cho hắn có được rất nhiều chỗ tốt, cũng làm cho hắn ăn không ít đau khổ.
Theo ngọc đồng giản của Mạc Hoài Viễn ghi lại, Lý Cường đem Hấp Tinh kiếm đặt vào lòng bàn tay, với hắn bây giờ có thiên hỏa dùng để luyện khí còn lợi hại hơn cả tam muội chân hỏa, đồng thời lại có hỏa tinh khống chế hỏa hầu.
Hấp Tinh kiếm chậm rãi bị luyện hóa, tựa như một dòng thủy ngân lưu động, ở giữa hai tay hắn xoay quanh.
Lý Cường ngạc nhiên phát hiện, cây phi kiếm này không có ẩn tàng trận pháp.
Hắn đưa một tia chân nguyên lực đi vào dò xét, không phát hiện ra có gì đáng chú ý. Đang muốn triệt đi tia chân nguyên lực đó thì đột nhiên một cỗ hấp lực thật lớn từ thân kiếm phát ra, chân nguyên lực của Lý Cường tựa như bị hấp vào động không đáy, cấp tốc tuôn ra.
Theo thời gian, một đoàn ngân vụ xoay tròn quanh Lý Cường.
Lý Cường choáng váng đầu, biết đây là biểu hiện thoát lực, hắn liền dùng thiên hỏa cắt đứt luồng chân nguyên lực đang bị hút lấy đó, đoàn ngân vụ xoay nhanh thật thần kỳ biến mất vào trong tay Lý Cường, thanh Hấp Tinh kiếm đó cũng hoàn toàn biến mất.
Lý Cường tưởng rằng mình luyện khí thất bại, trong lòng dù thở dài nhưng cũng không quá khổ sở, chỉ biết là đã lãng phí thời gian.
Bởi vì tu luyện thất bại, chân nguyên lực cũng hao phí quá lớn, Lý Cường lấy ra một khối tiên thạch muốn bổ sung lại lượng chân nguyên đã mất đi.
Trong lúc vô tình hắn lấy khối khảm tiến thạch trong thủy đầm ra, cầm lấy khối tiên thạch này, tâm thần chìm nhập vào trong Nguyên Anh, thúc giục trận pháp vờn quanh Nguyên Anh, trong phút chốc tiểu vũ trụ liền cấp tốc xoay tròn.
Lý Cường kỳ quái nhìn chính thân thể mình đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghĩ thầm, tại sao ta lại có thể nhìn thấy mình đang ngồi thế này chứ?
Hắn nghĩ thầm hay là đi xem thử bọn họ đang huấn luyện ra sao, tâm thần vừa động, đã đi tới bên cạnh cái ao, nhìn Nạp Nạp Đôn và Lâm Phong Hợp đang tiến hành huấn luyện tiểu đội, đột nhiên Lý Cường đã hiểu được, nguyên lai mình đã tu luyện đến xuất khiếu kỳ.
Mọi người tựa hồ không nhìn thấy Lý Cường, vẫn đang chăm chú tiến hành huấn luyện.
Lý Cường mừng rỡ, nghĩ thầm nếu như vậy đi quan sát tình hình của địch, ai có thể phát hiện ra ta. tâm khẽ niệm, dĩ nhiên cũng đã ra tới bên ngoài núi.
Chương 34. Đây là một cách nhìn thật kỳ diệu, có thể nhìn hết cả 360 độ xung quanh, cảnh vật đều nhập sâu vào trong lòng. Ngọn núi nơi Hắc Ngục hoàn toàn khác hẳn những gì Lý Cường từng nhìn thấy. Khắp bốn phía chỉ có màu đen, miên duyên chập trùng, duy nhất là Hắc Ngục nằm ngay ngọn núi cao ngất trong mây, có vẻ giống như hạc giữa bầy gà, hoàn toàn bất đồng với những nơi khác. Huyệt động ngay giữa sườn núi nhìn qua cỡ như quả trứng gà, Lý Cường vừa đi vào thì lại thấy rất lớn. Chỉ thấy một khối màu trắng dài, ánh lên hồng quang, không ngừng ra vào huyệt động này. Tâm niệm khẽ động, Lý Cường đã tới ngay phía trên bọn họ. Ở trên khối màu trắng này, đứng đầy những binh lính mặc toàn võ trang. Vào sâu bên trong, chỉ thấy vô số binh lính đang tụ tập sâu trong huyệt động. Lý Cường liền đi theo phương hướng hành quân của binh lính. Một tiểu đội rồi lại tiếp một tiểu đội binh lính, hạ xuống phía trên tầng tầng hắc ngục. Binh lính vừa tới cũng đều lo sửa sang lại vũ khí trang bị, không khí có vẻ phi thường khẩn trương âm trầm, có những binh lính cầm những pho tượng kỳ quái, tựa hồ như đang cầu khẩn. Lý Cường lại đi ra ngoài núi, hắn định tìm một con đường để chạy trốn. Bốn phía cảnh sắc hoang vu, ngoại trừ nham thạch và bùn đất màu đen, còn có nhiều thực vật quái dị sinh trưởng, có màu trắng, màu xanh, màu đỏ, duy nhất chỉ không có màu xanh biếc. Hình dáng cũng thật là cổ quái, có chút giống như con ếch, lại có chút giống hạt châu, đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn không ra có đường nào để có thể đi được. Đang còn do dự, trên mặt đất đột nhiên chợt động, vài cọng thực vật vỡ vụn, bùn đất màu đen phun ra, một cái đầu có sừng dài quái dị chui ra, nó khẽ động đậy một chút rồi thân thể cũng chui từ trong đất ra, dài chừng 5-6 thước, thân thể có những hoa văn che kín, nằm dài trên mặt đất. Chỉ thấy nó giống như con rắn ngóc lên, hướng lên bầu trời kêu lên một tiếng cô hoa quái dị. Lý Cường nhìn lên bầu trời, chỉ nghe có người cười nói, gì, là bản thực trùng, loại đồ vật này cũng được lắm, có thể dùng để luyện khí. Sư bá, hình như hắc doanh ngay phụ cận, đừng động đến nó. Tâm thần Lý Cường đột nhiên bay tới, chỉ thấy một đám người đứng ở không trung, nhìn kỹ đều là người quen. Đầu lĩnh đúng là Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh, Triệu Hào, Mai Tinh Tinh, thậm chí có cả Hoa Mị Nương, bên trong còn có một người đang bị cầm giữ túi đầu hủ rũ, chính là An Lãng. Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh đồng thời cảm giác được cái gì đó, quắc, là ai? Hoa Mị Nương cười khanh khách nói, Phó Đại Ca, ngươi nhìn thấy cái gì vậy? Nhìn thấy bộ dáng đầy vẻ hớn hở của nàng, thật không dám tin nàng chính là tiểu yêu nữ đỉnh đỉnh đại danh. Ánh mắt Phó Sơn chợt nhìn trừng trừng, nói, là nguyên thần của ai đang nhìn? Lý Cường nhất thời chấn động, tâm thần chợt tản ra, cảnh vật nhất thời đột nhiên tiêu mất. Lý Cường vừa mở mắt, phát hiện đã trở lại thân thể, hắn kích động đến nỗi cả người run lên, thì thào lẩm bẩm, Phó Đại Ca tới, bọn họ đều cũng tới. Cảm giác tuyệt sứ phùng xanh, cùng đường gặp hy vọng sống, dâng tràn trong trái tim. Một lần nữa hắn đem tâm thần chìm vào trong nguyên anh, cố gắng dụng nguyên thần liên lạc cùng Phó Sơn, đợi cả nửa ngày cũng không cách nào xuất ra nguyên thần trở lại. Kỳ thật vừa rồi hắn nhờ sự trợ lực của Khảm Tiến Thạch, kích thích lực lượng của Thái Hạo Toa, mới có thể kích động tiến lên xuất khiếu kỳ sơ kỳ, may mắn là bị Phó Sơn làm cho sợ hãi tán đi, nếu nguyên thần ở bên ngoài thời gian dài thì đã bị tẩu hỏa nhập ma. Buông tha cho ý niệm liên lạc với Phó Sơn trong đầu, Lý Cường từ mặt đất bật lên, lao ra khỏi phòng. Một bộ trang bị phòng hộ, nếu mở nó ra mức độ lớn nhất, có thể chống đỡ hữu hiệu sự thương tổn của tích thương, nhiều nhất là ngươi chỉ có cảm giác bị chấn động, không có gì nguy hại lớn. Nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng để bị đánh trúng liên tục, nếu không khi ngươi phát hiện thì, hắc hắc, ngươi đã chết cho nên trong lúc chiến đấu. Khảm Khảm Kỳ hơ tay, miệng liên tục giảng giải cho đám tân binh, liếc mắt nhìn thấy Lý Cường đang chạy nhanh tới, xét qua bên người bọn họ thì để lại một câu, đi theo ta, rồi chạy đi xa. Trực giác cho Khảm Khảm Kỳ biết có chuyện phát sinh liền chạy ngay theo sau. Đứng ở giữa đám người, Lý Cường cũng còn cảm thấy quá thấp bèn phi lên không trung. Nạp Thiện buồn bực hỏi Lâm Phong Hợp, lão đại làm sao vậy? Ngươi xem khuôn mặt hắn đã hồng lên như vậy, có phải là có bệnh hay không? Lâm Phong Hợp liếc mắt chừng hắn, máng, ta xem ngươi mới là có bệnh, chắc cần phải có lão đại chữa cho mới tốt. Ai, lão nạp ta không phải là có ý đó. Câm miệng. Khảm Khảm Kỳ cũng nhịn không được đá cho hắn một cước, nói, ngươi nói nhiều quá, mau nghe coi lão đại nói cái gì kìa. Mọi người hay lắng nghe đây, hắc doanh binh mã sẽ nhanh chóng xuống tới. Câu nói này đã khiến cho cả đại sảnh ong ong thành một mảnh, trên mặt họ đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Nạp Nạp Đôn quát to, im lặng. Nghe lão đại nói xong đi. Lâm Phong Hợp cũng đã giống to, ra lệnh mọi người yên tĩnh. Bất quá mọi người cũng không nên quá sợ hãi, chỉ cần chúng ta phòng thủ được một thời gian, viện quân của ta cũng sẽ tới kịp. Lý Cường hưng phấn kêu to. Hắn thật sự vui mừng vô cùng, mong muốn được gặp lại Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh bọn họ. Hàn Tấn không giải thích được, khó hiểu hỏi, Mục Tử huynh đệ,
ngươi nói có viện quân là ý tứ gì? Chẳng lẽ bên ngoài có người đến cứu chúng ta sao?
Bọn họ là ai?
Nạp Nạp Đôn cũng hỏi, lão đại, có phải là quân đội của bang Kỳ Ninh Quốc tới đây không?
Có bao nhiêu quân đội a?
Lý Cường đắc ý hơ tay, cười nói, là huynh đệ của ta và bằng hữu, khoảng hơn 10 người đó.
Cũng lạ là Lý Cường không giải thích rõ ràng, sự thật là hắn cũng không biết làm sao giải thích, hơn 10 tu chân cao thủ thực lực tới bậc nào hắn cũng không biết được, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng với thực lực của họ thì đám binh lính của Hắc Doanh không cách nào chống đỡ nổi. Nhưng hắn cũng không cách nào giải thích được với đám khổ tù này.
Cơ hồ mọi người đều ngây ngốc, hơn 10 người.
Như vậy làm sao có khả năng cứu được mọi người chứ?
Có phải là Mục Tử lão đại điên rồi không?
Nạp Nạp Đôn cơ hồ nói không ra lời, trong lòng không che giấu được nỗi thất vọng khôn cùng.
Hắn biết mình là quan chỉ huy, vui buồn không để lộ ra ngoài, nhưng vừa rồi Lý Cường cho hắn hy vọng thật là rất lớn, vất vả lắm hắn mới bình tĩnh trở lại.
Lòng tin tưởng của Nạp Thiện đối với Lý Cường cơ hồ mù quáng, lão đại nói làm tức là phải làm, hắn mở miệng rộng cười to, nói, thật tốt quá, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi, hoa hà hà, gì, tại sao các ngươi lại giàu gì quá vậy?
Vừa rồi Lý Cường thật sự là quá hưng phấn, sau khi bình tĩnh lại, cũng hiểu được là lời nói vừa rồi của mình quá buồn cười, nơi này không có ai biết sự lợi hại của Phó Sơn bọn họ, trước tiên nên bố trí phòng ngự trước đã.
Nạp Nạp Đôn và Lâm Phong hợp, các ngươi lập tức bố trí phòng ngự, nghĩ biện pháp giữ chân binh lính Hắc Doanh, cố gắng giảm bớt tổn thất.
Có gì cần ta hỗ trợ thì cứ nói, nếu không có thì lập tức bắt đầu bố trí ngay đi.
Lý Cường phi thường sáng suốt đem quyền chỉ huy giao cho bọn hắn, chiến tranh thật sự không phải là điều hắn am hiểu.
Phó Lao Gia Tử, vừa rồi là nguyên thần của ai a? Sao nữu nữu nhìn không thấy?
Không biết là nguyên thần của ai, bất quá nguyên thần của người này tựa hồ rất yếu, Hầu Lao Đệ, ngươi xem thế nào?
Phó Sơn vừa cười vừa nói nữu nữu, khi nào tu vi của ngươi so với nguyên thần vừa rồi cao hơn, mới có thể cảm giác được hắn.
Ân, không biết sao lão tử lại có cảm giác quen thuộc thật kỳ quái.
Hầu Thích Tịnh và Lý Cường ở cùng một chỗ so với Phó Sơn thì thời gian dài hơn nên cũng rõ ràng hiểu được cấp bậc tu chân của Lý Cường đã đến đâu. Hơn nữa Lý Cường cũng có tu luyện qua công pháp của Nguyên Thủy Môn, cho nên Hầu Phích Tinh có sự nhạy cảm hơn, bất quá hắn không có cách xác định có phải là nguyên thần của Lý Cường hay không.
Có phải là sư tôn của đệ tử không a?
Triệu Hào vội vàng nói, hắn quan tâm nhất là an nguy của Lý Cường.
Mắt Mai Tinh Tinh sáng rực lên,
ê, thật chứ?
Có thể là ca ca không?
Ánh mắt vô cùng nhiệt tình, thấy vậy lông tóc của Hầu Phích Tịnh cũng rực lên, hắc hắc cười nói, tiểu nha đầu. Đừng nhìn lao tử như vậy tỉnh ca ca của ngươi.
Hoa Mị Nương nắm lấy Mai Tinh Tinh cười nói, Hầu Lao Gia Tử, ngươi dám khi dễ tiểu muội muội của ta.
Hầu Phích Tịnh xem ra đã chịu không ít đau khổ từ Hoa Mị Nương, hắn xấu hổ cười nói, ai, có người nào mà khi dễ nữu nữu đâu, nói cho lao tử sẽ đem hắn lột ra rút gân đổ máu Nga, được rồi, cảm giác vừa rồi đúng là nguyên thần của lão đệ a.
Hắn thật sự là nói cho qua chuyện, bởi vì vừa rồi có đúng là nguyên thần của Lý Cường hay không hắn cũng không nắm chắc. Trước tiên nói cho qua chuyện đã.
Phó Sơn mỉm cười, nhìn Hầu Phích Tịnh liếc mắt một cái, nét mặt già nua của Hầu Phích Tịnh cũng hồng lên, may mắn là da mặt hắn cũng dày lắm.
Đôi mắt của Mai Tinh Tinh đỏ lên, nước mắt đã không ngừng rơi xuống.
Hầu Phích Tịnh thấy cảnh này như bị mù, hắn sợ nhất là nhìn thấy tiểu cô nương khóc, luống cuống tay chân nói, đừng khóc, tiểu yêu nữ mau mau cứu lao tử à, không phải tiểu yêu nữ, là tiểu tiên nữ à, tiểu tiên nữ.
Hoa Mị Nương nhìn Phó Sơn, cười duyên nói, quên đi, không cùng ngươi so đo nữa.
Tiểu muội, nếu đúng là nguyên thần ca ca ngươi, hắn nhất định là ở ngay phụ cận tốt rồi, đừng khóc nữa à.
Lần này Phó Sơn dẫn theo bằng hưu và cao thủ trọng huyền phái, tại Thiên Đình Tinh bắt được cung phụng Lệ Đường Quốc An Lãng, đánh bị thương Tư Đồ Ung.
An Lãng vừa nhìn thấy Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh, biết là chạy không khỏi, không thể làm gì khác hơn là đem tình huống của Lý Cường nói cho bọn họ mới biết Lý Cường bị bán đi làm nô lệ.
Phó Sơn lập tức dẫn người chạy tới Thản Bang Tinh. Lần này Thản Đặc Quốc xem như là chọc vào đại phiền toái.
Nhìn ngọn núi lớn trước mắt, Phó Sơn nhàn nhạt nói, nếu Thản Đặc Quốc dám đem huynh đệ của ta bắt làm nô lệ, vậy không nên trách Phó Sơn ta khi dễ bọn họ nữa.
Quay đầu nhìn Hầu Phích Tịnh nói, thế nào, cùng nhau hoạt động chân tay một chút đi, đã lâu không cùng nhiều người chơi đùa rồi.
Ngữ khí bình thản của hắn làm cho người ta có cảm giác rét lạnh.
Hầu Phích Tịnh hắc hắc cười nói, do ngươi làm chủ đi, lão tử trước tiên đến Hắc Doanh nhìn xem đã rồi hay nói, đi cũng còn kịp.
Hắn cũng vẫn tính nết cũ, thích độc lai độc vãng, đi lại một mình.
Phó Sơn cũng biết quái tính của hắn, nói, cũng tốt, mọi người tản ra chia nhau cầm giữ các phía đông, nam, bắc ba hướng, buông ra phía tây.
Được rồi, bắt đầu đi.
Những cao thủ tu chân lập tức tản ra.
Triệu Hào, Mai Tinh Tinh, Hoa Mị Nương theo sát phía sau Phó Sơn, bốn người bay về phía ngọn núi Hắc Doanh. Tới rồi, mọi người cẩn thận. Khảm Khảm Kỳ cầm chặt Tích Thương, hắn xuất lĩnh hơn 20 người canh giữ ở một cửa thông đạo chủ yếu, họ đào móc một đường hào rồi xuống dưới ẩn trú. Tổng cộng có 7, 8 thông đạo đều có binh lính mai phục, chờ đợi binh lính Hắc Doanh đến. Lý Cường xuất lĩnh Bí, Hàn Tấn, Tiểu Vũ Hồng và Mạt Bổn trấn thủ tại Thủy Trì đại sảnh, nhìn xuống phía cửa thông đạo, tựu là bọn hắn vừa đến nơi này. Lý Cường nhìn Tiểu Vũ Hồng nói, "Hồng đệ, ngươi đến chỗ nào ẩn nấp cho tốt đi, không nên đi ra, Mạt Bổn cũng đi." Rồi lại nói, "Bí, ngươi núp trên tảng đá, dụng tinh nguyên cùng phong bế cửa vào." Bí nghe xong phiên dịch, xoay người đi tới. Tiểu Vũ Hồng nhìn Lý Cường, nhỏ giọng nói, "Ca, ngươi phải cẩn thận." Lý Cường mỉm cười nói, "Yên tâm đi, nhanh đi ẩn kỹ, nghe lời a." "Hàn đại ca, ngươi đến chỗ Nạp Thiện, nơi này có ta ở đây được rồi. Người nơi này quá ít, ta cần lưu lại." Lý Cường cắt lời hắn, "Ta lo lắng Nạp Thiện tên hỗn cẩu, ngươi đi giúp ta trông chừng hắn." Hàn Tấn cười khổ đáp ứng, hắn biết không thể cãi lại Lý Cường, nói, "Mục tử huynh đệ, bảo trọng." Thân ảnh Hàn Tấn vừa mới biến mất ở cửa thông đạo, oanh long long tiếng nổ mạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. "Oanh!" Nham thạch trên vách động vỡ vụn ra, phách phách ba ba âm thanh đánh vào trên người Nạp Thiện, tâm lý của hắn đã sôi lên. Binh lính khổ tù bốn phía đã có chế thức khải giáp đều đem phòng ngự khai mở lớn nhất, đá vụn bị bung ra không đợi chúng người đã bị nổ tan, chỉ có những binh lính ở xa không có chế thức khải giáp bị tạc trúng mấy người, thống khổ rên rỉ. "Con mẹ nó, mọi người mau chuẩn bị, nghe khẩu lệnh của ta." Nạp Thiện vươn thứ Tích Thương, vẻ mặt dữ tợn, một con mắt mở to, quắc, phóng. Đứng bật dậy, phóng ra năng lượng quang cầu, một loạt người đồng thời xạ kích, nhất thời cả thông đạo đều bị chiếu sáng. Sương khói tràn ngập có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh của binh lính Hắc Doanh. "Trở về không cho chạy." Hàn Tấn vừa tới, dùng chân đá vào hai khổ tù đang định chạy trốn quay trở lại. Một khổ tù máu lưu đầy mặt nói, "Ta không có khải giáp, ta không có khải giáp, sẽ bị đánh chết đó, ta không muốn chết." Hàn Tấn nắm lấy khổ tù đang than khóc, "Máng, không muốn chết mẹ kiếp ngươi, bị chết nhanh nhất chính là loại vương bắt đản như ngươi, trở về cho ta." Nạp Thiện thấy Hàn Tấn đến, mừng rỡ gọi, "Lão Hàn, mau lại đây." "Cẩn thận." Hàn Tấn kêu to. Nạp Thiện bị năng lượng quang cầu đánh trúng bay lên binh đập vào trong vết động, tức giận đến mở miệng mắng to. Hàn Tấn nhanh chóng chạy lại gần, nói, "Chuẩn bị bạo đạn, nghe ta đếm đến 3. Đây là một cái thông đạo lớn cỡ 7, 8 thước, binh lính Hắc Doanh chậm rãi bước lại gần, trong bóng tối khải giáp chớp động lóe lên thanh quang nhàn nhạt, Hàn Tấn nắm chặt một bạo đạn, đếm, 1 2 3 ném. Cơ hồ đồng thời binh lính Hắc Doanh cũng bắn tới quang cầu đạn, oanh oanh long long cả thông đạo nổ tung thành một mảnh. Lý Cường đứng ở bên cạnh thủy trì, nhìn cái cửa động phía trên đại sảnh, trong lòng cầu khẩn, "Phó đại ca, các ngươi nhanh lên một chút a, khổ tù nơi này chống đỡ không được bao lâu nữa đâu." Đột nhiên hắn nhìn thấy trong động xuất hiện một quả cầu đỏ, hướng thẳng tới thủy trì, trong lòng hắn cả kinh, hét lớn, "Nằm xuống." Một đạo bạch quang chói mắt bay tới, một tiếng nổ như sét đánh, tựa hồ như cả hắc ngục đều bị chấn sụp, tiếng vang oanh long còn quanh quẩn. Bí đứng trên tảng đá bị lực chấn ngã xuống mặt đất, nước trong ao sôi trào lên. Tiêu Vũ Hồng nắm chặt thứ Tích Thương, chui đầu vào giữa hai cánh tay, nàng có cảm giác đang ngồi trong một cái thuyền nhỏ đang vượt qua phong ba bão tố, bên tai những tiếng nổ hành lòng cũng không còn nghe thấy. Nàng chỉ lo an nguy của Lý Cường, dùng sức mở mắt ra nhìn, mừng rỡ nhịn không được bật khóc. Đá vun bay tung, khói bụi mịt mù, chỉ thấy Lý Cường lơ lửng giữa không trung, lan ẩn chiến giáp lóe sáng kim quang, một làn khói màu tím kỳ dị hình rồng đang xoay quanh thân thể hắn, bảy đạo kim quang lóe sáng đang duy hộ ở bên ngoài, cả đại sảnh đều bị lóe sáng. Trông hắn như một pho tượng chiến thần. Khoa đại bạo đạn vừa rồi, bởi vì Lý Cường đoán không chính xác nó lợi hại thế nào, liền đem tất cả phòng hộ mở hết ra, ngay cả Huyễn Dương Hoàn cũng kích động, trên thực tế dụng phòng ngự lực đến mức này để đối phó với loại bạo đạn vừa rồi có chút không đáng. Lý Cường phi đến gần cửa động, phiêu phù ngay mép cửa, hắn biết Hắc Doanh binh lính chuẩn bị xuống tới. Cũng quả nhiên trong chốc lát, có binh lính có phi dược bay xuống, hai người mặt đối mặt. Binh lính kia sợ đến không biết làm sao. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra, có người không cần có phi dược mà cũng có thể đứng giữa không trung, hơn nữa bạo đạn vừa rồi không có nổ chết hắn. Lý Cường nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng khe khẽ nói một câu tiếng Thản Đặc Quốc, chính do hắn nhờ Mạt Bổn dạy cho, nghĩa là bổn đản. Binh lính kia nghe hiểu được, chỉ một sát na Lý Cường khép miệng lại, hắn cảm giác được cổ họng mát lạnh, tiếp theo lại nhìn thấy được thân thể của mình, rồi lại chứng kiến nước trong ao đập vào mặt, rồi đột nhiên hắn hiểu được đầu mình đã rớt xuống. Ba ba từ bên trên bay xuống bảy. Tám binh lính có phi dược, Lý Cường dán sát mình trên trần đại sảnh, liếc mắt nhìn thấy một binh lính trên tay cầm hai quả bạo đạn cùng loại với quả mới ném xuống vừa rồi, hắn đáp ý cười, có một chủ ý thật tốt. Hắn như tia chớp bay qua trước mặt binh lính đó, đánh mạnh lên tay cầm hai quả bạo đạn cho rớt xuống, chụp lấy một viên ném lên cái động khẩu phía trên, còn một viên làm thuốc dẫn nổ. Trong nháy mắt sẽ nổ ngay, chỉ nghe hắn động một tiếng lách mình đến bên người Kiều Vũ Hồng, binh lính này bị những hành động rất nhanh của hắn làm cho hồ đồ, ngây ngốc đứng ở giữa không trung. Lại thêm một lần nổ mạnh, 7, 8 binh lính có phi dược bị nổ tung giống như mũi tên bắn khỏi dây cung, văng ra khắp bốn phương tám hướng, đập mạnh vào vết động. Bọn họ cho dù có chế thức khải giáp cũng không thể chịu nổi lực chấn động mạnh như thế, mỗi người đều bị đoạn cốt mà chết ngay tại chỗ. Nhưng trong động càng thêm kinh khủng, cả đường hầm đều bị nổ tan, thương cảm cho binh lính hắc doanh ở bên trong, cơ hồ không một người chạy thoát. Thông đạo này từng là nơi các khổ tù bị đẩy xuống tuyệt lộ, bây giờ đã đến phiên binh lính hắc doanh, thông đạo này đã trở thành thông đạo địa ngục. Tạm thời trong đại sảnh không có binh lính hắc doanh xuống tới, Lý Cường bay lên nói, bí, bảo vệ cho nơi này, ta đi nơi khác nhìn xem. Hồng đệ, các ngươi tự mình cẩn thận đó. Bốn người Phó Sơn vừa mới tới gần ngọn núi, đã nghe được tiếng nổ mạnh truyền đến từ trong núi, Triệu Hào nghi hoặc nói, sao mà đánh nhanh vậy, hầu sư bá vừa mới qua đó à. Từ trong động núi bay ra rất nhiều điểm nhỏ, rất nhanh đã đến gần. Chừng 300 phi dự binh, binh lính có cánh, tay cầm thứ tích thương xuống tới, cầm đầu là một quan quân mặc hồng giáp tiến lên hỏi, các ngươi là người nào? Hắn nhìn thấy bốn người này không cần phi dược mà có thể phi hành, trong lòng không biết được tình huống chính xác, không dám tùy tiện động thủ. Trong bốn người chỉ có Phó Sơn và Hoa Mị Nương nghe hiểu câu hỏi của hắn, Hoa Mị Nương cười duyên nói, ai yêu, tiểu hỗn đản, chúng ta đến tìm người, nghe nói các ngươi ở nơi này bắt tới rất nhiều người, bên trong có một người là đệ đệ bổn cô nương, không tìm được thì đương nhiên là phải hỏi các ngươi rồi. Mai Tinh Tinh nhịn không được cười nói, ai, Hoa tỷ tỷ, tỷ kỷ kỷ cô nói cái gì vậy à? Muội nghe không hiểu được. Hoa Mị Nương cười nói, nữu nữu, muội biết gì chứ, thản bang ngôn ngữ tỷ tỷ cũng biết đó, sau này muội đi nhiều cũng sẽ học được thôi. Quan quân kia không biết sát tinh chiếu vào mặt, chỉ nhìn thấy hai cô nương tiểu mị, lại không thấy họ cầm vũ khí, sát tâm liền nổi lên, nói, được, dám mắng quan quân, đem bọn họ bắt lại. Ha ha, ta thích đám tiểu cô nương này đó. Trong lòng phi thường khoái hoạt. Hoa Mị Nương như nghe được một chuyện hết sức buồn cười, cười khanh khách không ngừng, thân thể kiều mị như hoa trong gió chập chờn khiến cho quan quân nọ cảm giác không thở được, thật sự là quá đẹp khiến tâm thần hoảng hốt, tựa hồ như nhìn thấy một đoàn phân sắc bay đến tỏa trên thân, cả người thấy tê dần. Hắn vừa túi đầu nhìn, nhịn không được sợ hãi kêu to. Chỉ thấy trên người hắn cắm đầy những cây châm nhỏ rậm rạp, xuyên qua khải giáp, phòng ngự của khải giáp không có một chút tác dụng nào, đột nhiên cả người đau đớn vô cùng. Cái cảm giác đau đớn tận xương cốt làm cho hắn chỉ muốn được chết ngay tức khắc. Phó Sơn lắc nhẹ đầu, dùng một ngón tay chỉ tới tên quan quân đó. Hơn 300 phi dược binh không nói được một lời nhìn đội trưởng của bọn họ, cũng không thấy Phó Sơn dùng vũ khí gì, chỉ dùng một ngón tay mà đội trưởng của họ đã bị xé thành 4, 5 mảnh. Phi dược binh không hẹn mà cùng bay ngược ra sau, đồng thời giơ thương điên cuồng bắn tới. Chương 35. Phó Sơn vươn tay xuất ra một vòng bảo hộ ngũ sắc, cười nói, các ngươi ở bên trong nhìn, đừng đi ra. Ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem một đoạn quân thiên đại cổ. Hoa Mị Nương vỗ tay cười duyên, tốt quá, tiểu muội ngươi thật có phúc khí, có thể nhìn thấy được tuyệt học của Phó đại ca. Mai Tinh Tinh ôm lấy bả vai của Hoa Mị Nương, nói, tỷ tỷ, ngươi đã nhìn thấy Lao gia tử đánh trống rồi sao? Trống ở nơi nào a? Đông. Chỉ thấy Phó Sơn đánh ra một quyền hư ảo, một cỗ lực lượng như sóng triều tuôn ra, năng lượng quang cầu phóng ra hóa thành 5 màu ngũ sắc bay xuống, nhìn giống như những tia hỏa diễm, hoa lửa đang nở rộ giữa ban ngày. Mai Tinh Tinh mấy người lớn tiếng kêu lên, thật đẹp mắt. Đông 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 đông. Tiếng trống bắt đầu vang lên, từ chậm đến nhanh, càng lúc càng cao vút. Hai tay Phó Sơn luân lưu phóng ra những quyền hư ảo, mở miệng hát lớn. Đại phong khởi hề vân phi dương. Gió lớn nổi lên mây bay cao. Uy ra hải nội hề quy cố hương. Bốn biển cùng quy về một mối. An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương, anh hùng giữ an khắp bốn phương. Bài hát này gọi là Đại phong khởi. Là khi Lưu Bang thảo phạt Hoài Nam Vương Anh Bố, trên đường về Tây, đi ngang qua Cố Hương Phái Huyền, ông ta đã cho tụ tập những người già trẻ cố nhân đãi một buổi yến tiệc, trong buổi tiệc Lưu Bang đã lấy ra một loại huyền nhạc khí và ngâm lên bài thơ này. Bây giờ do Phó Sơn ngâm sướng, vừa có hào khí hào hùng, lại vừa có âm điệu bi thương, làm chấn động đến gió mây biến sắc, đất rung núi chuyển. Ánh mắt Hoa Mị Nương khi nhìn Phó Sơn cũng đã thay đổi. Phó Sơn vốn là một mỹ nam tử, tại Tây Hàn hắn chính là một danh sĩ uyên bác. Sau này trở thành người tu chân càng thêm bất đồng với người khác. Chỉ thấy mái tóc dài của hắn bay tung theo gió, vẻ tiêu sái khi ngâm sướng, thần thái siêu phàm thoát tục thế này, đã làm cho Hoa Mị Nương hoàn toàn ngây dại. Hơn 300 phi dự binh, mỗi khi nghe được một tiếng trống đánh, thân thể không tự chủ được đều run lên một chút. Tiếng trống càng nhanh, bọn họ càng có vẻ kinh hoàng. Tiếng ca của Phó Sơn đồng thời giống như là một nhóm người đang cùng khiêu vũ, tùy theo tiết tấu cao thấp phập phồng mà vũ động. May mắn là Phó Sơn không có ý niệm giết người, chỉ làm cho bọn họ chấn động phun máu, tâm thần trọng thương mà thôi. Tiếng hát dừng lại, phảng phất như thiên địa đình trệ, mọi người đều đứng thẳng bất động. Phó Sơn trong tâm sinh cảm khái, không khỏi ngửa mặt lên trên huýt một tiếng sáo dài. Bài hát Đại Phong Khởi này làm cho hắn nhớ đến những năm tháng khi xưa tại Tây Hán. Theo tiếng huýt dài, đám phi dực binh lính từ trong kinh hãi tỉnh lại, phát ra một tiếng kêu lớn, lập tức đem phi dực mở ra lực lớn nhất quay đầu bỏ chạy. Có mười mấy phi dực binh va chạm lẫn nhau dẫn đến rối loạn giữa không trung rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Triệu Hào thật không dám tin tưởng, trong thiên hạ lại có một cao thủ hào hiệp phiêu giật như thế, với bài hát bi thương, tràn ngập sự thông hiểu đối với cuộc sống, một khúc hát ngắn ngủn như thế có thể làm cho giết sát địch nhân, thật sự là ra ngoài tưởng tượng. Hầu Thích Tịnh nghe được tiếng ca của Phó Sơn, máy máy môi lẩm bẩm, người này lại bắt đầu ra huy rồi, hừ hừ, hãy coi láo từ đây. Hắn đã thuấn di vào trong một cửa động lớn, nên ngang hướng vào trong đi tới. Trong động đều là đông đảo binh lính hát doanh, đang ồn ào dĩ nhiên không ai chú ý tới Hầu Phích Tịnh. Hầu Phích Tịnh khe khẽ ho khan một tiếng, đang hắng một cái rồi đột nhiên hét lớn, hoa nha nha. Binh lính hát doanh lập tức bị kinh động. Người ở Thản Đặc Quốc luôn cao lớn rất phổ biến, vóc người Hầu Phích Tịnh lại nhỏ, đứng ở trong đám người thật khó phát hiện. Hắn có chút tức giận nói, khỏi tìm, lão tử ở chỗ này. Rồi không khỏi nhịn được lại mắng, mụ nội nó, một đám mụ, tất cả đều là phế vật. Đừng xem hắn nhỏ con, nhưng thanh âm nói chuyện còn lớn hơn cả chuông vang. Binh lính hắc doanh thối lui như nước thủy triều, dĩ nhiên vây quanh hắn mấy vòng, cầm tích thương vươn lên như lâm đại địch. Đến lúc này mới phát hiện ra một lão đầu nhỏ người đang ở nơi này nết miệng ra huy. Không biết binh lính nào lén bật cười một tiếng, rồi tựa như bị lây bệnh, tiếng cười hì hì ha ha vang lên, rất nhanh loang thành một mảnh. Gì, đám quân này thật chẳng biết chết sống, vậy cũng dám cười nhạo lão tử, mẹ kiếp, thử một lần, xem ai cười giỏi hơn. Hầu Thích Tịnh xoa hông, một tay đặt ở bên miệng, há to miệng rộng, hoa hạ 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 hạ. Chân nguyên lực hoàn toàn theo tiếng cười xuất ra ngoài, binh lính hắc doanh còn đang cười, đột nhiên cười không ra tiếng. Lão đầu quái dị này không phải đang cười mà đang tuôn ra âm thanh như sét đánh. Tiếng cười nọ không hề dừng lại, âm thanh ngày càng chấn động đến vách động cũng đều run rẩy. Rất nhiều binh lính vứt bỏ vũ khí trong tay, hai tay ôm chặt lỗ tai, cũng có binh lính không chịu nổi lăn lộn trên mặt đất đau đớn. Động bích bắt đầu vỡ vụn, những âm thanh đá vỡ nhỏ rơi xuống. Đến lúc này Hầu Phích Tịnh mới chịu ngưng tiếng cười, hắn không phải đột nhiên đại phát từ bi, mà là sợ làm cho huyệt động đổ sụp không tìm được đường vào. Tiếng cười dừng lại, mấy quan quân cơ hồ cùng ra lệnh xạ kích. Ở trong động lúc này có chừng 700-800 binh lính, đều là những binh lính đã được huấn luyện, mới từ ngoài chiến trường điều động trở về, chuẩn bị trấn áp khổ tù tại hắc ngục. Giờ đây mấy trăm tích thương và các vũ khí đều đồng thời công kích, làm người mạnh mẽ như Hầu Phích Tịnh cũng không dám khinh thường. Đang vây xung quanh Hầu Phích Tịnh xạ kích, đám binh lính đột nhiên phát hiện bọn họ đánh chúng chỉ là hư ảnh, hơn nữa đáng sợ chính là Hầu Phích Tịnh đột nhiên biến mất khiến cho họ bắn ngược lẫn nhau, binh binh bàng bàng một trận rối loạn và một vòng binh lính cùng ngã xuống. Ha ha, thật sự là ngu muốn chết. Hầu Phích Tịnh đứng ở không trung đắc ý cười to. Có mấy binh lính sợ đến nỗi ôm lấy lỗ tai, càng làm cho Hầu Phích Tịnh buồn cười, cứ hi hi ha ha cười không ngừng. Đám quan quân tức giận lại ra lệnh xạ kích, bọn lính bị dọa cũng đã nổi điên, liên tục xạ kích đến nỗi trong động trướng khí mù mịt, mãi đến khi đám quan quân điên cuồng hâu ngừng mới chịu đình chỉ. Khi tập trung nhìn lại đã không còn thấy người đâu nữa. Lao tử không chơi nữa, tất cả đều nằm xuống cho ta. Hầu Phích Tịnh lạnh lùng nói, kích một trường xuống mặt đất, nham thạch cứng rắn trên đất giống như mặt nước nhộn nhạo chuyển động, một vòng ba động tràn ra ngoài. Bọn lính thật không dám tin tưởng chính con mắt mình, nhìn những làn sóng gợn phía dưới chân đang quyện chặt lấy chân họ. Sóng gợn chỉ cần chạm vào chân binh lính lập tức nổ mạnh, cứ thế nổ liên tiếp một vòng lại một vòng làm cho binh lính không ai chạy thoát, trơ mắt nhìn đồng bọn bị nổ bay lên trời rồi đến phiên chính mình cũng bị nổ tung lên. Một lúc lâu, thanh âm từng trận oanh minh hạ xuống, đám binh lính kêu khóc quay cuồng. Hầu Phích Tịnh và Phó Sơn cũng giống nhau không động sát khí, đã khống chế lực đạo rất tốt, tất cả binh lính đều bị trọng thương nhưng không có ai tử vong. Đối với loại tu chân cao thủ như họ, ý niệm giết người rất khó nổi lên, hơn nữa họ cũng không muốn giết người. Thân hình nhỏ gầy của Hầu Phích Tịnh ở trong mắt đám binh lính bây giờ đã không còn nhỏ chút nào nữa, họ nhìn hắn giống như đang nhìn kim giáp chiến thần, lão đầu này không giống như những người bình thường, thật quá lợi hại. Hầu Phích Tịnh đi tới trước mặt một hồng giáp quan, cười nói, xin hỏi, ngươi có thể nói cho lão tử, làm sao mới có thể đi xuống dưới? Ngữ khí ôn nhu hòa hoãn làm người ta không dám tin tưởng hắn chính là lão đầu dữ tợn vừa rồi. Tên quan kia cũng không hề cảm thấy hắn có chút ôn hòa nào, căng thẳng như đang nói chuyện với ác ma, nói, ta không biết ta.
Cái gì?
Lao tử cái lỗ thai không tốt, phiền ngươi lặp lại lần nữa. Tên quan kia sợ đến lòng can đảm cũng tiêu mất, vội vàng nói, là hắn biết ta chỉ mới đến a.
Hầu Thích Tịnh hài lòng cười cười, đi tới bên một người giam công, ai ngục, nói, ai, lão tử hay bị lạc đường, cho nên lão tử đối với những người dẫn đường thường hay mười phần khách khí.
Ngươi, muốn lão tử khách khí một chút hay là vẫn còn?
Giam công kêu to, khách khí ta yêu cầu khách khí.
Hầu Thích Tịnh hì hì cười, đi thôi, đừng có mà ngồi đó, chỉ cần đường đi thông suốt, lão tử nhất định sẽ rất khách khí với ngươi, hắc hắc.
Thông đạo của Nạp Thiện và Hàn Tân vốn rất nguy hiểm. Bị tích thương và bạo đạn của binh lính Hắc Doanh áp chế đến nỗi không sao ngẩng đầu lên được. Cố gắng kiên cường phòng thủ cho đến lúc chỉ còn vài người, cuối cùng bọn họ đang chuẩn bị liều mạng.
Chú ý tốt, đưa bạo đạn cho ta lên trước.
Đừng cãi, ta đi với ngươi.
Nạp Thiện đứng bật dậy, vươn tay xuất ra một viên hồng bạo đạn, cũng đồng thời hắn bị hai nguồn năng lượng quang cầu của thứ tích thương bắn trúng, đã lộn một vòng trở về, phun ra một búng máu.
Hắn ho khăn nói, con mẹ nó, cũng không đánh chết được ta, hạ hạ.
Hắn dương mắt nhìn lên, đã thấy binh lính Hắc Doanh đến rất gần rồi.
Hàn Tân hét lớn một tiếng, che ở phía trước Nạp Thiện, đối mặt vô số thứ tích thương, cười to nói, lao nạp, hai ta chết cùng một chỗ đi thôi, có lẽ một tử huynh đệ có thể đưa được hồn phách chúng ta mang về cố hương, hạ hạ.
Ta sẽ không mang hồn phách các ngươi, ta muốn dẫn về chính là người sống.
Lý Cường đã tới.
Nạp Thiện vô cùng vui mừng, kêu to, lao đại, hạ hạ, lao đại tới.
Cảm giác tuyệt sứ phùng sanh đã làm cho hắn có chút thất thố.
Hàn Tấn đột nhiên ôm lấy Nạp Thiện lăn qua một bên, thứ tích thương của binh lính Hắc Doanh đã đánh ngay vào chỗ Nạp Thiện vừa đứng.
Lý Cường nhất thời lửa giận bốc cao ba trượng, ngón tay chỉ binh lính Hắc Doanh hét lớn một tiếng, các ngươi mau qua đây cho ta.
Binh lính Hắc Doanh mặc dù nghe không hiểu Lý Cường nói gì, nhưng nhìn thấy một người thanh niên quái dị như vậy, phi thường tiêu ngạo dùng ngón tay chỉ ngay vào mình, tất cả cũng đều giơ thương tiến tới.
Lý Cường cảm giác Thái Hạo Toa tại Nguyên Anh không ngừng rung động, nhịn không được há mồm phun ra một đạo kim quang. Một tiếng rít chói tai vang lên, kim quang của Thái Hạo Toa bay bắn ra ngoài.
Nạp Thiện nghĩ luồng kim quang bay ra làm người hoa mắt, Hàn Tấn kêu lên, đừng nhìn luồng ánh sáng đó.
Trong nháy mắt, binh lính Hắc Doanh tại đường hầm biến tiêu mất, cả đường hầm hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng đều không có.
Nạp Thiện mở mắt ra ngạc nhiên nói, gì, địch nhân đi đâu rồi?
Hàn Tấn ngậm miệng không nói được gì, hắn cũng không biết binh lính đã chạy đi đâu nữa, nhưng hắn biết binh lính này chắc chắn không phải tự mình chạy đi.
Ngay cả chính Lý Cường trong lòng cũng kinh ngạc. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đám binh lính Hắc Doanh này đã bị lực lượng của Thái Hạo Toa đốt thành tro tàn.
Thái Hạo Toa ẩn chứa lực lượng thật sự là quá lớn, chính tự mình hoàn toàn không khống chế được, may là Nạp Thiện và Hàn Tân đang ở phía sau hắn, nếu không cũng giống như đám binh lính Hắc Doanh, đồng thời hóa thành tro tàn rồi.
Lý Cường rất muốn trước tiên đem Nguyên Anh xem xét một chút, xem coi rốt cuộc Thái Hạo Toa xảy ra vấn đề gì, lại nghe phía xa xa truyền đến tiếng oanh minh, lại âm thầm lắc đầu, lúc này không có thời gian vận công xem xét nữa. Không thể làm gì khác hơn là nói, chúng ta đi, đến đại sảnh thủy trì.
Quan chỉ huy của Hắc Doanh bị truyền âm cầu báo cáo về sợ ngây cả người, chẳng những tấn công Hắc Ngục tiến hành không thuận lợi, hơn nữa ngoài núi có một số người phi thường đáng sợ đang tiến đến, thực lực của những người này quả thật làm người ta không dám tin tưởng.
Truyền âm cầu lại vang lên, đám quan quân nghe xong báo cáo trong truyền âm cầu thì cả người đổ mồ hôi lạnh.
Báo cáo nói, một lao đầu cổ quái, tại động khẩu thứ 7 đã với sức lực một người làm trọng thương hơn 700 binh lính, đã dùng sức mạnh bắt đi một gã cai tù đến Hắc Ngục.
Tên chỉ huy cao nhất kêu lên, làm sao có thể?
Binh lính trong động thứ 7 chính là tinh duệ từ tiền tuyến triệu tập, một lao đầu.
Vậy tích thương của bọn chúng đâu mà không sử dụng?
Đám quan quân chỉ huy nhìn tên chỉ huy cao nhất đang la hét, mỗi người y ỉa như một con gà gâu ngây ngốc, chiến sự phát triển đã ra ngoài dự liệu.
Rất nhanh, tên quan chỉ huy đã bình tĩnh lại, hạ lệnh nói, lập tức triệt xuất tất cả bộ đội đang công kích, hướng đại quân bộ báo cáo. Thỉnh cầu đại quân bộ điều quân trợ giúp.
Một đạo bạch quang hiện lên, trong phòng hiện ra 4 người.
Sư bá, nơi này hình như đều là quan quân A.
Triệu Hào ngạc nhiên nói.
A, đúng vậy, là bộ chỉ huy của bọn Hán, nhìn thật là vai phong đó.
Phó Sơn nở nụ cười vui vẻ.
Biểu hiện của đám quan quân cũng thật là trấn tĩnh, nhanh chóng vây quanh 4 người Phó Sơn, cùng xuất ra vũ khí hướng vào bọn họ.
Hoa Mị Nương nói, tiểu muội, ngươi xem bọn hắn khẩn trương quá đi. Có muốn nhìn xem tuyệt chiêu của tỷ tỷ hay không, nhìn rất đẹp mắt đó.
Mai Tinh Tinh cười duyên nói, cuối cùng tỷ tỷ cũng nhịn không được rồi, tốt ta.
Phó Sơn đối với Hoa Mị Nương cảm thấy rất đau đầu, lại nể mặt nàng tại Thiên Đình Tinh đã cứu qua Lý Cường mấy lần.
thêm vào có Hầu Phích Tịnh khuyên ngăn nên mới không tính toán chuyện nàng đã đảo loạn tại Hỏa Tinh. Hoa Mỹ Nương đã đắc ý nói cho Phó Sơn nghe nàng đã nhận Lý Cường làm đệ đệ, cho nên muốn cùng hắn gọi Phó Sơn là đại ca, khiến cho Phó Sơn á khẩu không nói được gì, để cho Hầu Phích Tịnh một trận cười giễu cợt. Phó Sơn vội vàng ngăn cản, nói, ai, có ta ở đây còn làm phiền ngươi ra tay sao? Trong lòng hắn nghĩ thầm, tiểu yêu nữ mà muốn động thủ, đám quan quân nơi này đừng mong sống một người, hay là ta tự mình ra tay thôi. Hoa Mỹ Nương đắc ý nhìn Mai Tinh Tinh, nhỏ giọng nói, Phó Đại ca cũng biết quan tâm người khác đó, hại hại. Mai Tinh Tinh nhịn không được nhớ tới Lý Cường, có chút ganh tị nói, tỷ đắc ý rồi. Những người này vẫn bình thản đùa giỡn trước mặt đám quan quân khiến cho họ vừa tức giận vừa sợ hãi, quan chỉ huy của bọn họ lên tiếng, ta là quân xuất Đức Đắc Sùng Ma, các ngươi là ai? Vì cái gì công kích quân đội Thản Đặc Quốc của chúng ta? Ha ha, chúng ta là ai, ngươi còn chưa xứng hỏi. Ngay cả hộ quốc đại thần Ma Kỳ Phất Nặc của Thản Đặc Quốc các ngươi nhìn thấy ta cũng phải quỳ bái. Thản Đặc Quốc các ngươi quả là có lá gan rất lớn, dám đem huynh đệ của ta dụng làm nô lệ. Hừ, nếu huynh đệ của ta có điều gì không tốt, đừng trách ta liên hợp với bang Kỳ Lĩnh Quốc tiêu diệt Thản Đặc Quốc các ngươi. Phó Sơn ngữ khí thật bá đạo và cuồng ngạo nói. Phó Sơn thật là có tư cách nói được câu này. Hắn từng có một chí giao bằng hữu từng bị một tán tiên cực kỳ lợi hại gây thương tích. Phó Sơn từng triệu tập một đoàn tu chân cao thủ tấn công hắn để trừng phạt, đã khiến cho tán tiên kia phải bỏ chạy. Phải biết rằng thực lực của tán tiên so với tu chân cao thủ cao cường hơn rất nhiều, nhưng sau cuộc đại chiến, danh khí của Phó Sơn như mặt trời giữa ban ngày, bất quá Phó Sơn rất ít khi tự mình ra tay, nếu hắn tự mình động thủ, vậy thì sự việc đã náo động lớn. Tên chỉ huy này không có khả năng biết hắn là ai, nhưng câu nói của Phó Sơn về hộ quốc đại thần Ma Kỳ Phất Nặc thì mỗi người Thản Đặc Quốc đều biết đó là đại quốc sư. Địa vị cực kỳ cao. Đức Đắc Sùng Ma quân xuất kinh nghi không ngừng, nói, khẩu khí của các hạ quá lớn chúng ta không biết huynh đệ của các hạ ở Hắc Ngục. Hắn gọi là gì? Nghe xong Hoa Mị Nương phiên dịch, Mai Tinh Tinh nói, hắn gọi là Lý Cường. Hắn còn không? Trong lòng nàng đã cuống lên. Thì ra là hắn. Đức Đắc Sùng Ma trong lòng đã cực kỳ oán hận lần này Tiềm Kiệt Tinh đã đưa ôn thần này tới đây. Hắn thở dài một tiếng nói, thu hồi vũ khí, ra lệnh các đội ngũ lui lại. Nghiêm lệnh không được xung đột với bất cứ kẻ nào, hết thảy trách nhiệm ta sẽ gánh chịu. Phó Sơn đối với Đức Đắc Sùng Ma có cái nhìn cao hơn, người này thật không tầm thường, vừa thấy chuyện không thể chống cự, thì đã lập tức lui ra để bảo tồn thực lực. Khẩu khí của Phó Sơn cũng đã trở nên hòa hoãn, nói với Ma Kỳ Phất Nặc, cố nhân Phó Sơn đã tới Thản Đặc Quốc rồi. Ma Kỳ Phất Nặc vì muốn lôi kéo Phó Sơn đã hao phí bao nhiêu tinh lực, đã từng được Phó Sơn hứa hẹn, nếu rảnh rỗi sẽ tới Thản Đặc Quốc thăm viếng. Đợi đến khi Hắc Doanh báo cáo lên chuyện này, Phó Sơn đã rời khỏi tinh cầu này rồi, Ma Kỳ Phất Nặc tức giận đến nỗi không nói một câu suốt mấy hôm, hắn đã biết không có khả năng kéo Phó Sơn nhờ giúp đỡ cho phía Thản Đặc Quốc nữa. Lý Cường trở lại đại sảnh thủy trì, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, toàn thân bất an, tựa hồ cực kỳ hề mại. Tiêu Vũ Hồng thấy Lý Cường tiến đến, cao hứng vọt tới, vui vẻ cười nói, ca ca, ngươi đã về rồi. Hồng đệ! Lý Cường cảm thấy tinh lực toàn thân tựa hồ tiêu mất, lảo đảo từng bước. Trong lòng hắn kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ Hồng cả kinh kêu lên, ca, sắc mặt ngươi rất khó coi a, ngươi làm sao vậy? Ngữ khi đã có vẻ muốn khóc. Ta không có việc gì, Hồng đệ đừng khẩn trương. Nạp Thiện và Hàn Tấn cũng đã nhìn ra có việc không đúng, Nạp Thiện kêu lên, lão Hàn, không cần đỡ ta, mau đi dịu lão đại, ta cảm giác hắn hình như có chuyện. Hàn Tấn nhảy đến bên cạnh Lý Cường, lập tức đỡ lấy, liền cảm thấy thân thể hắn run nhẹ nhẹ, hắn hét lớn, mặt buồn, lại đây. Vài người đỡ lấy Lý Cường, dìu hắn ngồi xuống thạch nham, Lý Cường thuận theo nham bích tựa xuống, Tiểu Vũ Hồng theo sát bên người hắn, đã bắt đầu khóc nho nhỏ. Tại Hắc Ngục chỉ có Lý Cường luôn che chở nàng, nếu hắn xảy ra chuyện bất chắc, nàng cũng không biết sau này làm sao đối mặt với sự tàn khốc của Hắc Ngục nữa. Lý Cường trong lòng nàng là một chỗ dựa lớn nhất để nàng tiếp tục sinh tồn, nếu chỗ dựa sụp đổ, thì nàng làm sao mà sống nổi. Vuốt nhẹ tóc Tiểu Vũ Hồng, Lý Cường khe khe nói, kiên cường một chút, ca còn muốn đưa ngươi về nhà mà. Đừng khóc nữa. Vang lên một tiếng nhỏ, Lan Uẩn chiến giáp bung ra khỏi thân Lý Cường, miễn cưỡng thu hồi chiến giáp, Lý Cường không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn mơ hồ hiểu được có lẽ pháp bảo đã xảy ra chuyện. Hàn Tấn đột nhiên nói, hình như đã yên tĩnh lại, không có thanh âm tiếng nổ nữa. Các thông đạo vừa ra vô số khổ tù, lớn tiếng hoan hô. Có thể về nhà rồi. Ô ô, cuối cùng có ngày trở ra rồi. Là tiên nhân đến cứu chúng ta đó. Trong khoảnh khắc, cả Hắc Ngục như sôi trào lên. Nạp Nạp Đôn, Lâm Phong Hợp, Khảm Khảm Kỳ, Triệu Chi, những người này chạy tới bên thân Lý Cường, nhìn vị mục tử lão đại này đang nửa nằm nửa ngồi nơi nham bích, sắc mặt hiện ra một màu vàng quái dị, mọi người đều toát ra vẻ mặt không thể tin được. Lâm Phong Hợp nắm tay Nạp Thiện quát, lão đại xảy ra chuyện gì, mau cho ta biết. Tiếng hô của Nạp Thiện còn lớn hơn, con mẹ nó, ta không biết. Con mẹ nó nếu có thể, ta nguyện chịu chết thay lão đại. Độc nhãn của hắn cũng đã tuôn nước mắt, trong lòng hắn đã xem Lý Cường như thân huynh đệ, nhìn Lý Cường bây giờ đúng là làm cho hắn gấp đến phát điên, hận có thể lấy cái gì đó mà đập mới giải được lửa giận trong lòng. Hàn Tấn kéo Lâm Phong Hợp nói, Nạp Thiện cũng không rõ ràng lão đại vì sao lại bị như vậy. Mọi người đừng gấp, ta mới nghe được chúng ta có tiên nhân tiếp cứu. À, được rồi, lúc trước chúng ta có nghe lão đại nói có bằng hữu sắp đến giải cứu, chẳng lẽ chính là vị tiên nhân này sao? Chương 36. Lý Cường đưa tay ngăn lại chuyện mọi người đang tranh luận, chậm rãi đứng lên, cảm giác sức lực đã quay trở về. Hắn hít sâu một hơi, nói, mọi người đừng khẩn trương, ta đã thấy tốt hơn. Nạp Thiện nhìn sắc mặt Lý Cường, nói, lão đại, vì sao vẻ mặt ngươi lại đỏ lên như vậy? Mọi người nhìn thấy sắc mặt của Lý Cường đều có vẻ kỳ quái, đó là màu tím đỏ rất đậm, khác hẳn màu vàng vừa rồi, tiêu chí nô lệ trên trán cũng đỏ tươi rất đáng sợ. Cảm giác vô lực vừa rồi làm Lý Cường uể oải phi thường, bề ngoài hắn làm như không có chuyện gì, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, ở nơi này mà bị mất đi tu vi tu chân là điều rất bi thảm. Hắn cố gắng cưỡng chế tâm tình chấn định lại, hỏi, Nạp Nạp Đôn, chúng ta thương vong bao nhiêu người? Bên ngoài địch nhân còn tiến đến không? Nạp Nạp Đôn nói, may mắn là binh lính Hắc Doanh đã thối lui, bằng không thương vong có thể sẽ rất lớn, cụ thể bao nhiêu người chết ta bây giờ cũng không rõ, cũng sẽ không ít đâu. Lão Ngụy bị thương rất nặng, còn những người mà hắn phụ trách cũng đều bị thương. Ngụy Nguyên Thanh bị thương sao? Lý Cường khẩn trương hỏi. Lâm Phong Hợp vội vàng nói, hắn đã được một lão đầu cổ quái cứu đi, cánh mạng không có nguy hiểm, lão đại không cần lo lắng. Lão đầu cổ quái. Tâm niệm Lý Cường khẽ chuyển rồi chợt hiểu ra, mừng rỡ nói, hắn có nói gì không? Lâm Phong Hợp suy nghĩ một chút, nói, hắn hình như muốn tìm người nào đó. Ai, Thản Ca ở đâu? Hắn giúp đi tìm người các ngươi đi tìm Thản Ca đến đây. Tiêu Vũ Hồng ý ôi bên cạnh Lý Cường, nhẹ giọng hỏi, ca, ngươi biết những người đó sao? Lý Cường cười nói, đúng vậy, họ đều là huynh đệ và bằng hữu của ta. Tiêu Vũ Hồng hâm mộ nói, bằng hữu của ngươi thật là lợi hại, cũng giống như là ca ca. Nếu ta có bản lãnh lớn như vậy thì đã tốt lắm rồi. Đây là lần đầu tiên trong lòng nàng có ý định học được bản lãnh như Lý Cường. Thản Ca vội vã chạy tới, nhìn thấy Lý Cường không khỏi càng hoảng sợ, nói, lão đại, ngươi làm sao vậy? Lý Cường cười khổ, nghĩ thầm có lẽ bây giờ bộ dáng của ta rất là đáng sợ, nói, Thản Ca, vừa rồi người cứu Ngụy đại ca đã nói gì với ngươi vậy? Hắn đang ở nơi nào? Thản Ca nói, hắn đang tìm một người tuổi trẻ họ Lý, ta hỏi cả nửa ngày cũng không có tìm được. Ta đã thông chi với mọi người. Đợi lát nữa cùng đến đại sảnh thủy chỉ sẽ tìm nữa. Lý Cường cười nói, Thản Ca, khỏi tìm người nọ muốn tìm chính là ta, hắn là lão ca ca của ta. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nói, các ngươi cũng đừng kỳ quái, ta họ Lý, mục tử chính là chữ Lý, ta gọi là Lý Cường. Những người khác không rõ Lý Cường là ai, nhưng Lâm Phong Hợp lại vô cùng kinh ngạc, nhớ tới lúc trước Lý Cường cho hắn xem ngọc bài, trong lòng phanh phanh cuồng nhảy dựng, cẩn thận hỏi, lão đại ngài đây chính là... Lý Cường trong lúc nhất thời không có phản ứng gì, nói, Lâm đại ca, ta gọi là Lý Cường. Lâm Phong Hợp đột nhiên quỳ xuống nói, Cố Tống Quốc Tiền Phiêu Kỵ tướng Lâm Phong Hợp tham kiến Hổ Uy tướng quân. Khi hắn còn làm quan thì đã biết chuyện phát sinh trong kinh thành, hắn là người thông minh, những chuyện xảy ra đã suy đoán đúng đến 9 phần 10, cái quỳ này của hắn làm cho mọi người không biết phải làm sao. Hàn Tân hỏi, Phong Hợp à, ngươi đang làm gì vậy, lão đại từ lúc nào lại trở thành tướng quân chứ? Lâm đại ca, mau đứng lên. Ai? Ta đã sớm từ quan không làm nữa, bái ta để làm chi, muốn bái thì đi bái lao ca ta đó, hắn chính là thánh vương của Cố Tống Quốc các ngươi. Lâm Phong Hợp mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, lúc này đây, chỉ cần là người từ Cố Tống Quốc đến là đều biết nên làm như thế nào. Hàn Tấn và Triệu Chỉ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Lý Cường cư nhiên gọi thánh vương là lão ca ca, thân phận của hắn cũng thật quá thần bí rồi. Lâm Phong Hợp chỉ hận không có thêm một cái miệng, vừa rồi nhìn thấy thánh vương cũng đã không bái kiến lao nhân ra. Rồi hắn bật dậy gọi thêm khổ tù đi tìm ngay Thánh Vương, rồi lại dặn thêm khi nhìn thấy ngài cần phải mười phần cung kính. Lý Cường cũng biết thần dân Cố Tống Quốc sùng bái Thánh Vương như thế nào, hắn lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, mọi người rất nhanh sẽ có thể trở lại Cố Hưng rồi. Trong lòng thầm nói, không biết khi nào chính ta cũng có thể về nhà. Những khổ tù còn sống giống như từ trong ác mộng tỉnh lại, về được Cố Hương, đó là giấc mộng hàng ngày của họ trong cuộc sống tại hắc ngục. Bây giờ nghe được có người nói các ngươi có thể về nhà, mọi người thật không dám tin tưởng điều này là có thật. Trong đại sảnh chậm rãi tĩnh lặng, rồi tiếng khóc dần dần vang lên, tựa như bị lây dẫn, cuối cùng vang thành một mảnh. Ngay cả Hàn Tấn, Triệu Trì, Nạp Nạp Đôn cũng đã ướt đẫm nước mắt. Trong đám người có người bắt đầu tìm kiếm bàn tay của phụ huynh, cũng có người hỏi han những người đồng hương hay bạn tốt có còn sống nữa không. Trong đại sảnh thủy trì không có ai là không khóc, áp lực hào khí ngưng trọng lại. Kẻ được lấy tại chuyện phun. Lý Cường nói, Nạp Nạp Đôn, Lâm Phong hợp hai người các ngươi tổ chức một chút, đem lão đại các khu tụ tập lại, kiểm điểm nhân số. Thản Ca, Nạp Thiện lập tức thu thập tất cả thực vật, cấp cho mọi người ăn thật no. Úc, đừng ăn quá no, coi chừng chết nghẹn đó. Có người kêu lên, Thánh Vương gia ra tới. Chỉ cần là người của Cố Tống Quốc, tất cả đều quỳ xuống, phục trên mặt đất bất động, làm cho những người khác sợ hãi, đồng thời thối lui ra sau. Tại Hắc Ngục dĩ nhiên là người của Thiên Đình Tinh nhiều nhất, người của các quốc gia đều có, Cố Tống Quốc và Đại Hán Quốc chiếm tới một nửa nhân số, ngoài ra là người địa phương ở Thản Bang Tinh, chủ yếu là chiến phu của bang Kỳ Lĩnh Quốc, còn có các loại tộc khác. Hầu Thích Tịnh trong lòng thấy buồn bực, những người này làm sao biết ta là Thánh Vương chứ? Ngẫm lại dám chắc là do Lý Cường tiết lộ ra. Đợi đến khi hắn liếc mắt nhìn thấy Lý Cường thì sự kinh ngạc trong lòng đã không cách nào dùng lời biểu đạt. Bằng kinh nghiệm tu chân nhiều năm hắn vừa nhìn thì đã biết Lý Cường có đại phiền toái rồi. Hắn liền bước nhanh về phía trước, hét lớn, huynh đệ. Dĩ nhiên là không nói tiếp nên lời. Lý Cường vui vẻ kêu lên, lão ca. Hắn cũng giống như Hầu Phích Tịnh, cũng không sao nói nên lời. Lâm Phong Hợp lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, tiểu nhân là Cố Tống Quốc tiền phiêu kỵ tướng Lâm Phong Hợp, tham kiến Thánh Vương Điện Hạ, cung chúc Thánh Vương an khang. Hầu Phích Tịnh đến lúc này mới hòa hoãn lại, lộ ra một tia chân nguyên lực. Xem xét biến hóa trong nội thể Lý Cường. Hắn chậm rãi nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nhưng vẫn chưa nói, phất tay cho Lâm Phong Hợp đứng lên. Hắn cúi đầu, suy tư cả nửa ngày, đột nhiên nhìn vào một thông đạo đánh ra một đạo bạch quang, nói, chính là vẫn chờ phó đại ca ngươi đến đây đi, hắn chính là chế khí đại tông sư, chắc sẽ có biện pháp. Trong lòng Lý Cường cảm thấy một cỗ rét lạnh, cười khổ nói, không có gì không chịu nổi, cùng lắm thì trở lại như trước thôi. Đến đây, ta giới thiệu cho lão ca một chút. Những bằng hữu ta kết giao tại Hắc Ngục này. Lý Cường trịnh trọng giới thiệu Lâm Phong Hợp, Nạp Nạp Đôn, Hàn Tấn, Triệu Trì, Tiểu Vũ Hồng cho hắn biết. Trong lòng Hầu Phích Tịnh âm thầm bội phục vị huynh đệ này, đi đến bất cứ đâu cũng đều có rất nhiều bằng hữu. Nể mặt Lý Cường, Hầu Phích Tịnh rất khách khí đáp lễ với mọi người. Lâm Phong Hợp quả thật hưng phấn cực kỳ, vị thánh vương trong truyền thuyết lại có thể bình dị gần gũi như thế, thật sự là làm cho hắn nghĩ không ra. Tiểu Vũ Hồng khẩn trương nhìn Hầu Phích Tịnh, hỏi: "Lão nhân gia, ca ca của ta không sao chứ?" Hầu Phích Tịnh có chút sửng sốt, nói, ân, lão tử cũng không nói được, chỉ có chờ đại ca hắn đến xem thôi. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, ở đâu lại chạy ra một tiểu nha đầu? Đại ca hắn là ai a? Lợi hại làm sao? Hầu Phích Tịnh nói, ngươi là người của Đại Hán Quốc phải không? Tiêu Vũ Hồng khó hiểu gật đầu. Đại ca hắn gọi là Phó Sơn, ở Đại Hán Quốc các ngươi hình như gọi là hộ quốc chi thần đó. Hắn nghĩ thầm, đem thân phận của Phó Sơn nói ra luôn, để cho hắn nếm thử mùi vị bị người ta bài bái. Ở chung quanh cũng có không ít người của Đại Hán Quốc, nghe vậy kinh hô kêu lên, thì ra cũng là một đại nhân vật trong truyền thuyết. Tiêu Vũ Hồng cả nửa ngày cũng không nói gì, cảm giác mất mát dâng lên trong tim, nàng đã biết mình và Lý Cường thật sự là chênh lệch quá lớn. Ngay lúc Lý Cường dùng thân thể che chở cho nàng khỏi tên cai tù thì kể từ lúc đó một sợi dây tình đã vươn lên người hắn, nhưng Lý Cường cũng chỉ là quan tâm đến nàng, cũng không hề lộ ra một tia tình ý. Làm nàng có chút không biết nên làm sao mới tốt. Phó Sơn cũng như Hầu Phích Tịnh hóa thành luồng bạch quang mang theo ba người Triệu Hào bay tới đại sảnh thủy trì. Bốn người đột nhiên hiện ra làm mọi người kinh hãi kêu lên. Lý Cường nghe được tiếng ồn ào thì quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Phó Sơn, Hoa Mị Nương, Triệu Hào và Mai Tinh Tinh bốn người. Đây đều là những người hắn quan tâm nhất, nhìn thấy họ vì an nguy của mình mà không tiếc đại động can qua, từ Thiên Đỉnh Tinh giết đến Thản Băng Tinh, kích động như nước thủy triều dâng lên trong lòng hắn. Hắn tựa hồ như có ngàn lời vạn ngữ muốn nói, nhưng một câu cũng nói không nên lời, chỉ ngây người đứng yên trên mặt đất không nhúc nhích. Triệu Hào cũng chỉ kêu một tiếng sư tôn rồi cũng quỳ sụp xuống. Mai Tinh Tinh khóc lớn nhào vào trong lòng ngực Lý Cường, nàng cơ hồ không còn nhận ra được Lý Cường nữa. Hoa Mị Nương rất thành thật đứng yên ở một bên, trong lúc này nàng không dám làm bất cứ điều gì, sợ làm Phó Sơn nổi giận. Tiêu Vũ Hồng tuyệt vọng nhìn Lý Cường đang ôm Mai Tinh Tinh, đứng như cây gỗ ở một bên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Phó Sơn khẽ cười, nói, à cuối cùng cũng tìm được huynh đệ rồi, lao đệ ngươi thật là khó tìm qua a. Phó đại ca, đệ biết là thế nào cũng sẽ gặp lại huynh mà. Nữu nữu, đừng khóc nữa, muội xem ta không phải là rất tốt sao. Lý Cường buông Mai Tinh Tinh, nâng Triệu Hào dậy, cười nói, vị sư tôn như ta này thật là không hữu dụng, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Triệu Hào mừng rỡ, một lần nữa lại quỳ xuống cung kính dập đầu lạy ba lần, nói, sư tôn ở trên, xin nhận ba lạy của đệ tử. Lý Cường kỳ quái nhìn Hoa Mỹ Nương đang tỏ vẻ thành thật đứng ở kế bên, nhịn không được cười nói, Hoa đại tỷ, sao tự nhiên lại ngoan như thế à, một câu cũng đều không nói, tiểu đệ lần này nhìn thấy Hoa đại tỷ, quả thật là rất vui vẻ à. Hắn đã nhìn ra Hoa Mỹ Nương đối với Phó Sơn tựa hồ có chút ý tứ. Lần trước nhìn thấy tỷ tỷ ngươi không vui sao, tiểu tử thúi, cẩn thận tỷ tỷ đánh chết ngươi. Gì, à, Hoa đại tỷ nên bảo trì phong độ của thục nữ đi, bằng không sẽ không có ai thích đâu. Lý Cường nhìn Phó Sơn, xấu xa cười nói. Hoa Mỹ Nương bị hắn nắm được điểm yếu, nói không ra lời. Hầu Thích Tịnh nhìn thấy cười to, nói, tiểu yêu nữ, nguyên lai. Hoa Mỹ Nương ngượng quá kêu lên, không cho nói không cho nói. Mai Tinh Tinh cũng đã lau khô nước mắt, nhịn không được bật cười ra tiếng, tiếng lên ôm lấy Hoa Mỹ Nương nói, tỷ tỷ, ngươi thật là hung dữ à. Hoa Mỹ Nương tức giận đến dậm chân, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp nào tốt. Có Phó Sơn ở một bên, nàng không dám làm càn. Hầu Thích Tịnh nhắc nhở Phó Sơn, súng bích, ngươi xem. Phó Sơn khoát nhẹ tay, ta biết, đợi một chút nữa rồi hay nói. Thật ra khi Phó Sơn vừa nhìn thấy Lý Cường, đã biết là hắn luyện công xảy ra vấn đề. Hắn là người làm việc trầm ổn, không muốn kết luận ngay bây giờ, chỉ muốn quan sát kỹ thêm một chút. Nạp Thiện đột nhiên quỳ xuống đối diện Lý Cường, nói, lão đại, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, văn cầu ngươi đáp ứng Độc Nhãn Long này ân chỉ là yêu cầu nho nhỏ. Hắn thật sự là vạn phần hâm mộ đại bản lãnh của những người này, thầm nghĩ loại cơ hội này thật khó tìm, nếu bái Phó Sơn hoặc Hầu Phích Tịnh làm thầy, các vị lao nhân già chưa chắc đáp ứng, tốt xấu gì đã cùng Lý Cường lăn lộn qua sinh tử, giao tình đã không nhạt, hắn đã từng làm qua lão đại của Hắc Ngục, khá nhất là am hiểu tùy cơ ứng biến, mặc kệ Lý Cường đáp ứng hay không, quỳ lệ trước rồi hay nói. Lý Cường vừa nhìn thấy là biết không tốt, Lâm Phong Hợp cũng đang muốn con gối định quỳ, nghĩ thầm ta ngay chính mình cũng còn luyện công không tốt, làm sao mà dạy đồ đệ. Điều này không phải là đáng chê cười sao? Hắn hét lớn, dừng tất cả đều không được lúc nhích. Hắn đưa tay ra giấu như trọng tài bóng đá, mặc kệ người khác nhìn có hiểu hay không. Phó Sơn, Hầu Phích Tịnh, Hoa Mỹ Nương, Mai Tinh Tinh còn có Nạp Nạp Đôn cũng đều mỉm cười. Triệu Hào nhớ tới lúc mình bái sư thì bộ dáng Lý Cường cũng đầy vẻ thương cảm như bây giờ, mười phần hết sức thú vị. Hắn đối với Nạp Thiện cũng nổi lên lòng đồng tình, nói, sư tôn này sư đệ. Chứng kiến ánh mắt nhìn chừng của Lý Cường, hắn hoảng sợ không dám lên tiếng nữa. Nạp Thiện cũng có chút thông minh, xoay người vài bước, hắn quỳ dưới chân Phó Sơn, dập đầu nói, đại sư bá, Nạp Thiện khấu đầu xin ngài làm chủ dùm Nạp Thiện đi. Phó Sơn nhìn bộ dáng gãi gãi thai của Lý Cường, giống như là một con khỉ trên đống lửa, thú vị nói, ai, cái này ta làm chủ không được, bất quá cho ngươi một chủ ý, ngươi cứ đi theo bên hắn cũng không có cách nào à. Ta hiểu rồi, a. Nạp Thiện nhảy dựng lên. Thi triển công phu hắn am hiểu nhất, đứng ở bên Lý Cường, cười hì hì thi lễ nói, chào sư tôn. Rồi lại quay qua Phó Sơn, Hầu Thích Tịnh nói, chào hai vị sư bá. Chào sư cô. Chào sư ca. Lý Cường thiếu chút nữa bị tức chết, sao lại có loại đồ đệ phách vương, bá đạo, như thế này chứ? Lý Cường sợ lại có thêm chuyện như vậy xảy ra, bèn nói, thẳng ca, mau nhanh lên lo cho mọi người ăn cho no đi, sau khi ăn xong rồi thu thập mọi thứ, chúng ta sẽ đi ra. Đừng có ngây ngốc mà đứng ra đó. Thẳng ca khó khăn nói, thực vật không đủ cho mọi người ăn, hay là mọi người ăn ít một chút. Phó Sơn nói, chúng ta có người mang đến lương thực, chờ một chút. Hắn đánh ra một đạo bạch quang, thẳng ca tò mò nhìn. Chỉ nghe một thanh âm khe khẽ vang lên, trên tay Phó Sơn xuất ra một cái túi màu xanh nhạt, đưa cho thẳng ca nói, lương thực trong đây đủ ăn vài ngày, ngươi cầm lấy trước đi, không đủ đi tìm ta. Nga, chỉ cần đưa tay vào là được, bên trong chính là bánh bao. Thẳng ca tò mò đưa tay vào trong, kinh ngạc đến không khép miệng lại được, nhưng nghi vấn của hắn lập tức giải khai, hắn nhớ Lý Cường thường hay xuất ra những thứ gì đó, có lẽ cũng giống như loại đồ vật này, có thể chứa được mọi thứ. Trong lòng thẳng ca không ngừng tính toán, nghĩ thầm rằng nếu bang kỳ định quốc có được loại đồ vật này thì có thể giải quyết được chuyện khó khăn khi cung ứng hậu cần, đây là công lao lớn thế nào a? Nạp Nạp Đôn cũng đưa tay vào trong sờ một chút, cũng liền bị hấp dẫn. Ý nghĩ của hắn cũng giống như thẳng ca, lặng lẽ đưa mắt nhìn thẳng ca. Thẳng ca liền hiểu ngay ý hắn. Khổ tù cuối cùng cũng được cho ăn no, người có chút tư tâm cũng đem cất một ít vào ngực, thật sự là thấy đã từng bị đói mà sợ. Mặc dù đã được lấy lại công đạo, nhưng cũng có những khổ tù gần như muốn chết vì ăn no, dù là đã có thẳng ca nhắc nhở, nhưng bọn hắn cũng không khống chế được, những người này khi nhìn thấy thực vật thì không tự chủ nổi. Phó Sơn và chỉ huy quan Đức Đắc Sùng Ma quân suất của Hắc Doanh đã đạt thành hiệp nghị, do Hắc Doanh cung cấp lực lượng, đem những khổ tù đến chỗ đặt truyền tống trận. Phó Sơn cũng đã không truy cứu trách nhiệm Thản Đặc Quốc đã mua người ở Thiên Đình Tinh về làm nô lệ. Khổ tù đi ra khỏi ngọn núi Hát Doanh, mỗi người đều có cảm giác như được tái sinh trở lại. Có những khổ tù có chút thông minh đã giấu đi một ít tinh thạch, trở về mặc dù không thể giàu to, nhưng có thể trải qua cuộc sống yên ấm bình thường. Phát tài nhất là lão đại của các khu, trên tay đều tồn lại những trung thượng phẩm tinh thạch, hơn nữa lại thu được một phần từ những kẻ dưới tay, trở về đều cũng sẽ trở thành giàu có một phương. Trong lòng bọn họ vĩnh viễn đều nhớ đến một người, mặc dù không phải người nào cũng cảm kích hắn, nhưng cũng không có một ai dám nói bậy một câu về hắn, chính là đầu lĩnh kháng kích binh lính Hắc Doanh, Mục Tử lão đại. Tại truyền tống trận, tất cả người ở Thiên Đình Tinh đều quỳ xuống khấu tạ Lý Cường đã có ân cứu mạng. Phó Sơn lần lượt đưa người của Thiên Đình Tinh tiến vào truyền tống trận. Lý Cường nhìn Nạp Nạp Đôn nói, các ngươi phải đợi, Phó Đại ca đã nhờ bằng hữu đến bang Kỳ Ninh Quốc tìm một nơi tiếp ứng các ngươi, được rồi sẽ truyền tống các ngươi. Nạp Nạp Đôn không nói gì, chỉ tiến lên ôm Lý Cường dùng cái chán của mình cụm vào chắn hắn, Khảm Khảm Kỳ và Thản ca cũng tiến lên làm giống vậy. Lý Cường biết đây là lễ tiết cao nhất của lục tộc. Chỉ đối với người thân nhất mới tiến hành lễ tiết đó. Lý Cường kêu Lâm Phong Hợp nói, ta đã đáp ứng để cử ngươi đi đến Hoàng Cung Cố Tống Quốc diện kiến Hoàng Thượng, cho ngươi khối kim bài này, bọn thị vệ cũng đều biết nó, sẽ đưa ngươi đi cầu kiến Hoàng Thượng, hay nói với hắn ta và Thánh Vương có lời chào. Lại nói, Tinh Nguyên Cung tặng cho ngươi, cẩn thận sử dụng, không nên tùy ý giết chóc. Tại lục địa, vũ khí này có chút quá lợi hại đó. Lâm Phong Hợp cực kỳ do dự, hắn cũng rất muốn học theo Nạp Thiện ở lại bên cạnh Lý Cường. Nhưng Lý Cường cho hắn sự tiến cử thật là quá hấp dẫn, chính là Thánh Vương và huynh đệ cấp cho hắn một cái đề cử với Hoàng Thượng, tại Cố Tống Quốc có ai được vinh hạnh như thế, ngẫm lại tại quân ngũ đã bị hất hủi, lần này trở về có thể cho bọn họ nếm thử tư vị. Cuối cùng hắn cũng là từ quan hoạn xuất thần, dục vọng làm quan đã ghi thâm căn cố đế trong lòng, chỉ cần có cơ hội cũng không muốn buông tha. Hắn quỳ trên mặt đất nói, Thánh Vương gia, Lão Đại, ta Lâm Phong Hợp có được hôm nay đều nhờ ân tình của hai vị, Phong Hợp cảm kích vô cùng. Xin dập đầu tạ ơn hai vị. Cuối cùng hắn quyết định đi trở về. Lý Cường vui mừng cười nói, nhanh đứng lên, hãy nhớ kỹ, ta nếu trở về sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó đừng nói là không nhận ra ta là được. Lâm Phong Hợp cung kính nói, Phong Hợp không dám. Sự nghiêm trang này của hắn cũng làm cho Lý Cường không nói đùa nữa. Hầu Thích Tịnh có chút không nhịn được nói, tiểu tử, đừng có lễ nghi quá. Được rồi, nói cho ngươi hay, ngàn vạn lần đừng có khi người nhé. Hàn Tấn và Triệu Trì ở một bên không biết nên làm sao mới tốt, Ngụy Nguyên Thanh bởi vì bị thương đã được chuyển tống đi trước, còn bọn họ đều muốn lưu lại nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Lý Cường có chút cảm khái, tại Hắc Ngục người đầu tiên hắn quen bị hiệt chính là Hàn Tấn. Hắn tiến lên cầm tay Hàn Tấn nói, Hàn đại ca, sau khi trở về, ngươi sẽ mở lại tiêu cục phải không? Ta nghĩ muốn nhờ ngươi làm một chuyến tiêu dùng ta, có được hay không? Hàn Tấn theo thói quen nói, Mục Tử huynh đệ, có chuyện gì cứ phân phó. Ta có liều mạng cũng phải hoàn thành. Lý Cường cười nói, không có nghiêm trọng như vậy, ta nghĩ muốn nhờ hai người đưa Hồng Đệ về nhà ở Đại Hán Quốc thôi. Tiểu Vũ Hồng vẫn đi theo phía sau Lý Cường, nghe vậy nhịn không được lại khóc. Nàng không có cách nào để được lưu lại, nghe Lý Cường nói, cuối cùng bật ra tiếng khóc nho nhỏ. Hoa Mị Nương lúc này mới phát hiện nàng là một tiểu cô nương, tiến lên ôm nàng ôn nhu hỏi, có phải hắn khi dễ ngươi không, nói cho tỷ tỷ làm chủ cho ngươi. Mai Tinh Tinh càng kinh ngạc. Làm sao lại có một tiểu cô nương như thế này? Nàng và Lý Cường có quan hệ gì? Chương 37. Tiểu Vũ Hồng lắc đầu khóc, nghẹn ngào nói không ra lời, một bộ dáng làm cho người ta thương mến. Mai Tinh Tinh cũng nhịn không được lên tiếng an ủi nàng. Trong những người ở đây, chỉ có Hàn Tấn biết nàng là một tiểu cô nương, hắn là một người từng trải nên đã biết rõ tâm tư của Tiểu Vũ Hồng. Hắn thầm thở dài, nhìn Lý Cường tay chân luống cuống, liền đem sự tình đã trải qua nói với Hoa Mị Nương. Hoa Mị Nương lập tức hiểu được là chuyện gì, liên tưởng đến chính mình và Phó Sơn cũng giống như vậy, trong lòng cảm thấy tương liên. Nàng vốn là người thích làm chuyện nghịch thiên, cười nói, tỷ tỷ nhìn thấy có người thu đồ đệ lại khó khăn như vậy, tỷ tỷ lại không giống vậy, tiểu cô nương, có muốn làm đồ đệ của ta không? Tiểu Vũ Hồng cơ hồ không dám tin vào tai mình, nàng không hề suy nghĩ liền quỳ xuống, khóc nói, nguyện ý Hồng Nhi nguyện ý sư tôn ở trên xin. Hoa Mị Nương dịu nàng dậy, cười nói, sau này đừng gọi ta là sư tôn. Gọi tỷ tỷ là được, hạ hạ. Trong lòng Lý Cường đã rõ ràng những chuyện đang phát sinh, chỉ là hắn giả vờ hồ đồ mà thôi. Biến cô phát sinh ở quê hương, bạn gái phản bội và lừa gạt, khiến cho hắn không thể không bỏ qua hết thảy mọi thứ, theo Phó Sơn đi lên con đường tu chân, trong lòng hắn đối với nhiều chuyện đều cảm thấy phai nhạt, ở phương diện tình cảm càng thêm bảo thủ. Bản lãnh giả ngốc của hắn không tệ, ha ha cười nói, chúc mừng Hồng Đệ, Nga, không đúng, phải gọi là Hồng Muội. Hoa Đại Tỷ là người phi thường lợi hại. được người tôn xưng là gì nhỉ? Hầu Phích Tịnh nhịn không được, hét lớn, gọi là tiểu yêu nữ hạ hạ. Hoa Mị Nương nên gương mặt trắng đưa nắm tay thị uy, nói, muốn chết sao, dám cười nhạo Úc, tiểu tử thúi, ngươi nói bậy gì đó hả? Vẻ mặt Lý Cường ra vẻ vô tội, nói, tiểu đệ là đang khích lệ đại tỷ a, không có nói bậy không nói bậy a. Chuyện đùa giỡn này đã xóa hết mọi thứ, mọi người đã cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu Vũ Hồng rất thông minh, đi tới bên người Mai Tinh Tinh hành lễ, liên tục gọi nàng là tỷ tỷ, ba người con gái lập tức trò chuyện thật tâm đắc. Mai Tinh Tinh được gọi là tỷ tỷ khiến cho nàng lòng hoa nở rộ, cho tới bây giờ còn chưa có ai gọi nàng là tỷ tỷ kính trọng như vậy, làm nàng phi thường vui vẻ làm ra bộ dáng tỷ tỷ ngay. Phó Sơn đi tới nói, bây giờ bắt đầu truyền tống người của bang Kỳ Lĩnh Quốc. Nạp Nạp Đôn, những người này là ở các địa phương khác nhau, ngươi phụ trách an trí bọn họ, dùng biện pháp nào ngươi cứ suy nghĩ, nhưng nhất định phải giải quyết cho tốt, hiểu chưa? Nạp Nạp Đôn dùng ngón tay chỉ ngay mi tâm của mình, chăm chú nói, ta đây dùng danh nghĩa khảm ba nhi đại thần của lục tộc khởi thệ, nhất định làm được. Phó Sơn gật đầu nói, chỉ cần chú tâm là được, không cần hướng khảm ba nhi khởi thệ, miễn cho lần sau nhìn thấy khảm ba nhi hắn sẽ nói ta buộc hậu bối của hắn thề thốt nữa. Nạp Nạp Đôn bị câu nói của Phó Sơn làm hai chân run lên, túi đầu thật sâu, nghe ngựa khí này tức là Phó Sơn là bằng hữu của đại thần khảm ba nhi. Hắn cũng không dám nói nhiều, xoay người đi tìm thằng ca, để bảo hắn mau nhanh trả lại vật chữa đồ vừa rồi. Nếu không lỡ như sau này Phó Sơn nói với khảm đại thần người của ngươi mượn đồ rồi không trả, sự sỉ nhục này không chỉ là một cái túi có thể bồi thường nổi. Lần này truyền tống quả thật không ít, tốn vô số tinh thạch, cũng chỉ có Trọng Huyền phái mới có thực lực này. Tất cả người còn lại đều được truyền tống tới biên giới của một tòa đại thành thị ở bang Kỳ Ninh Quốc, Hàn Tấn và Triệu Chỉ Thừa lúc lộn xộn cũng đi theo, mãi cho tới lúc Lý Cường phát hiện thì bọn họ lại làm mặt dày kiên quyết không chịu đi, học theo Nạp Thiện làm trò quỷ. Lý Cường đối với bằng hữu luôn mềm lòng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nhìn đám người dần dần tán đi, Phó Sơn hỏi, lão đệ, theo chúng ta về Phong Duyên Tinh đi, đồ đệ và bằng hữu của ngươi cũng cùng đi. Hầu huynh đệ cũng đi đi, ở chỗ ta có Thiên Hành Lộ Tiên Tửu, sẽ tặng cho ngươi nếm thử, bất quá loại rượu này mà uống qua rồi, sau này sẽ không thèm uống thứ khác nữa. Hầu Phích Tịnh con mắt sáng ngời, vui vẻ nói, ai, loại rượu này ta đã nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ chưa được nhìn thấy. Thật là không hiểu các ngươi a, không uống rượu mà lại tàng trữ rượu ngon, ngay lão tử cũng không có được a. Lý Cường cầm ra một bình Tử Quỷ Tửu, Hầu Phích Tịnh than thở, đúng là huynh đệ của lão tử luôn tốt nhất, biết lão tử nhắc tới rượu sẽ chảy nước miếng. Lão uống một ngụm, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, Lý Cường và Mai Tinh Tinh nhớ lại tình huống của lão lần đầu gặp mặt, cũng đều mỉm cười. Phó Sơn nhàn nhạt nói, nếu ngươi uống qua tiên tửu của ta, loại tửu này ngươi sẽ không thèm nhìn qua lần nào nữa. Hầu Phích Tịnh cười nói, lão tử biết tàng phẩm của Sung Bích Thần Tiên cũng khó cầu a hắc, hắc nhưng rượu của ngươi lão tử không dám uống a. Hoa Mị Nương kỳ quái hỏi, vì sao vậy? Hay ngươi còn sợ Phó đại ca hại ngươi? Hầu Phích Tịnh cười to nói, ha ha, tiểu yêu nữ, đừng có nói vậy, nếu Phó đại ca ngươi là người như thế, ngươi còn thích hắn hay sao? A lão tử cái gì cũng không có nói, a lão tử là muốn nói uống qua rượu của hắn, sau này sẽ đi đâu mà tìm loại rượu đó đây? Hoa Mị Nương bị hắn phơi bày ý nghĩ thầm kín trước mặt Phó Sơn mà lại không đại phát tính tình, chỉ nói, hừ, không để ý đến ngươi nữa, chúng ta đi qua bên kia. Rồi kéo tay Mai Tinh Tinh và Kiều Vũ Hồng bỏ đi. Thật ra trong lòng nàng lại âm thầm cảm kích Hầu Phích Tịnh. Nàng vốn thích Phó Sơn mà lại không dám biểu đạt, không thể làm gì khác hơn là không ngừng theo sát hắn đảo loạn phá hư chuyện, trăm phương ngàn kế muốn Phó Sơn không quên được nàng, nhưng lại không có được một chút tình cảm nào của hắn, nàng lại càng muốn quậy phá nhiều hơn. Chính tự nàng cũng không dám tin tưởng sẽ được, nhưng hôm nay lại bị Hầu Phích Tịnh nói hết ra. Phó Sơn có chút sửng sốt, im lặng không nói gì. Đã được lấy tại chuyện phun. Lý Cường cười khổ nói, Phó đại ca, đệ còn muốn ở lại chỗ này, còn có một việc rất trọng yếu muốn làm. Phó Sơn kỳ quái hỏi, còn có chuyện gì, có thể nói cho đại ca biết được không? Lý Cường gật đầu nói, đệ phải tìm hải mã não, hình như chỉ có oan hồn hải ở nơi này mới có, Phó đại ca huynh biết loại đồ vật này không? Phó Sơn cúi đầu trầm tư cả nửa ngày mới nói, đồ vật này ta tựa hồ có nghe nói qua, nhưng dùng làm gì thì ta không rõ ràng lắm, là ai cần vậy? Lý Cường đưa cho hắn một viên tịch diệt đan, nói, người cho đệ linh đan này đó, là tiểu đệ chuyển tặng lại cho đại ca. Ngay cả người trầm ổn như Phó Sơn cũng không ngừng chấn động, thanh âm cũng có chút run lên, không có khả năng đây là tịch diệt đan. Hắn cơ hồ như thốt lên từng chữ, cầm qua viên đan lên nhìn, hắn cố gắng trấn tĩnh. Chậm rãi nói, người có thể cho đệ tịch diệt đan, nhất định là một tiền bối cao nhân, đệ thật sự đưa cho ta sao? Với tu vi của Lý Cường bây giờ, thật sự chưa thể hiểu được tịch diệt đan có ý nghĩa như thế nào, nó đối với cao thủ sắp phải vượt qua độ kiếp kỳ mà nói, vô cùng trọng yếu. Lý Cường có chút tức giận nói, không để cho phó đại ca, đệ còn cho ai? Có thể vì đại ca làm chút gì đó. Phó Sơn cầm tay hắn cắt đứt lời nói, huynh đệ, đại ca không phải có ý tứ đó. Ta nhận vậy, tâm ý của huynh đệ, đại ca hiểu được. Phó Sơn xuất chân nguyên lực xem xét biến hóa trong cơ thể Lý Cường, Lý Cường hiểu được cả người đại chấn. Phó Sơn ngạc nhiên nói, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Là đồ vật gì mà cường mãnh như vậy? Uy, hầu huynh đệ, ngươi qua xem. Hầu Thích Tịnh uống một ngụm tiểu rồi đi qua, miệng nói, thật vất vả mới được uống rượu ngon, còn kêu lão tử làm chi? Ngươi đến xem trong cơ thể lão đệ có cái gì, thật là lợi hại, ngay cả công lực của ta cũng bị đánh văng ra. Vẻ mặt Phó Sơn kinh ngạc. Nghe hắn nói, Hầu Thích Tịnh cũng cảm thấy hứng thú, tu vi của Phó Sơn như thế nào hắn cũng rõ ràng, ngay cả Phó Sơn cũng cảm thấy ngạc nhiên thì nhất định là rất cổ quái. Hai người lần lượt dùng chân nguyên lực thử Lý Cường, kiểm tra một hồi rồi một hồi, làm hắn không khỏi hét lên, hai vị lao nhân ra, đừng có đùa. Rốt cuộc là chuyện gì chứ, cứ kiểm tra thế này chết ta mất. Phó Sơn hỏi, nguyên anh của ngươi có loại đồ vật gì mà lại mạnh như vậy, đồ vật này không thể là Tử Viêm Tâm A. Lý Cường đưa ra một ngón tay, từ đầu ngón tay xuất ra một luồng thiên hỏa. Phó Sơn là đại tông sư chế khí, chỉ nhìn thoáng qua là biết đây là huyễn tật thiên hỏa. Hắn dùng sức vô vô gáy, than thở, lão đệ, ta không biết đệ ở nơi nào thu được huyễn tật thiên hỏa, điều này thật không thể tư nghị. Ta tu chân đã nhiều năm, cũng là lần đầu tiên chứng kiến có thể đem thiên hỏa thu vào trong cơ thể. Ân, không biết có phải là do Tử Viêm Tâm tác dụng ra hay không, cũng có thể hay là vẫn không đúng, trong nguyên anh của đệ còn có đồ vật khác. Trong lòng Lý Cường cực kỳ bội phục Phó Sơn, bởi vì Thái Hạo Toa đã kết hợp với Nguyên Anh, đã không thể rời ra khỏi cơ thể, không thể làm gì khác hơn là nói, đúng vậy, trong Nguyên Anh còn có Thái Hạo Toa. Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh đều kiến thức uyên bác, nhưng vị tiểu huynh đệ này thật sự là làm cho người ta phải sợ hãi, hai người hoảng sợ nhìn nhau, cùng than thở. Phó Sơn vẽ trên mặt đất hai cái vòng, lẩm bẩm nói, Thái Hạo Toa đây là con mẹ nó tiên khí, làm ta cảm thấy sao mà lợi hại, mẹ kiếp, ta. Thanh âm hắn càng lúc càng lớn, bình thường ôn nhu nho nhã như Phó Sơn cũng phát giận mắng to, mọi người đều ngây dại. Hầu Thích Tịnh khuyên nhủ, súng bích, đừng nóng nổi, có lẽ còn có biện pháp giải quyết. Phó Sơn yên lặng, rồi lại không cam lòng dùng chân nguyên lực thử lại lần nữa, một lát sau đột nhiên hỏi, Hầu huynh đệ, ngươi có chuyển công pháp cho hắn phải không? Hầu Thích Tịnh nết miệng nói, cái này không thể tính được, là hắn tự mình lĩnh ngộ đó thôi. Phó Sơn nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được nói, a. Nghĩa là ngươi cho hắn ngọc đồng giản. Hầu Thích Tịnh gật đầu, Phó Sơn liền thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, được Hầu huynh đệ thường, truyền cho hắn công pháp, Phó Sơn cảm ơn. Hầu Thích Tịnh lại uống rượu, lắc đầu cười, cái gì mà cần cảm ơn, là hắn có duyên với Lao Tử thôi. Không cho là vậy, Phó Sơn nói, may mắn là Lao đệ học được công pháp Nguyên Thủy Môn, Nguyên Anh từ Nguyên Thủy Môn không giống tiểu vũ trụ, nếu không ta cũng không có cách nào cứu được hắn. Lý Cường thấy Phó Sơn gấp gáp như thế, khuyên nhủ, Phó đại ca. Huynh đừng có gấp, nghe thiên mệnh thôi. Phó Sơn tức giận mắng, tiểu tử ngươi, lá gan thật lớn, đồ vật gì không biết cũng dám nhập vào Nguyên Anh mà luyện, đó là bổn mạng Nguyên Anh của đệ, nếu có vấn đề gì thì phải làm sao. Cũng hoàn hảo là trước đó đệ có tu luyện qua công pháp Nguyên Thủy Môn, cũng còn có cách cứu vãn. Lý Cường nghi hoặc nói, Thái Hạo Toa không phải là tiên khí sao? Sao đồ vật này lại không tốt chứ? Phó Sơn cười khổ, tốt, thật sự là quá tốt. Thái Hạo Toa này ngay cả ta cũng không có được loại tiên khí như vậy. Lão đệ A, uy lực của pháp bảo này đệ có bao nhiêu tu vi mà khống chế được nó. Cao nhân cho đệ pháp bảo này chẳng lẽ không có nói, khi nào muốn sử dụng phải đạt được thần khí hợp nhất hay sao? Lý Cường cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ân, tựa hồ có nói qua nhưng đệ không hiểu rõ lắm. Lần này ngay cả Hầu Phích Tịnh cũng không nhịn được, nói, tiểu huynh đệ, Lao Tử không thể không bội phục ngươi. Tuyệt đối là lớn mật tới mức ngu ngốc ga ngươi đúng là không muốn sống nữa, không hiểu rõ ràng mà lại dám sử dụng a. Lý Cường ủy khuất nói, đệ cũng đâu có dụng tới Thái Hạo Toa, nó tự mình động đó thôi. Phó Sơn không thể làm gì khác hơn là giải thích cho hắn vì sao lại như vậy. Với công lực bây giờ của Lý Cường, là hoàn toàn không thể dùng Thái Hạo Toa. Trong lúc vô ý hắn sử dụng lực lượng của Thái Hạo Toa, vì vậy bổn nguyên lực lượng của chính mình bị nó hấp thu hết. Người tu chân muốn tu luyện là phải tăng mạnh bổn nguyên lực lượng của chính mình. Giống như là pháp bảo Tử Viêm Tâm, có thể cung cấp cho người tu luyện trợ lực rất lớn, còn phương thức tu luyện của Nguyên Thủy Môn là phương pháp tu luyện tăng trưởng bổn nguyên lực lượng tốt nhất. Tâm tình của Phó Sơn cuối cùng cũng buông lỏng, cười nói, vận khí của đệ thật là tốt, có được công pháp của Nguyên Thủy Môn tu luyện, bất quá sau này có bất cứ ai đánh đệ thì đúng là xui xẻo. Hầu huynh đệ, xem ra hai chúng ta phải hợp lực cắt đứt hấp lực của Thái Hạo Toa, với công lực một mình ta không đủ sức khai mở nó, Thái Hạo Toa thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung Lý Cường, đó chính là may mắn. Nếu không phải Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh hai đại cao thủ cấp tông sư đồng thời ra tay, chỉ cần không bao lâu, Thái Hạo Toa có thể mạnh mẽ hấp thu nguyên anh của hắn vào trong nó, hắn sẽ chính thức biến thành một tiên khí có linh hồn, lúc đó nguyên thần của hắn cũng bị hoàn toàn tiêu diệt. Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh hợp lực, phong bế Thái Hạo Toa trong nguyên anh Lý Cường, làm cho nó không thể hấp thu lực lượng từ nguyên anh của hắn. Phó Sơn dặn dò kỹ lưỡng, ngàn vạn lần không nên thử thao túng Thái Hạo Toa, chỉ đến khi nào bổn nguyên lực lượng vượt khỏi sức mạnh của nó thì mới có thể tu luyện được nó, đến lúc đó thì mới chính thức là thần khí hợp nhất. Phó Sơn nói, lão đệ, đệ còn phải một lần tu luyện nữa mới có thể khôi phục bổn nguyên lực lượng của mình, trước mắt không nên vọng động chân nguyên lực, để tránh bị cắn trả. Hắc, hắc, bất quá đệ cũng đừng sợ, người nào mà tới đánh đệ thì coi như hắn xui xẻo. Thái Hạo Toa không hấp thu được lực lượng của đệ thì nó sẽ phát tán lực lượng của nó. Người nào mà kích động tới nó thì đệ cũng hiểu được rồi đó. Lý Cường biết mình không còn nguy hiểm nữa, vui vẻ nói, Phó Đại ca, Lão ca, các ngươi về Thiên Đỉnh Tinh hay là Phong Duyên Tinh, sau khi tiểu đệ tìm được hải mã nào sẽ đi tìm các ngươi. Phó Sơn trầm ngâm chốc lát nói, ta cũng không nói được chính xác, bất quá Thiên Đỉnh Tinh có một đại sự, ta có mấy huynh đệ đang chủ trì ở đó, chuyện này đối với tu chân giới ảnh hưởng quá lớn, ta nghĩ đại khái sẽ ở Thiên Đỉnh Tinh coi xem thế nào. Nga, cái này cho đệ. Hắn đưa cho Lý Cường một vật dài cỡ một ngón tay, có màu bạc long lánh, nhìn thật cổ quái nói, đeo ở ngón vô danh, đây là tiêu chí của huynh đệ cao nhất trong Trọng Huyền phái, người của mình nhìn vào sẽ biết. Lý Cường cầm lấy vật này lên xem, thấy giống như là một giới chỉ cực kỳ tinh mỹ, nhìn tựa như một con chim ưng. Hắn cẩn thận đeo vào ngón vô danh, những thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đồ vật tự động bám chặt vào ngón tay, ngân quang tỏa ra, đồ vật đó giống như được sinh ra từ ngón vô danh vậy. Lý Cường co ngón tay lại, ngân quang sáng lên. Đồ vật đó cũng có dạng y hệt như ngón tay, nhìn thật mỹ lệ quỷ dị. Đồ vật này gọi là gì? Lý Cường tò mò hỏi. Hầu Phích Tịnh thưởng thức nói, lão tử biết, Trọng Huyền phái các ngươi thích làm ra mấy loại đồ vật cổ quái, nó gọi là Thích Hồn Long Giới. Phó Sơn cười nói, thế nào? Ngươi hâm mộ a? Với thân phận tu vi của ngươi khai phái lập tông là chuyện dễ dàng, chỉ bất quá ngươi lại không thích đó thôi. Ngươi nói đúng, đồ vật này gọi là Thích Hồn Long Giới. Những huynh đệ hạch tâm trọng yếu của Trọng Huyền phái đều có, môn hạ của bọn họ thấy đệ sẽ kính đệ như sư tôn của họ. Rồi lại nhắc nhở, nói, đệ dùng một chút chân nguyên lực nhìn nó xem. Lý Cường nghe vậy liền thử ngay, quả nhiên Thích Hồn Long Giới liền co rút lại như một chiếc nhẫn bình thường, trên mặt là một hình tam giác màu bạc, nhìn không ra là do tài liệu nào cấu thành. Lại thử thêm một chút, nó liền biến thành một sợi hắc tuyến, chỉ đen, quấn tại ngón tay, không nhìn kỹ hoàn toàn không phát hiện ra. Lý Cường cười nói, thật có ý tứ, cảm ơn Phó Đại ca. Nga, Thiên Đình Tinh có đại sự gì vậy? Có phải là có liên quan đến Thiên Thần Chi Nộ không? Phó Sơn kỳ quái nhìn Lý Cường, nói, nhìn không ra lão đệ ngươi tin tức lại linh thông như vậy. Thiên Thần Chi Nộ xuất thế còn một đoạn thời gian nữa, bây giờ chủ yếu là Phong Duyên Tinh và Tiềm Kiệt Tinh đại tranh đấu, có thể sẽ tới ba đạt tinh tỷ thí. Bất quá trước mắt hai bên đều đang cần người, nghe nói họ có thể mời được một vị tán tiên, nếu như vậy thì thật phiền toái. Quên đi việc này không phải là đệ có thể giúp được. Hầu huynh đệ, nể mặt tiểu huynh đệ, ngươi giúp một tay đi nhé. Hầu Phích Tịnh cười nói, được rồi, ta và ngươi đi, dù sao ta cũng phải tìm Bách Hoàng lão nhân tính sổ, tính thêm phần cho ta. Rượu nhất định phải có, loại rượu như của tiểu huynh đệ đây cũng được. Phó Sơn mừng rỡ, hắn đã mời Hầu Phích Tịnh vài lần những lao vẫn chưa trả lời thẳng, có cao thủ như vậy gia nhập thì lực lượng sẽ tăng mạnh rất nhiều. Yên tâm, chuyện gì Phó Sơn ta không dám nói. Còn rượu ngon thì khỏi lo. Ân, chúng ta cũng nên đi. Lão đệ, trong Ngọc Đồng Giản có chỉ cách làm sao sử dụng phương pháp truyền tống trận, Thản Bang Tinh có một tòa đại hình truyền tống trận, tại Tây Đại Lục, Ngọc Đồng Giản có ghi lại, sau khi tìm được hải mã não, đệ hay đi tới đó. Cẩn thận một chút, không nên tùy tiện vọng động chân nguyên lực a. Phó Sơn dặn dò. Trong lòng Lý Cường có ý nghĩ, hắn nghe nói vừa rồi Tiềm Kiệt Tinh tìm được một tán tiên hỗ trợ, tựa hồ Phó Đại ca đối với tán tiên này phi thường cố kỵ. Sau khi hắn tìm được hải mã não thì sẽ đi tìm Mạc Hoài Viễn trước, thỉnh hắn đi hỗ trợ dùm. Lý Cường cũng không vội nói cho Phó Sơn, chuẩn bị cho hắn một kinh hại sau này. Những cao thủ Phó Sơn mang đến đã đi trước, Phó Sơn, Hầu Phích Tịnh, Hoa Mị Nương, Tiểu Vũ Hồng và Mai Tinh Tinh cũng đều hướng đến bọn họ cáo biệt. Mai Tinh Tinh nguyên muốn lưu lại, nhưng Phó Sơn không đồng ý, hắn đã đáp ứng Mai Du Băng đưa nàng trở về. Mai Tinh Tinh không biết vì cái gì rất sợ Phó Sơn, có thể là từng chứng kiến ngay cả ông nội nàng khi nhìn thấy Phó Sơn mà cũng quỳ xuống hành lễ. Hơn nữa Hoa Mị Nương một bên khuyên bảo, làm nàng không còn cách nào khác hơn là đi cùng bọn họ. Tiêu Vũ Hồng đã hạ quyết tâm, trước tiên sẽ học giỏi bản lãnh, còn chuyện khác sau này rồi hay nói, vì vậy rất nghe lời gọi đi là đi ngay. Có Nạp Nạp Đôn hướng dẫn, Lý Cường mấy người vào thành rất dễ dàng. Đây là một tòa đại thành thị của bang Kỳ Ninh Quốc, Lý Cường đã được mở rộng nhãn giới, có lẽ nơi này và tinh thạch có quan hệ thật chặt chẽ. Phòng ốc trong thành thị có vẻ cổ quái cực kỳ, những tòa lầu cao cũng do vô số tinh thạch khác nhau cấu tạo thành. Còn điều làm cho Lý Cường không khỏi tư nghị chính là có những căn nhà cỡ 2-3 thước không thấy ra vật chống đỡ. Màu sắc nhà cửa cũng nhiều màu nhưng có một đặc điểm giống nhau, đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Người đi trên đường đủ mọi chủng tộc, mặc quần áo thật cổ quái. Nạp Thiện cơ hồ trừng lớn con mắt độc nhất từ khi vào thành, hắn giật mình còn hơn Lý Cường. Lý Cường rốt cuộc từng thấy qua rất nhiều đồ vật, không giống như hắn ở Thiên Đình Tinh là một tinh cầu lạc hậu. Hắn kéo Triệu Hào hỏi, sư minh, ngươi xem thử. Hắn đang nói tới một người đang ôm lấy một con quái thú trên tay. Con quái thú nhìn thấy Nạp Thiện chỉ nó, đột nhiên đứng thẳng lên, đầu trướng lớn ra, nhai hàm răng nhọn hoắc phát ra một tiếng kêu quái dị. Chương 38. Nạp Thiện sợ đến co rụt tay lại, hắn chưa từng gặp qua loại quái thú như vậy nên bản năng có chút sợ hãi. Triệu Hào không khỏi nở nụ cười, nói, sư đệ à, ngươi hãy xem nó như con chó nhỏ, không cần phải sợ, nó có thể chỉ là sủng vật thôi. Người nọ kêu lên một tiếng, con quái thú nhảy xuống mặt đất, trợn trắng mắt nhìn Nạp Thiện. Nạp Nạp Đôn nói, lão đại, chúng ta đi trước tìm chỗ dừng chân rồi thương lượng chuyện tiếp theo, có được hay không? Lý Cường cười nói, ngươi là địa chủ, thì do các ngươi an bài đi. Mặt buồn, coi chừng bí, đừng có đi lạc. Mặt buồn vội vàng đáp ứng. Bí so với Nạp Thiện còn có nhiều ngạc nhiên hơn, hắn cầm tinh nguyên cung trong tay. Sau khi vào thành hắn thấy đầu choáng mắt hoa, nhìn cái gì cũng không biết, mặt buồn kéo tay hắn hai người kỳ kỳ cô nói không ngừng. Thản ca vội vã từ xa chạy tới, đến bên Nạp Nạp Đôn nói, quân xuất, ta và khảm khảm kỳ không đi nữa, ta tại quân bộ gặp một người bằng hữu, hắn đã nói với ta chúng ta ngàn vạn lần không nên đến quân bộ báo cáo, đại quân bộ đã xem chúng ta là phản đồ rồi. Ai, làm sao cũng không nghĩ đến lại đến nỗi như vậy. Nạp Nạp Đôn nổi giận nói, bọn họ sao có thể làm như vậy, không được. Ta đi đại quân bộ nói lý với họ. Thản ca than thở, quân xuất, ngươi đã bị xem là quan quân tử chiến đến rồi, trở về làm sao mà giải thích ra. Gương mặt khảm khảm kỳ âm trầm, chợt nói, bị gọi là phản đồ là ta không lo, bất quá ta sẽ không đi trở về. Lão đại, đệ sẽ đi với huynh, dù sao đệ cũng không có nhà để về nữa. Thản ca, chúng ta cùng đi với lão đại thôi. Lý Cường bình tĩnh nói, khảm khảm kỳ các ngươi trước tiên ở cùng một chỗ với chúng ta, chuyện này còn có cách giải quyết. Ta có ý nghĩ, đợi sau khi yên ổn, mọi người sẽ thương lượng lại. Khảm khảm kỳ rất tin phục Lý Cường, nói, được, để nghe lời lão đại. Nơi này có một ngôi nhà dừng chân ở dưới đất rất là nổi tiếng, lão đại có muốn nghỉ ngơi ở đó không? Thản ca hỏi. Lý Cường không cần suy nghĩ kêu lên, không đi, không đi, ta chán ghét ở dưới đất lắm rồi, các ngươi còn chưa ở đã sao, tìm chỗ ở nào cao hơn một chút trong lòng mới thấy thoải mái. Tại Hắc Ngục bị buộc phải ở, nếu không quyết không bao giờ đến đó. Hắn nghĩ tới là thấy sợ, trong lòng nghĩ thầm, lao tử quyết sẽ không bao giờ đi xuống nữa, bằng không sẽ trở thành sự thật, đúng như ngày trước bị gọi là lao chuột nữa cho xem. Thản ca nhìn thấy ánh mắt hung ác của mọi người, biết mình đã nói sai lời, bèn xí xóa nói, a yêu, ta nhớ ra rồi, nơi này có một tiệm cơm, ngay bên kia, căn nhà màu đỏ nhạt. À ta nhớ kỹ có một loại gọi là canh, chính là canh đặc, cũng không biết phải gọi từ này ra sao, thật là ăn rất ngon à, mọi người có muốn nếm thử hay không? Hắn cười cười nói. Nạp Thiện còn muốn làm vẻ mặt hung dữ, bị một câu nói có món ăn ngon của hắn, nước miếng trong miệng như muốn chảy ra, hắn há miệng kêu hoa hoa, lão đại ách sư tôn, đồng ý đi, tiểu nạp đã đói bụng rồi. Khảm khảm kỳ nghe được câu tiểu nạp, nhịn không được cười ha ha nói, tiểu nạp hạ 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 ngươi làm cho ta cười chết thôi ha ha. Mọi người không có bị Nạp Thiện làm cho buồn cười nhưng nhìn khảm khảm kỳ cười tới chảy nước mắt, cả đám đều bị hắn làm cho bật cười ha ha. Nạp Thiện ra vẻ vô tội nói. Các ngươi tại sao lại cười a nói cho ta biết để ta cùng cười với. Khảm khảm kỳ cười đến ôm lấy bụng, ngón tay chỉ Nạp Thiện mà nói không ra lời. Trong lòng Lý Cường cảm thấy bi ai, hắn biết mọi người nhân cơ hội này phát tiết bao nhiêu bất mãn và oán hận, hắn cười nói, được, chúng ta đi ăn thật nhiều, xem như chúc mừng đã có một cuộc sống mới. Nạp Thiện đầu tiên phụ họa, quát to một tiếng, được à, rồi như một con ngựa vọt đi, mọi người cười hi ha hướng căn nhà màu hồng chạy tới. Bởi vì không phải thời gian ăn cơm, cả đại sảnh hoàn toàn trống rỗng. Thản ca gọi tiểu nhị nhìn thấy cả đám người đều có diện mạo dữ tợn, trên trán còn có một khối ấn ký màu đỏ, cũng không biết bọn họ làm gì, cẩn thận trả lời câu hỏi của thản ca không chút chậm trễ. Trong lúc còn đang lộn xộn, có một đám người từ bên ngoài tiến vào, đó là một đám người có màu da vàng giống Lý Cường, bọn họ vừa nhìn thấy Lý Cường thì cũng giật mình. Người da vàng tại Thản Bang Đại Lục rất ít, Tây Đại Lục mới là nơi người da vàng tụ tập. Mặt buồn lặng lẽ nói cho Lý Cường biết những người này là từ Tây Đại Lục tới, không giống là thương lữ, có chút giống như một đoàn ngoại giao. Đám người kia ước chừng 20 mấy người, trong đó có 15, 16 trang phục võ sĩ, mặc khải giáp vô cùng kỳ lạ, từ đầu xuống chân chỉ toàn là hoa văn màu đen, ở ngực thì có màu lam gợn sóng, lộ ra song trưởng cực kỳ trắng kiện, trên cổ tay có giáp thủ kéo dài đến tận khuỷu hữu, vóc người cao lớn. Trên đầu vai mỗi người đều lộ ra những cây đao thật dài, có vẻ phi thường uy mãnh. Bốn người cầm đầu tựa như là đội trưởng của họ, mặc khải giáp giống như những võ sĩ nhưng màu sắc không giống, toàn thân đều là màu đỏ, chói mắt như lửa. Cả hai nhóm người đều không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nhau. Lý Cường không cử động, chỉ ngồi vững vàng, hắn biết chủ nhân bọn họ còn chưa có tới. Triệu Hào, Hàn Tấn, Nạp Thiện và Triệu Trí đứng ở trước mặt bọn họ. Khí thế của Triệu Hào hoàn toàn bất động. Tu vi của hắn so với trước kia tiến bộ rất lớn, chỉ vì hắn đứng bất động khiến cho đám võ sĩ cảm thấy bất an, đều có cảm giác muốn rút vũ khí. Vẻ mặt Lý Cường vừa động, hắn phát hiện có cao thủ đang đi vào. Quả nhiên ngoài cửa có một trung niên gầy yếu đi vào, nói, các ngươi đang làm gì? Còn chưa xem xét ân, bọn họ là ai? Đầu lĩnh mặc giáp đỏ cung kính nhẹ giọng nói, tổng quản đại nhân, không biết bọn họ thuộc quốc gia nào ở Tây Đại Lục, tựa hồ đều là cao thủ, để tiểu nhân đi hỏi thử. Trung niên nhân chú ý tới Triệu Hào, trong lòng nao nao, biết công lực của người này với chính mình cũng không sai biệt lắm, tuyệt đối là cao thủ, thần sắc có chút khẩn trương, thái độ lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều, nói, thật là thất lễ, xin hỏi các ngươi là sử đoàn của quốc gia nào nơi Tây Đại Lục, xin giới thiệu một chút, chúng ta thuộc sử đoàn của Lạp Đô Quốc. Triệu Hào vẫn theo thói quen trên giang hồ, ôm quyền hành lễ nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Cường ngồi sau bàn bật cười, nói, ngươi ngưỡng mộ đã lâu cái gì a? Hắn đứng dậy, nói, chúng ta chỉ là ở chỗ này ăn cơm mà thôi, cũng không phải là người của Tây Đại Lục, không có chuyện gì đâu. Đến lúc này người tổng quản kia mới phát hiện Lý Cường là thủ lĩnh, Triệu Hào mặt đỏ lên, nói, sư tôn. Đám võ sĩ môn kinh hãi, không ngờ người thanh niên này lại là sư tôn của hắn. Tổng quản vừa muốn nói nữa, ngoài cửa lại tiến vào hai cô nương, trong đó có một người nói, A Cắt Đại Thúc, tiểu thư hỏi các ngươi có chuyện gì, sao còn không ra. Tổng quản cười khổ nói, có người A, còn chưa kịp hỏi rõ ràng. Có tiếng bước chân thanh thúy từ ngoài cửa vang lên, từ ngoài cửa tiến đến ba nữ một nam, tất cả võ sĩ đều quỳ xuống một chân, cùng kêu lên, cung nên chủ nhân. A Cắt tổng quản khẩn trương nhìn chừng Lý Cường bọn họ, sợ bọn họ có bất cứ cử động gì. Là nữ chủ của sử đoàn tới, Lý Cường cực kỳ tò mò, hắn nhìn không chớp mắt xem nàng ra sao. Chỉ thấy nàng ước chừng 20 tuổi, làn da trắng, đôi mắt linh động có thần, mái tóc màu đen cài một cây châm bằng thủy tinh màu lam. Mặc một bộ quần áo màu vàng phiêu dở, vẻ mặt đạm nhã. Chỉ nghe nàng nói, đều là đến ăn cơm thôi, chúng ta cũng đừng quấy nhiễu người khác. Thanh âm trong trẻo động lòng người. Đứng bên nàng là một người áo xanh bịt mặt, yên lặng theo sát, nhìn xem là một cao thủ hộ vệ. A Cắt tổng quản nhìn nàng nói, thuộc hạ nghĩ hay là cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Nghe nói cao thủ phiên quốc đã tới rồi, nếu... Nàng khét lời, ôn hòa ấm áp nói, chẳng lẽ vì vậy cái gì chúng ta cũng mặc kệ hết hay sao? A Cắt tổng quản không dám nói gì nữa, chỉ lui sang một bên. Lý Cường cũng đã gọi người của mình ngồi xuống ăn cơm, trong lòng hắn tính toán có nên làm quen với bọn họ hay không, bọn họ từ Tây Đại Lục đi tới, đối với Hải Mã Não có lẽ biết rõ, nhìn bộ dáng cô nương này có lẽ sẽ dễ nói chuyện. Thản ca giới thiệu, đây là Bích Lục Thúy, ăn rất ngon đó. Còn đây là điểm xỉ can, cực phẩm A, ăn cẩn thận chút. Gương mặt Nạp Thiện khổ sở, nói, không ăn được, không ăn được. Nơi này không có món ăn ngon của quê quán chúng ta. Nơi này có thịt nướng hay không a? Tốt nhất là một cái bánh bao thịt, thoa chút tương. Ai, đã lâu không được ăn rồi, thật là thèm quá đi. Nhìn thấy họ đã ăn xong, trong lòng Lý Cường cảm thấy sốt ruột, tìm không được cơ hội nói chuyện với đám người kia. Mấy người tiểu nhị bưng đến một cái khay, trên khay có một cái đĩa, cẩn thận đặt ở trên bàn rồi xí xô nói cái gì đó với Thản ca, sau đó mới lui xuống. Thản ca cười nói, nơi này nổi tiếng nhất là món ăn này. Tên gọi là Ba Tước, ta cũng không biết làm sao mà phiên dịch. Nạp Thiện vui vẻ nói, cái khay này thật lớn, nhất định là rất ngon, lão Nạp ta thử trước đây. Mở cái nắp, chỉ thấy trong rĩa là những con trùng sống ố néo màu xanh nhạt cỡ ngón tay. Nạp Thiện kêu lên một tiếng thê thảm, nhảy ngược ra sau. Đám võ sĩ kia bật dậy, cùng rút trường đao nhìn qua. Thản Ca, Nạp Nạp Đôn và Khảm Khảm Kỳ, còn có Bí, tất cả đều lộ ra bộ dáng thèm thuồng. Khảm Khảm Kỳ cầm lấy một con bỏ vào miệng, chỉ nghe một thanh âm ba tức vang lên, vẻ mặt hắn thật say mê, nói, thật là mềm mại, đúng là cực phẩm hảo trùng. Nạp Thiện ô gói, nói, lão đại, đệ bị tên Thản Ca làm ghê chết quá, hắn ăn thứ đồ vật này hầu. Lý Cường nhìn thấy tiểu nhị đưa một cái khay lớn giống vậy đến bàn của đám người kia, nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn họ cũng dám ăn loại trùng này hay sao? Lá gan của Lý Cường bây giờ xem như là rất lớn nhưng phải nghe những âm thanh ba tức cũng cảm thấy bất hảo. Nạp Thiện, Hàn Tấn và Triệu Trí đã không chịu được vọt ra ngoài. Chỉ có Triệu Hào cắn răng kiên trì, nếu Lý Cường không đi hắn cũng sẽ không đi. Bí và Mạt Bổn tựa hồ phi thường thích thú, Bí một lần buốc mấy con bỏ vào miệng, ăn đầy vẻ ngọt ngào hương vị. Lý Cường nhìn cái khay kia của sử đoàn, ai ngờ mở nắp ra thì toát ra một mùi thơm làm cho người ta thèm thuồng. Lý Cường tò mò hỏi Thản Ca, gì, bọn họ ăn trùng nấu chín A. Thản Ca nhìn trong đĩa còn lại mấy con trùng, mọi người đồng thời đưa tay bốc lấy, Thản Ca đoạt được hai con, nắm ở trong tay, lúc này mới cười nói, lão đại, người của Tây Đại Lục thích ăn đồ chín, còn chúng ta thì thích ăn sống, đừng thấy. Khảm Khảm Kỳ thấy hắn nói chuyện, liền giật hai con trùng trong tay hắn bỏ vào trong miệng, Thản Ca vừa định giật lại thì đã nghe hai tiếng ba tức, máng, như vậy mà còn chưa đủ cho ngươi ăn sao, ngươi. Liên tiếp một chàng Lý Cường nghe không hiểu vang lên. Khảm Khảm Kỳ làm vẻ mặt như không thèm nghe, bộ dáng thư giãn hạnh phúc khiến cho Thản Ca mếu máo không thôi. Thản Ca đột nhiên nhớ tới một chuyện, lén lút hỏi Lý Cường, lão đại, không xong rồi. Lý Cường cười nói, chuyện gì? Còn muốn gọi thêm sao? Thản Ca cười khổ nói, không phải, đệ không có tiền A, đợi lát nữa làm sao mà trả đây? Vừa rồi ăn cho đã, lão đại, làm sao bây giờ? Triệu Hào ở bên cạnh nghe được. Đưa tay vào ngực lấy ra một thỏi hoàng kim, nói, cái này chắc là đủ rồi. Thản Ca cầm lấy hoàng kim nhìn xem, lắc đầu nói, đây là đồ vật gì, chúng ta không thể dùng nó để trả ở đây đâu. Lý Cường lại càng hoảng sợ, không có tiền không thể ăn không được, đây không phải là thói quen của hắn, vội hỏi, ở đây tiền là cái gì vậy? Thản Ca, tinh thạch ở nơi này có đáng giá không? Dùng tinh thạch trả có được không? Thản Ca nói, có lẽ có thể. Nhưng lại có ai có tinh thạch chứ? Loại bình thường thì không được, cần phải là loại có phẩm chất tốt. Lý Cường từ trong tay lấy ra một khối hoàng trầm thạch, loại này tại tu chân giới được coi là thượng phẩm tiên thạch. Thản Ca chưa từng thấy qua loại thượng phẩm tiên thạch này, cầm lấy nhìn tới nhìn lui, nói, đây là tinh thạch gì, đệ mới thấy lần đầu tiên, không biết có thể đổi tiền được không. Triệu Hào cầm lên xem, hắn cũng chưa từng thấy qua. Một vòng chuyển xuống, cũng chưa ai từng thấy loại này tiên thạch làm Lý Cường cảm thấy khó khăn. Lý Cường cười khổ nói, tinh thạch loại kém hơn tại Hắc Ngục ta đã luyện thành vũ khí rồi, ta chỉ có thượng phẩm tinh thạch, vì sao các ngươi lại chưa từng nhìn thấy loại tinh thạch này kia chứ? Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, hét lớn, Nạp Thiện mau đến đây. Hắn đột ngột hô lớn. Đám võ sĩ nọ thật là tận trung chức vụ, nghe được tiếng la lớn của Lý Cường lại đồng loạt đứng dậy đề phòng. Nạp Thiện đang chạy vào, nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của đám võ sĩ, kêu to lên, lao đại có phải cần đánh nhau không, cho đệ một phần mới. Hàn Tấn và Triệu Trì cũng theo sát chạy vào. Võ sĩ sử đoàn do 4 người mặc hồng giáp chỉ huy lập tức xuất ra một cái phòng ngự trận, cẩn thận bảo vệ bên cạnh nữ chủ nhân của họ. Lý Cường cảm thấy họ cũng thật là quá cẩn thận rồi, cười mắng, Nạp Thiện, ai muốn ngươi đánh nhau, ta gọi ngươi có chuyện. Nạp Thiện thất vọng nga một tiếng rồi đi tới. Hắn từng học tam cước miêu, mèo ba cẳng, công phu, tay nắm chặt lại, một bộ dáng không sợ sinh chuyện, ra vẻ uy phong, làm ra vẻ Nạp Thiện ta đây không phải là dễ trêu chọc. Nạp Thiện ôm lấy đầu hỏi, lão đại, có chuyện gì a? Triệu Hào nhịn không được hỏi, sư đệ, người ôm đầu để làm chi? Khảm Khảm Kỳ cười nói, hắn sợ lão đại đánh. Mọi người cười to. Lão đại, huynh xem lão Khảm khi dễ đệ, huynh phải làm chủ cho đệ a. Nhìn bộ dáng ra vẻ ủy khuất của hắn, mọi người càng cười dữ hơn. Bàn của họ thật náo nhiệt ồn ào, so sánh với bản sử đoàn có vẻ yên tĩnh trầm muộn hơn rất nhiều. Nữ chủ nhân kia tựa hồ rất chú ý Lý Cường bọn họ, thường xuyên đưa mắt nhìn qua. Tay Lý Cường để trên bàn, nói, đem tinh thạch ra đây. Nạp Thiện cơ hồ theo phản xạ có điều kiện nhảy lui ra sau, miệng tía lịa, cái gì tinh thạch ra, ta không có. Đột nhiên mặt hắn đỏ lên, móc trong lồng ngực ra một cái túi lớn, mở miệng túi, đổ hết tinh thạch bên trong lên bàn, có chút ngượng ngùng nói, ai, ở trong Hắc Ngục lâu quá, đối với tinh thạch quá mẫn cảm, a a a. Lần này mọi người không hề cười hắn, tại Hắc Ngục vì tranh giành một khối tinh thạch tốt, bình thường phải chết đến vài người, loại phản ứng này của Nạp Thiện mọi người đều có thể giải thích. Lý Cường nhìn hơn 10 khối tinh thạch trên bàn, trong lòng rất là cảm động, biết rằng Nạp Thiện rất tín nhiệm hắn, có thể là tất cả tinh thạch của Nạp Thiện đều đang nằm trên đó. Hắn hỏi Thản Ca, tinh thạch này liệu có thể đổi thành tiền được không? Thản Ca kinh hãi than thở, lão Nạp à, thật không biết ngươi lại tàng trữ được nhiều bảo bối như vậy, ha ha, có lẽ đổi được không ít tiền đó. Nạp Thiện hào phóng nói, ngươi là quân nhu quan, cho ngươi giữ đó. Nạp Nạp Đôn nói một câu, lão Nạp không đơn giản a. Hắn biết khi Nạp Thiện làm lão đại trong hắc ngục đã từng vì tinh thạch mà giết không ít người, bây giờ không chút nào giấu giếm lấy hết ra toàn bộ, thật sự làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Thản Ca gọi tiểu nhị tới, xuất ra một khối tinh thạch nói với hắn gì đó, chỉ thấy tiểu nhị kia không ngừng lắc đầu. Mặt buồn phiên dịch cho Lý Cường, nguyên lại tiểu nhị kia không đồng ý đổi tinh thạch. Nghe bọn họ càng nói âm thanh càng cao, bộ dáng của Thản Ca thẹn quá thành giận, nắm lấy áo của tiểu nhị đó, rống lớn lên. Nữ chủ nhân của sử đoàn lặng lẽ nói mấy câu với A Cắt tổng quản, hắn gật đầu, đi tới, kéo tên tiểu nhị, rồi đưa cho hắn một khối gì đó tương tự như ngọc đồng giản, nói một câu gì đó, tiểu nhị kia gật đầu rồi lui xuống. Thản Ca đỏ mặt đứng im, có chút chẳng biết nên làm sao chỉ nhìn Lý Cường. A Cắt tổng quản nhẹ thi lễ, không nói một câu, xoay người đi trở về. Lý Cường đã biết hắn đã trả tiền cho mình. Trong lòng bọn họ cảm thấy rất khó chịu, bất quá là ý tốt của người ta mình cũng không thể cự tuyệt. Lý Cường thầm than, đứng dậy hướng tới phương hướng của sử đoàn, nhẹ thi lễ, tiểu thư kia gật đầu như hồi lễ, hai người tựa như đã thông cảm. Lý Cường nói, chúng ta đi thôi. Đi tới ngoài cửa, Lý Cường hỏi, Thản Ca, nơi nào có thể dùng tinh thạch đổi tiền, đưa ta đi. Vị tiểu thư kia làm cho Lý Cường có chút bất an, rõ ràng nàng đã chiếm thượng phong. Lý Cường cho tới bây giờ chưa từng ăn xong lại không trả tiền, đi ra cửa nhịn không được có chút tức giận, nên trước tiên lo giải quyết vấn đề tiền bạc. Hắn lại nói, Nạp Nạp Đôn, các ngươi ở chỗ này có người quen phải không? Ta muốn nghe một chút tin tức từ sử đoàn Lạp Đô quốc này cuối cùng đang làm gì, còn phiên quốc kia lại là thứ gì vậy? Mặt buồn đột nhiên nói, đến nơi nào đổi tiền, để biết. Lý Cường chợt nhớ ra, mặt buồn nguyên lai là thương nhân, mình lại đem hắn trở thành người phiên dịch mà sử dụng, cười nói, tốt lắm, mặt buồn ngươi dẫn ta đi. Nạp Nạp Đôn và Khảm Khảm Kỳ hai người đi thám thính tin tức, hẹn địa điểm gặp mặt. Những người khác cùng mặt buồn đi giải quyết chuyện đổi tiền. Mặt buồn và Thản Ca thương lượng một chút, đưa mọi người quẹo vào một hẻm nhỏ. Nguyên lại, tại bang Kỳ Ninh quốc giao dịch tinh thạch phải đến thương hành do quốc gia thành lập, nếu tự giao dịch mà bị phát hiện, chẳng những bị tịch thu tinh thạch, còn phạt một số tiền lớn. Nhưng thương hành thu tinh thạch giá tiền rất thấp, bởi vậy tại các thành thị đều có chợ đen, đây là một chuyện làm ăn phi pháp, trong đó còn mua bán vũ khí, còn có kỳ chân dị bảo của Tây Đại Lục. Mặt buồn nhắc nhở mọi người, đợi chốc lát, khi tới trảng sở giao dịch dưới đất, mọi người phải cẩn thận, đó là một nơi không có nói lý lẽ, chỉ cần động một chút là giết người, chúng ta chớ có gây sự à. Lá gan của hắn rất nhỏ, mặc dù đã từng ăn linh đan của Lý Cường đưa cho, thân thể phi thường cường kiện, nhưng tính cách nhát gan sợ sự đã thâm căn cố đế. Đi vào một căn nhà nhỏ tăm tối, mặt buồn chuẩn bị cẩn thận, nói dăm ba câu, bức tường trong căn nhà từ từ mở ra. Phía sau tường là một mảnh ánh sáng đỏ, Lý Cường vừa nhìn thì biết là tường phòng ngự, bên trong có người hỏi, mặt buồn cẩn thận trả lời. Chỉ chốc lát, ánh sáng đỏ đột nhiên biến mất, lộ ra mười mấy đại hán võ trang, trên tay cầm thứ tích thương chĩa vào bọn họ. Một người lục tộc đi ra, Thản Ca có chút kích động tiến lên ôm chầm lấy hắn, cả hai có vẻ phi thường cao hứng, hai người xí xô nói không ngừng, Thản Ca không ngừng rơi nước mắt. Tất cả đại hán đều hạ tích thương xuống lui đi. Thản Ca ôm người đó tới trước mặt Lý Cường, nói, lão đại, hắn là ca ca đệ Thản Đạt, cuối cùng đệ đã tìm thấy thân nhân rồi. Ca ca, đây là ân nhân cứu mạng đệ. Lý Cường. Thản Đạt tiến lên làm lễ tiết cao nhất của lục tộc, cảm tạ nói, ngài là người của Tây Đại Lục. Chào ngài, Thản Ca là thân nhân duy nhất của ta, đại ân không dám nói lời tạ, có chuyện gì Thản Đạt ta sẽ cố hết sức. Chương 39. Lý Cường cười nói, Thản Đạt, không cần khách khí, Thản Ca bây giờ cũng là huynh đệ của chúng ta. À, ta không phải là người của Tây Đại Lục, lần này chạy ra khỏi hắc ngục có chút phiền toái nhỏ nên chuẩn bị đến nơi này tìm ngươi dùng tinh thạch đổi tiền. Nào, mọi người cùng đến đây, mừng cho huynh đệ Thản Ca gặp lại nhau. Biểu hiện của Nạp Thiện ra ngoài dự đoán của mọi người, tiến lên ôm lấy Thản Ca nói, lão Nạp ta chúc mừng cho ngươi. Hắn không nói được nữa, con mắt độc nhất chảy ra nước mắt, bởi vì đang nhớ đến thân nhân của mình. Tên hán tử mạnh mẽ như hắn cũng không khống chế được tình cảm của mình. Mọi người thay nhau tiến lên chúc mừng, nhớ tới thân nhân của mình ai cũng buồn bã thương cảm. Thản đã hỏi, tiểu đệ, các ngươi làm sao mà tới được nơi này? nơi này nếu không phải thương nhân của Tây Đại Lục thì rất khó vào. Mọi người đi vào trước, đổi tiền là việc nhỏ, tới phòng ta ngồi đã. Mặt buồn cười nói, ta chính là tiểu hành thương của Tây Đại Lục A, đối với Lam Thanh Hội Hành là hết sức quen thuộc, trước kia ta đã đi qua tổng hành của Lam Thanh Hội Hành, nơi đó thật là náo nhiệt lắm. Thản Đạt chợt hiểu ra, nói, nguyên lai là như vậy, chắc không được có thể tìm đến nơi đây. Ai cũng đều nói hành thương của Tây Đại Lục thai tinh mắt sáng, bất cứ hành hội nào dưới đất đều có thể tìm được, xin mời mọi người. Thuận theo thông đạo phía dưới, một đám người chậm rãi đi vào. Lý Cường nhìn mọi người, phát hiện họ cũng giống như mình, cùng đi xuống dưới đất đều cảm thấy không thoải mái. Hoàn hảo là không khí nơi này rất thoáng, thông gió cũng rất tốt, không giống không khí ô trọc không chịu nổi ở hắc ngục, lúc nào cũng có mùi hôi thối. Thông đạo dưới đất ở đây cũng đều thông tới bốn phương tám hướng, Thản Đạt giải thích, đây là một thông đạo hình mê cung, tiến đến sẽ có người của chúng ta dẫn đường. Nếu tự mình xông vào, nếu đi nhầm đường, lập tức sẽ bị người mai phục trong vách tường bắn chết. Thông đạo rẽ rất nhiều, Thản Đạt có khi quẹo, có khi đi thẳng, có khi đi ngược lại. Ngay cả hành gia đi dưới đất như Nạp Thiện cũng có chút hồ đồ, còn mọi người như đi lạc vào mê cung, không phân biệt được Nam Bắc nữa. Trên đường thỉnh thoảng gặp được một ít thương nhân, bị bịt hai mắt, do đại hán dẫn đường dùng một sợi dây điều khiển, chậm rãi đi về phía trước. Những đại hán này nhìn thấy Thản Đạt đều không người hành lễ, xem ra địa vị của Thản Đạt ở đây rất cao. Mặt buồn âm thầm nói cho Lý Cường, cửa vào nơi đây có rất nhiều, vật tư đều có người chuyên môn vận tống, chợ đen lớn nhất dưới này do một ít đại quan thương nắm giữ, còn có một ít nhân vật có thực lực khai mở, bối cảnh cực kỳ phức tạp, thương nhân của Tây Đại Lục đều thích đến Lam Thanh Hội Hành giao dịch, nơi này chính là một trong những điểm đến. Lam Thanh Hội Hành là chợ đen do cao quan quân phương bí mật tổ chức, thành viên chủ yếu đều là quân nhân về hưu, sau lưng thật sự rất cường ngạnh, cho nên nơi này tương đối an toàn, danh dự cũng tốt. Nhưng nơi này kiểm tra cũng rất nghiêm, có rất ít tổ chức dưới đất dám chọc giận bọn hắn, quan lại thành thị đối với bọn hắn cũng là mắt nhắm mắt mở, biết chạm vào không được. Hơn nữa thỉnh thoảng Lam Thanh Hội Hành lại đưa lên một lượng lớn tiền tài, bọn họ đã mừng rỡ mặc kệ tất cả. Phòng của Thản Đạt cực kỳ rộng rãi, vách tường phi thường đặc biệt, tựa hồ chỉ dùng những khối lớn tấm phản sáng để dựng lên, trong phòng như có màu trắng sáng, ở bốn góc có bốn trụ lớn đỡ căn phòng, trên trụ điêu khắc những hoa văn kỳ lạ, ở giữa phòng có một bình thai cách khỏi mặt đất một thước, rộng cỡ 30 thước, phát ra ánh sáng màu xanh biếc, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái ưu nhã. Thản Đạt mời mọi người ngồi lên bình thai, Lý Cường sờ sờ bình thai màu xanh biếc, cảm giác ôn nhuận rất dễ chịu. Khi xếp bằng ngồi xuống có cảm giác như chìm ngập vào trong bình thai, dưới mông rất thoải mái, trong lòng không khỏi tán thưởng không thôi. Thản Đạt tấn vào một cái nút ẩn, trước mặt hiện ra một cái mặt thái tử, bàn nhỏ, hình thù kỳ lạ, hắn nói một câu gì đó, sau đó mới cười nói, mọi người muốn uống cái gì ở nơi này ta đều có, chỉ cần là Thản Bang Đại Lục hay là Tây Đại Lục sản xuất, nơi này ước chừng cũng đều tìm được, mọi người không cần khách khí. Lý Cường, Triệu Hạo, Nạp Thiện, Hàn Tân và Triệu Chỉ đều không biết những thứ đó nên không dám gọi lung tung. Con mắt mặt buồn sáng ngời nói, có hải chấp dịch không? Rồi lại nói mấy câu với bí, cười nói, hắn thích truy ngư nùng tốt nhất là còn sống. Thản ca nói, ta vẫn như thói quen, điểm sỉ căn bỏ Nam Thủy là được. Mấy người Lý Cường cảm thấy choáng váng, không có món nào họ nghe quen thuộc cả. Nạp Thiện không cam lòng nói, ta cái kia truy ngư nùng đi giống như của bí vậy. Lý Cường nhìn vẻ khó khăn của bọn Triệu Hảo, nghĩ thầm, thôi đi, không làm vẻ ngốc nữa. Hắn cười nói, chúng ta uống rượu thôi. Hắn thản nhiên lấy rượu ra, hỏi Thản Đạt, có rượu không? Thản Đạt kỳ quái nhìn bọn họ, nói, rượu. Nga, có phải là Ngọc Tư Tướng không? Cái đó có, chủng loại nào? Lý Cường thiếu chút nữa là kêu cứu mạng, mặt buồn giải thích, đó là cách nói thời xưa, bây giờ hầu như không ai biết về rượu nữa, họ gọi là Ngọc Tư Tướng, thứ đó có rất nhiều loại. Triệu Hào nhìn vẻ xấu hổ của Lý Cường, cười nói, tùy ý đi, cái gì cũng được. Rất nhanh có người đem đồ vật tiến đến, đó là các loại màu sắc bất đồng, giống cỡ như quả trứng dạng hình cầu. Mặt buồn cầm lấy một cái, hắn biết bọn Lý Cường sẽ không ăn, cố ý làm thử cho họ xem, đem đồ vật đó đặt trong một cái chén kim loại, che miệng chén rồi dùng tay đánh mạnh một cái, hoa một tiếng vang lên, một mùi thơm ngát nhàn nhạt tỏa ra. Hắn cầm lên uống một ngụm, mặt buồn không nói gì chỉ rơi lệ, đây là đặc sản của quê hương A. Lý Cường phi thường kinh ngạc, cái đồ này thì ra là đồ uống. Hắn cũng cầm lấy một quả màu nhũ trắng bỏ vào cái chén trước mặt mình, học theo bộ dáng mặt buồn, đánh một cái, một cỗ hương rượu nhàn nhạt tản ra, hắn uống một ngụm, cảm giác hơi giống rượu gạo ở quê hương, mùi rất đạm, hương thơm rất khó tả, nhịn không được kêu lên, ngon. Cầm cái chén trên tay, Lý Cường tò mò hỏi, có phải dùng cái chén này mới làm cho đồ uống mở ra? mặt buồn cười nói, không phải đâu, loại chén nào cũng được. Lý Cường cầm lấy một quả cầu có màu sắc, nói, à, cái này không biết làm sao mà làm ra à, thật là có ý tứ. Thản Đạt trả lời, cũng dễ dàng thôi, nơi này có một chuyên môn gọi là ngưng kết khí, cơ hồ nhà nào cũng có. Lý Cường nghĩ thầm loại này xem như là đặc sản, rời đi nhất định phải mang theo. Thản ca hỏi, ca ca, huynh không phải đang ở đại quân bộ sao? Sao lại tới Lam Thanh hội hành vậy? Thản Đạt cười khổ nói, từ khi ngươi mất tích, ở đại quân bộ có người muốn chiếm vị trí của đại ca ngươi, vu khống ngươi là phản đồ, hướng tới ta làm khó dễ, chấp pháp đội đều cũng tới. Cũng may có bằng hưu báo cho ta biết ta mới kịp bỏ chạy, ngươi biết bản thọ đàm chứ, là trợ thủ của tổng suất, hắn an bài ta đến đây phụ trách. Ai, ta chỉ lo lắng cho ngươi, thấy ngươi bình yên vô sự, điều này cũng không cần tính toán nữa. Thản ca cười khổ nói, đệ đã sớm biết, vị trí kia của huynh có nhiều người đố kỵ, trưởng quản trang bị cho toàn quân, người nào mà không thèm thuồng. Hừ, đám đồ vật hôn chứng này, thật là ép người quá đáng mà. Thản Đạt khoát tay nói, quên đi, ta cũng đã nản chí rồi. Được rồi, ta đang tự mình muốn mở một thương hành dưới đất, ngươi ở lại đây giúp ta đi. Thản ca lộ ra thần sắc khó khăn, Lý Cường nói ngay, Thản ca, ngươi cứ ở lại giúp ca ca ngươi, khi ta tìm được hải mã não sẽ rời khỏi nơi này đó. Thản ca biết Lý Cường là người có đại bản lãnh, cố tình theo bên mình hắn để học hỏi, đến lúc đó rồi trở về giúp cho huynh đệ, chẳng phải là rất tốt sao. Hắn cắn môi nói, ca, đệ nghị bây giờ còn không được, sau này đệ nhất định quay lại giúp huynh. Thản Đạt giật mình, từ nhỏ cho đến bây giờ Thản ca chưa bao giờ cãi lại lời mình, vị Lý Cường này làm cách nào mà khiến cho huynh đệ mình cũng không nỡ rời đi. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ta đợi huynh đệ trở về, khi quay lại cùng ta mở thương hành. Lại nói ta vừa rồi nghe ngươi muốn tìm hải mã não, không biết ngươi muốn tìm loại nào. Trong tim Lý Cường nhảy lên thật mạnh, vội hỏi, ngươi có hải mã não sao? Chẳng lẽ hải mã não có rất nhiều chủng loại? Trong lòng âm thầm kêu lên, Mạc Hoài Viễn chỉ nói là có hải mã não mới có thể trở thành tán tiên, cũng không có nói cần chủng loại nào, chính mình cũng tưởng chỉ cần tìm được hải mã não là được, nhưng nghe khẩu khí của Thản Đạt, hải mã não có rất nhiều chủng loại, điều này phải làm sao? Thản Đạt nói, hải mã não có ba loại. Một loại gọi là hồng mã não, một là hoàng mã não, còn một loại gọi là hải hồn mã não, tất cả đều rất hiếm thấy. Hồng mã não chỉ dùng để chế ra xuân dược, giá tiền rất cao, hoàng mã não làm gì cũng không rõ nhưng giá trị so với hồng mã não càng cao hơn. Còn hải hồn mã não, ta từng nghe nói qua, có một lần tại thương hành từng xuất hiện, có hai nhân vật thần bí cạnh tranh nhau để mua, giá tiền cao đến mọi người đều choáng váng, cuối cùng được một người mua đi, người còn lại tức giận đến nỗi dầm sập một mặt tường. Lý Cường trong lòng mừng rỡ, hắn cơ hồ dám chắc, Mạc Hoài Viễn cần nhất định là hải hồn mã não. Tâm tư hắn tính toán, nếu có thể mua được thì tốt nhất, bất quá phải giải quyết chuyện tiền bạc trước tiên, mặt khác chính là phải đến Tây Đại Lục truy tìm, nếu còn không được, không cách nào khác hơn là đên oan hồn hải tự mình động thủ. Suy nghĩ một chút, Lý Cường lại hỏi, ngươi biết hải hồn mã não có hình dạng thế nào không? Miêu tả càng chi tiết càng tốt. Thản Đạt cười khổ nói, ta cũng chưa nhìn thấy qua, nhưng nghe người ta nói nó có hình dáng màu lam. Cụ thể hình dạng thế nào, bởi vì chưa có thấy qua nên không dám nói lung tung, vạn nhất nói sai thì không tốt. Lý Cường gật đầu không nói. Lão đại, chúng ta đi thị tràng giao dịch nhìn xem thử đi. Thản ca nói. Thản Đạt cũng nói, ta đưa mọi người đi. Xuyên qua vài cánh cửa nhỏ phòng thủ cẩn mật, hiện ra một giao dịch tràng lớn đến làm người ta không thể tin. Trừng cao hơn 20 thước, phát ra ánh sáng nhu hòa, bên trong đang có rất nhiều người. Vật mua bán được chia làm khu bình thường, khu đặc thù và khu đấu giá, tất cả vật tư của thương nhân đều thống nhất giao cho thương hành tiêu thụ, chủ vật có thể đứng ở một bên, vì do thương hành tiêu thụ nên cứ 10 phần hưởng 2 phần, vật phẩm đặc thù thì họ hưởng 3 phần. Thản Đạt giới thiệu, nơi này còn có nơi đánh bạc, nơi thư giãn, thậm chí còn có nơi quyết đấu sinh tử. Thản ca đưa chiếc túi đựng tinh thạch của Nạp Thiện cho Thản Đạt nhìn một chút, kêu một người lại nói, đưa đến khu tiêu thụ bình thường, trước tiên đổi thành tiền với giá cao, không nên ép giá. Lý Cường biết tinh thạch này không có giá trị tiền cho mấy, liền xuất ra một khối hoàng trầm thạch, hỏi, Thản Đạt, khối này có giá trị không? Khối tinh thạch này cũng là khi Phó Sơn đưa thủ trạc cho hắn còn tồn lại bên trong, cỡ như nắm tay của trẻ con, là thượng phẩm tiên thạch thuộc tính thổ. Thản Đạt coi như là người kiến thức từng trải, cầm nơi tay nhìn trong chốc lát, mặc dù biết là tinh thạch, nhưng hình dáng khá lớn lại còn màu sắc và hình dáng cũng rất kỳ quái, hắn dĩ nhiên cũng không nhận ra. Hắn phất tay gọi tới một đại hán phân phó vài câu, nhìn Lý Cường cười nói, khối tinh thạch này ta cũng chưa từng gặp qua, bất quá nơi này có chuyên gia chuyên xem xét giá trị của những vật đặc thù, một hồi nữa sẽ biết. Mặt buồn nói, lão đại ta muốn này. hắn ấp úng không biết nói thế nào. Nạp Thiện nhịn không được nói chuyện gì mà ấp úng vậy, nghe xong cũng thấy mệt luôn. Hắn từng làm lão đại của Mặt Buồn, nói chuyện không hề kiêng kỵ, ngựa khí rõ ràng không chịu được. Lý Cường vỗ một cái lên gáy hắn, hắn kỵ nhất là người hay khi dễ người khác. Nạp Thiện chưa kịp rút đầu thì ba. Ai, lão đại. Nạp Thiện xoa đầu, một chút nổi giận cũng không dám. Mặt Buồn, mọi người đều là huynh đệ, nơi này không phải hắc ngục, có chuyện gì cứ mạnh dạn mà nói. Lão đại, đệ muốn tìm thử xem nơi này có đồng hương hay không, đệ rời nhà đã lâu, không biết trong nhà bây giờ ra sao, ai. Trong lòng Mặt Buồn kỳ thật rất sợ hãi, hắn sợ nhất trong nhà có biến cố gì đó, như vậy hắn không biết phải làm sao. Nạp Thiện vừa nghe lời này, lập tức nói, lão đại, ta giúp Mặt Buồn đi tìm. Lý Cường gật đầu nói, Thản Đạt, mời ngươi tìm người giúp một chút, để đừng thất lạc. Một người tới bên cạnh Thản Đạt, không người hành lễ nói, hành thủ, ngài có việc gì gọi ta. Lão nhân này và Lý Cường cùng một chủng tộc, tóc trắng, vẻ mặt nhiều nếp nhăn, dù lưng hơi gù nhưng hai mắt có thần. Thản Đạt cầm khối hoàng trầm thạch, nói, lão bán đồng, ngươi nhìn khối tinh thạch này, ta không nhận ra, giúp người bằng hữu này xem một chút. Lão bán đồng cầm lấy khối tinh thạch trên tay nhẹ nhàng sờ mó một chút, lại từ trong túi lấy ra một cây tinh bổng dài, điểm xuống tinh thạch. Cây tinh bổng vốn trong suốt, đột nhiên kim quang đại thịnh. Lão nhân khẽ run, thu hồi tinh bổng, thanh âm run rẩy nói, vô giới chi bảo bối vô giá. Trong lòng Thản Đạt kinh hãi, hắn biết lão nhân này là một chuyên gia, ánh mắt độc đáo, lão đã nói là vô giới chi bảo thì nhất định là đúng vậy. Hắn lắc đầu cười khổ, đem hoàng trầm thạch trả lại cho Lý Cường, nói, lão bán đồng đã nói là vô giới chi bảo thì nhất định sẽ không thể đổi thành tiền được. Đừng lo, ta đây còn chút tiền, trước tiên cho các ngươi mượn trước, không đủ có thể nghĩ cách khác, có thể ở đấu giá hội sẽ bán được. Lý Cường có chút không cam lòng, hắn thu hồi hoàng trầm thạch, suy nghĩ một chút nói, Thản Đạt, các ngươi có thu mua vũ khí không? Thản Đạt kinh ngạc nói, ngươi có vũ khí để bán sao? Có bao nhiêu? Là loại vũ khí gì? Nếu là vũ khí tốt, ta có thể làm chủ sẽ mua trước. Trong thủ trạc của Lý Cường còn có 7, 8 hắc ngục thường, còn có tinh nguyên cùng. Lúc này hắn cũng bất chấp tất cả, trước tiên đổi thành tiền rồi tính sau. Đang muốn lấy ra thì chợt nghe một trận ồn ào truyền đến. Nạp Thiện đang giúp Mặt Buồn đi tìm đồng hương, mới vừa đi không xa, Mặt Buồn đứng ngây ra nhìn một người khác, trong miệng thì thào lẩm bẩm, không có khả năng hắn làm sao lại ở chỗ này, làm sao không đúng. Nạp Thiện kỳ quái nhìn Mặt Buồn, chỉ thấy mặt hắn chợt hồng lên, một lát lại cắn răng trừng mắt, cả người run rẩy. Thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, là một đại hán cường tráng, đang dùng khăn lau hóa vật. Bên cạnh còn có hai người. Mặt Buồn tiến tới đứng trước mặt người đó, người nọ nhận ra có người đến, vừa ngẩng đầu lên cười, nhìn thấy Mặt Buồn, vẻ tươi cười trên mặt liền ngưng kết lại. Đồ trên tay người đó rơi xuống mặt đất, con mắt không dám tin tưởng nhìn chừng Mặt Buồn, hai người bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, trong đó có một người kêu lên, Mặt Buồn. Ngươi thật sự là Mặt Buồn. Rồi lại đối diện tráng hán vừa rồi nói, bộ cơ cộng, ngươi không phải nói đã từng nhìn thấy Mặt Buồn chết rồi hay sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Bộ cơ cộng thoáng kinh hoàng một chút, diện mục đột nhiên trở nên dữ tợn, vừa vô lại vừa kiêu ngạo cười nói, hắc, ngươi này tên vô dụng nhát gan tiểu quỷ, nguyên lai vẫn còn chưa chết, ngươi có còn sống thì cũng chỉ là một tên phế vật. Một người bên cạnh tức giận nói, bộ cơ cộng, ngươi thật là quá đáng. Ta biết hoa vật và tài sản của Mặt Buồn là ngươi ám muội cướp đi. Ngươi câm miệng. Mặt Cam, hừ, là ta làm đó thì đã sao? Không phục thì đi sanh tử thai, sân quyết đấu sống chết. Đấu xem ai chết sống. Ha ha, Mặt Buồn ngươi chết tâm đi, vợ ngươi cũng đã gả cho ta rồi, nữ nhi ngươi cũng do ta bán đi đó ha ha. Nạp Thiện nghe được quả nhiên không dám tin tưởng, dĩ nhiên còn có người so với mình còn tà ác hơn nhiều, cướp đoạt tài sản đã không tính, còn đoạt đi vợ con của người. Hắn nắm chặt bàn tay tiến lên, bị đại hán dẫn đường kéo tay nói, không thể đánh như vậy, muốn đánh lên sanh tử thai. Đôi mắt của Mặt Buồn đã biến thành màu đỏ, như một dã thú sắp chết, từ trong miệng phát ra tiếng lầm bầm. Rồi một tiếng kêu kỳ quái từ miệng Mặt Buồn phát ra, người bắn tới như một mũi tên nhọn. Thân thủ của bộ cơ cộng tựa hồ không tệ, né sang bên làm Mặt Buồn té ngay vào bàn để đồ vật oanh cái giá để đồ vật ngã xuống, tất cả hóa vật rơi xuống đất. Bộ cơ cộng kêu lên, uy có người đảo loạn a, người đâu mau tới a. Trung quanh có năm đại hán hộ vệ trong tay cầm thứ tích thương đi lên, giơ thương chĩa về phía Mặt Buồn. Mặt Buồn tựa như không có nhìn thấy, xoay người nhảy lên, nhìn chung quanh tìm bộ cơ cộng. Nạp Thiện cũng đã rút thứ tích thương sau lưng, nhìn đại hán hộ chẳng nói, mụ nội nó, ai dám động lao tử sẽ lấy mạng của hắn. Nạp Thiện vừa kéo thương thì xung quanh lại đi tới rất nhiều đại hán hộ chàng. Bộ cơ cộng đắc ý cười nói, ha ha, Mặt Buồn ngươi có thể làm gì được ta nào ha ha. Lý Cường và Thản Đạt chạy lại, Thản Đạt phất tay ra lệnh cho hộ tràng lui ra. Lý Cường tiến lên kéo mặt buồn vừa nhìn thấy hắn, nhịn không được òa lên khóc lớn. Lý Cường hỏi, có chuyện gì, Nạp Thiện ngươi nói. Nạp Thiện tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, đứt quãng đem chuyện xảy ra nói lại. Gương mặt Lý Cường không chút phản ứng gì, nghe xong hỏi Thản Đạt, cái gì gọi là sanh tử thai. Thản Đạt mặt không chút thay đổi, nói, việc này tương đối phiền toái, điểm này là nơi bán hóa vật của phản thọ thương hành, người của họ chúng ta không thể động. Bộ cơ cộng còn đang kiêu ngạo cười đắc ý, Lý Cường bất chấp người nào động hay không động được, thân hình hắn phiêu hốt, đối diện trước mắt bộ cơ cộng. Bộ cơ cộng nhìn thấy cái trán Lý Cường đột nhiên biến lớn lộng sát. Cái mũi hắn đột nhiên đau nhức, còn không kịp kêu thảm, thì đã bị đá một cước bay ra, hắn một tay ôm mũi, một tay xoa chân, cố gắng gượng đứng thẳng lại. Không đợi hắn đứng thẳng, Lý Cường lại đột nhiên xuất cước, hung hăng đá hắn văng ra ngoài. Bộ cơ cộng liên tục bị đá bay hai lần, vừa sắp rơi xuống đất thì Lý Cường đã bay đến bên người hắn, lại một cước đưa hắn đá trở về. Động tác của Lý Cường giống như tia chớp làm mọi người hoa cả mắt. Thản Đạt kinh hãi biết được Lý Cường là một cao thủ lợi hại, hắn cười khổ nói, để ta đi nói chuyện với phản thọ thương hành rồi quyết định sau. Mặt buồn, đừng thương tâm. Việc này ta giúp ngươi, lão tử sẽ không để cho huynh đệ chịu ủy khuất đâu. Hừ, nếu phản thọ thương hành gì đó dám bảo vệ cho hắn, lão tử sẽ giết chúng. Lý Cường đột nhiên lộ ra một mặt hung ác của hắn. Thản ca vô cùng hoảng sợ, hắn mười phần hiểu rõ mỗi khi Lý Cường nổi cơn thì sẽ có bộ dáng như thế nào, bèn kéo Thản Đạt ra thương lượng. Thản Đạt càng nghe càng kinh, nói, được, ta nhất định tranh thủ. Người đâu, trước tiên đưa hắn xuống. Bộ cơ cộng miệng phun máu tươi, hàm hồ kêu lên, các ngươi không thể bắt ta, các ngươi không thể bắt ta, thương hành của ta và các ngươi có hiệp định, các ngươi chỉ có thể đuổi ta đi không thể ai yêu. Hắn bị người hung hăng đánh cho một quyền. Lý Cường vô tâm nhìn lại giao dịch chàng lần nữa, mọi người trở về phòng Thản Đạt, đợi hồi âm của hắn. Mặt buồn đã như chết rồi, ngồi phịch bên người Nạp Thiện thì thào lẩm bẩm. Mặt cam cũng đã theo lại, đang cùng mọi người triệu hảo, Hàn Tấn không ngừng an ủi mặt buồn. Thản ca, ngươi biết phản thọ thương hành là thứ gì không? Lý Cường hỏi. Ai, phản thọ thương hành chợ đen lớn nhất Thản Bang Đại Lục, với hai quốc gia lớn nhất Đại Lục đều có liên lạc rất lớn, thế lực cực kỳ khổng lồ, thậm chí họ có cả lực lượng võ trang, với Lam Thanh hội hành họ chỉ cần đạp một cước, thật sự là không thể đụng chạm A. Rồi lại bổ sung bộ cơ cộng này chỉ là một tiểu nhân vật, bất quá nếu bọn họ không đáp ứng, thì phiền toái rất lớn. Thản ca không tránh được lắc nhẹ đầu. Nhìn thảm trạng của mặt buồn, Lý Cường lạnh lùng nói, không quản họ có địa vị thế nào, chỉ cần họ không chịu giao người, lao tử nhất định sẽ làm cho chúng hối hận. Nạp Thiện vỗ mặt buồn nói, lão nạp ta giúp người, đừng có giống như đàn bà khóc than mãi, chúng ta đánh thấy mẹ hắn luôn. Thản Đạt đã đi tới, khó khăn nói, phản thọ thương hành không đồng ý giao người, bên trên thương hành chúng ta cũng không muốn vì tiểu nhân vật này mà phát sinh mâu thuẫn với họ, ta chỉ là một hành thủ nho nhỏ. Chuyện này ta không thể nào quyết định được. Lý Cường nhàn nhạt nói, ân, Thản Đạt, ngươi có thể thả hắn đi, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Bất quá ta cần địa chỉ và tình báo của phản thọ thương hành, chuyện này và Lam Thanh hội hành không có quan hệ, chúng ta tự mình giải quyết. Chương 40. Thản Đạt nhìn thấy trong mắt Lý Cường toát ra vẻ lạnh băng, không tự chủ được khẽ dùng mình. Hắn là một người thâm trầm linh mẫn, lập tức sảng khoái nói, được, ta sẽ cố hết sức cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, mặt khác. Thanh âm hắn chợt trầm thấp, hy vọng ngươi chiếu cố nhiều cho huynh đệ của ta, hắn là do ta một tay nuôi lớn, nếu có thể, xin để hắn sớm trở về. Trên thực tế Thản Đạt đã yên tâm để Thản ca đi cùng Lý Cường, chỉ là trong miệng không nhịn được nên dặn dò, Thản ca nói, ca ca, yên tâm đi. Tiểu đệ nhất định còn có thể trở về, lúc đó hai huynh đệ chúng ta cùng nhau làm. Lý Cường gật đầu, đi tới trước mặt mặt buồn nói, mặt buồn. Mặt buồn đột nhiên quỳ xuống dưới chân Lý Cường nghẹn ngào nói, lão đại. Mục tử lão đại A huynh dạy mặt buồn đi, đệ nghĩ, muốn học bản lĩnh giết người, đệ biết lão đại không muốn thu đồ đệ, nhưng huynh hãy chỉ điểm một chút cho đệ có thể chính tay giết chết xúc sinh kia. Hắn bị bộ cơ cộng kích động đến nỗi thay đổi thành người khác. Hắn vốn là một thương nhân nhát gan sợ chuyện, thầm nghĩ bình an lời ít tiền tài, nuôi dưỡng gia đình thê nhi, để làm cho vợ con sống được vui vẻ thoải mái, bây giờ toàn bộ bị bộ cơ cộng phá hủy, thế giới của hắn hoàn toàn đã biến mất rồi. Lý Cường biết nếu bây giờ không cho hắn hy vọng thì hắn coi như xong hết rồi, bèn nói, được, mặt buồn, ta sẽ để cho Triệu Hào dạy ngươi trước. Bất quá nếu ngươi muốn tự mình báo thủ, cần phải khổ công mới được. Ta xem bộ cơ cộng cũng từng học qua chút bản lĩnh đó. Mặt buồn quỳ trên mặt đất không ngừng cúi đầu, cả người run rẩy dữ dội. Lý Cường quát, đứng lên. Nam tử hắn đại trượng phu phải có chút chí khí, đừng có mà khóc khóc than than nữa, có chuyện gì làm không được. Mặt buồn. mau quay trở lại. Nói tới đó hắn dùng một ít chân nguyên lực. Lỗ thai mặt buồn như bị sét đánh, hắn từ trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên, con mắt đỏ hồng, gân cổ nổi đầy, quắc, ta nhất định chính tay giết hắn. Nạp Thiện cười to nói, ha ha, mặt buồn, như vậy được rồi. Lão Nạp và ngươi cùng nhau, đồng thời học. Ai, sư huynh, ngươi cũng phải dạy ta a. Mặt buồn đi tới trước mặt Triệu Hào cung kính dập đầu, đứng lên đôi mắt đỏ hồng nói, mặc kệ, bất cứ khổ lụy như thế nào, mặt buồn đều có thể chịu được. Triệu Hào gật nhẹ đầu, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, vận chút chân nguyên lực kiểm tra thân thể hắn, trong lòng nhất thời kinh ngạc vạn phần, thể chất của hắn cư nhiên lại vô cùng thần kỳ. Lý Cường nói, Triệu Hào, không cần xem xét nữa, bọn họ mấy người, kể cả Thản Ca và Khảm Khảm Kỳ, thân thể đều được tăng cường, hoàn toàn có thể học công phu, thậm chí có thể tu chân nữa. Triệu Hào không giải thích được, hỏi, sư tôn, đệ tử không giải thích được, có loại đồ vật nào lại có thể tăng cường thể chất như vậy mà luyện công sẽ nhanh gấp bội lần A. Lý Cường đưa cho hắn một viên tiểu bồi nguyên đan, nói, chính là loại linh đan này, ta gọi nó là tiểu bồi nguyên đan, hiệu quả không tệ, bất quá với ngươi khi ăn thì không có bao nhiêu tác dụng, tặng cho ngươi lưu tặng người hữu duyên đi. Thản Ca gương mặt hồng lên, nói, lão đại, có thể cho đệ xin một viên. Lý Cường cũng đưa cho hắn một viên, nói, Thản Ca ngươi cũng còn nghĩ đến ca ca của mình à, viên này đưa cho hắn đi. Thản Ca mừng rỡ, hắn hiểu rất rõ viên thuốc này linh nghiệm bao nhiêu, cầm trong tay chạy đến bên Thản Đạt, hai người thì thào nói gì đó. Thản Đạt đi tới đa tạ, xuất ra hai khối tín dụng, nói, cái này ghi chép tình báo liên quan đến phản thọ thương hành, còn cái này là tiền để sử dụng, bên trong có 16,000 tiễn sổ, các ngươi sử dụng trước, không đủ nói Thản Ca liên lạc với ta. Mặt khác, đại đấu giá hội sẽ mở rất nhanh, ngươi mang khối tinh thạch đó hoàn toàn có tư cách tiến vào loại kỳ chân, Thản Ca biết làm sao tham gia. Lý Cường đối với tiền bạc nơi này không hề có khái niệm, hỏi, 16,000 tiễn sổ. Thản Đạt, số tiền này là giá trị ra sao, nói cho ta nghe thử, hắc hắc, ta chưa từng dùng qua. Thản Đạt nhịn không được lắc đầu nói, không hổ là lão đại, không cần cầm tiền. Ân, một tiễn sổ giá trị cao nhất, đại biểu tiền ngươi có rất nhiều, chính là ý này đó. Lý Cường đã hiểu, nói, nếu không có cái này tạp thì phải làm sao? Có thể có đồ vật nào thế vào không? Thản Đạt xuất ra 44 loại phương khối có 4 màu sắc khác nhau, cỡ chừng như cái bật lửa, hắn giải thích, màu trắng là 1 tiễn sổ, màu xanh biếc là 10 tiễn sổ, màu đỏ là 100 tiễn sổ, màu đen là 1,000 tiễn sổ. Lý Cường nghĩ, nhất thời đã hiểu được đám người này thật sự rất phiền phức. Hắn lấy ra 5 cây hắc ngục thương và 1 cây tinh nguyên cung, hỏi, vũ khí này có thể bán được không? Hắn vì lần trước vị cô nương kia trả tiền cơm dùm mà cảm thấy khó chịu. Bởi vì lực lượng của Thái Hạo Toa hắn dùng không được, đồng thời bổn nguyên lực lượng của hắn lại phải tu luyện lại, đạo chí tu chân của hắn giảm xuống, cho nên ý nghĩ thế tục cũng dần khôi phục, chỉ là ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Thản Đạt tiếp nhận vũ khí này, hắn cũng không biết hắc ngục thương này sau này dương danh tại Thản Bang Đại Lục, nhưng đối với vũ khí Thản Đạt cũng có giải thích độc đáo, về phương diện vũ khí hắn chính là đại hành gia, chỉ nhìn thoáng qua, đã kinh ngạc nói, gì? Loại thứ tích thương này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy, hình dáng kỳ lạ, tuyến điều lưu sướng. Ân, xin các ngươi chờ chút, ta đi thử thương. Hàn Tấn, Triệu Trì và Triệu Hảo thì thào nói chuyện, bọn họ đều từ Thiên Đình tinh tới, hơn nữa lại ở cùng một quốc gia, nói chuyện một hồi không khỏi thêm 3 phần thân thiết. Nói một hồi, Hàn Tấn chợt phát hiện hắn đã sớm nghe qua đại danh của Triệu Hảo, cùng đao Triệu Hảo, văn bối sớm đã được nghe qua đại danh, nghe nói ngài cũng sớm trở thành đại đương gia đầu tiên của Ngân Lâu. Vẫn vô duyên gặp mặt ta, không nghĩ tới chỗ này lại có thể quen biết. Trong lời nói cảm khái không thôi. Triệu Hào cười nói, vị nguyên tiêu cục tổng tiêu đầu chính là bạn tốt của ta, chỉ là sau khi hắn quy ẩn ta cũng không có tới tiêu cục nữa, ta khi đó cũng đã lui xuống tiềm tu rồi, rất ít ra ngoài, cho đến khi gặp được sư tôn. Triệu Trì hâm mộ nói, tiền bối thật sự là rất may mắn, có thể bái lao đại làm sư, sau này còn xin tiền bối chiếu cố ta chút. Nếu tính toán, Hàn Tấn và Triệu Trì vốn là văn bối. Tại Thiên Đình Tinh bọn họ chỉ được coi là cao thủ nhị lưu, còn kém xa Triệu Hào. Triệu Hào tại Thiên Đình Tinh là nhất lưu cao thủ, danh khí cũng vô cùng lớn. Triệu Hào cười nói, đều là người cùng quê, mọi người có thể chiếu cố cho nhau. Các ngươi rất thông minh, có thể cùng đi với sư tôn của ta, sau này sẽ có thể tu chân thật tốt. Thản Đạt hưng phấn chạy trở lại, nói, các ngươi còn có bao nhiêu tích thương loại này, có bao nhiêu chúng ta lấy hết bao nhiêu, xuất giá cao mua hết. Tinh phẩm, thật sự là tinh phẩm a. Cây cung nọ quả thật là cực phẩm, không biết là vị cao thủ nào chế ra, so với cao thủ danh gia ở thương phường chế tạo còn hơn nhiều a, ta quá kích động rồi. đó là do lão đại chúng ta làm đó, rất là tốt phải không?
Bao nhiêu tiền một cây?
Thản Đạt nói xí xô một tràng, Nạp Thiện cười nói, đừng có nói xí xô cái gì nữa, lão đại nghe không hiểu đâu.
Hắc hắc, chỉ cần trả giá cao, lần sau ta sẽ nói lão đại ưu tiên cho hội hành của các ngươi.
Thản Đạt cũng cười, nói, tích thương bình thường 1.000 tiễn sổ, loại này chúng ta trả 2 vạn tiễn sổ một cây, còn cây cung là 5 vạn tiễn sổ. Giá tiền này là ta đã xuất lớn nhất rồi, ngươi xem làm được không?
Loại thương và cung này gọi là gì?
Lý Cường đột nhiên hỏi Thản Ca, chúng ta hôm trước ăn cơm khoảng bao nhiêu tiễn sổ?
Thản Ca ngẫm lại rồi nói, cỡ 3 hay 50 cá sổ.
Lý Cường thở dài một hơi, lại có được mười mấy vạn cá sổ sử dụng cũng tốt.
Hắn gật đầu nói, được, Thản Ca đi lĩnh tiền, sau này do ngươi quản lý đi.
Ân, thương này gọi là hắc ngục thương, cung là tinh nguyên cung.
Thản Đạt sau này lại cấp thêm cho họ không ít tiền, bởi vì hắc ngục thương sau này bán được hơn 10 vạn cá sổ một cây, còn tinh nguyên cung không có bán ra, bởi vì Thản Đạt bí mật cất giấu mất.
Lý Cường đang chuẩn bị cáo từ thì từ chỗ cái bàn trên bình thai vọng ra một tiếng huýt gió, sắc mặt Thản Đạt đại biến, bước nhanh trở lại thái tử.
Vẻ mặt của Thản Ca cũng có vẻ khiếp sợ.
Lý Cường tò mò hỏi, có chuyện gì phát sinh?
Thản Ca thở dài, có chiến tranh rồi ai, đây là Lam Thanh hội hành phát ra cảnh báo.
Lý Cường bọn họ cũng không đi nữa, ở lại đợi tin tức Thản Đạt.
Thản Ca cười khổ nói, Thản Bang đại lục từ nay về sau không được an bình nữa.
Chốc lát sau, Thản Đạt thu hồi thái tử, đi tới bên cạnh Lý Cường nói, các người sau này đi ra ngoài, tốt nhất không nên đi loạn, tốt nhất tìm một chỗ tạm thời ở lại, đợi thế cục ổn định rồi hay nói.
Thản Đạt quốc vừa mới tuyên chiến bang Kỳ Ninh quốc rồi.
Lý Cường chợt nhớ lúc ở hồi Xuân quốc sứ giả lục tộc kia có nói qua, hỏi, là vì tinh thạch quáng.
Thản Đạt gật đầu nói, không sai, chính là vì tinh thạch quáng.
Gì, ngươi làm sao mà biết?
Lý Cường nói, lúc trước ta có gặp qua một sứ giả lục tộc các ngươi, hắn tên là Tạp Bùn, là hắn nói cho ta biết, tại biên giới hai nước các ngươi phát hiện một tòa đại hình tinh thạch quáng, vì vậy quan hệ giữa hai nước rất khẩn trương, cho nên ta đoán là do tinh thạch quáng.
Thản Ca và Thản Đạt hai huynh đệ hoảng sợ nhìn nhau, Thản Ca lắp bắp nói, Tạp Bùn sứ giả thần sử Tạp Bùn người đó chính là sứ giả của đại thần.
Khảm Ban Nhi.
Hắn sợ hãi.
Trong lòng Lý Cường cũng cảm thấy phiền não, chiến tranh bộc phát cả tình thế sẽ rối loạn, hải mã não làm sao mà tìm.
Lý Cường mấy người rời đi Lam Thanh hội hành, đi tới điểm hội họp ở ngoài thành, Nạp Nạp Đôn và Khảm Khảm Kỳ đang đợi ở đó.
Nạp Nạp Đôn nói, người của Lạp Đô quốc này là sử đoàn đến tiến cống tại bang Kỳ Ninh quốc, nữ chủ nhân của họ là ân nữ Lạp Đô quốc, tên cứ gọi Lộ Nhuận Ngọc, địa vị rất cao.
Thân phận đối ngoại càng thêm kinh người, tựa hồ như là một công chúa, tình huống phiên quốc không rõ ràng, không kịp tra xét.
Lý Cường lúc này đối với bọn họ đã thấy hứng thú, gật đầu nói, được rồi, Nạp Nạp Đôn ta có chút ý nghĩ muốn thương lượng với mọi người, chủ yếu là những bước đi kế tiếp.
Bây giờ Thản Đạt quốc và bang Kỳ Ninh quốc xảy ra chiến tranh mang đến cho chúng ta chuyện xấu rất lớn, vì tránh cho cuốn vào.
Nạp Nạp Đôn kinh ngạc cắt đứt lời Lý Cường, nói, cái gì?
Lão đại, Thản Đạt quốc và bang Kỳ Ninh quốc khai chiến sao?
Chuyện lúc nào a?
Chúng ta cũng vừa mới biết, cũng còn chưa có đánh, bất quá đã tuyên chiến đến rồi. Thế cục lập tức sẽ khẩn trương, cho nên chúng ta cần lập tức chuẩn bị.
Lý Cường vẻ mặt nghiêm túc nói.
Khảm Khảm Kỳ ở bên cạnh nói, nguy rồi.
Vậy bọn họ phải làm sao?
Uy các ngươi ra đây.
Chương 7, 80 người từ cách đó không xa từ một góc khuất đi ra, đầu lĩnh cư nhiên là Hắc Ngục Ba Lạp Lão Đại, phía sau hắn còn có Ô Á đi tới trước mặt Lý Cường.
Ba Lạp cười khổ nói, Lão Đại, ai những người này căn bản không phải người ở nơi này, ta cũng không đành lòng bỏ lại bọn họ ta.
Hắn muốn nói chính tự mình cũng không còn nhà để về, nơi này tất cả đều rất xa lạ.
Lý Cường đối với Ô Á ấn tượng rất sâu, nhìn thấy hắn không nhịn được mỉm cười, tiến lên cầm tay hắn hỏi, Ô Á, nhà ngươi ở đâu?
Ô Á cùng Lý Cường giao thủ, trong lòng rất là bội phục hắn, ngựa khí cung kính nói, Ô Á cũng không biết, quê quán của ta cũng không phải như thế, nhớ lại khi bị bắt thì hình như có bạch quang chớp động, sau đó đã tới Hắc Ngục rồi.
Hắn nói dù không rõ ràng, nhưng Lý Cường đã hiểu được. Người quân nhân này không phải là người Thiên Đình Tinh hay là Thản Bang Tinh, nhất định là từ một tinh cầu khác bị bắt tới làm khổ tù.
Lão đại, đại ca huynh phân phó ta đem bọn họ an bài cho tốt, cho nên ta không dám mặc kệ, đành phải dẫn bọn họ tới đây.
Lý Cường vô vô vai Nạp Nạp Đôn, nói, đương nhiên không thể không quản, mọi người từng cùng trải qua khó khăn.
Lý Cường hỏi, Thản ca, các ngươi tương đối quen thuộc tình huống nơi này, ta định trước tiên tìm một địa phương để ở, rồi tìm hiểu tình huống, hay là giải quyết vấn đề tự bảo vệ.
Những người này đều tạm thời không về được quê quán, nếu cùng đi với chúng ta nguy hiểm quá lớn, ta nghĩ muốn huấn luyện bọn họ trở thành võ sĩ, như vậy lực lượng của chúng ta sẽ lớn hơn, hơn nữa họ còn có thể tự bảo vệ.
Nạp Nạp Đôn đồng ý đầu tiên, Nạp Thiện hưng phấn nói, đúng, chúng ta trở nên lợi hại sẽ không dễ dàng bị tổn hại.
Hừ, ai dám chọc người của ta chính là tự tìm khổ. Hắn rất có hứng thú với chuyện đánh nhau.
Thản Ca nói, chúng ta phải rời khỏi nơi giao giới của hai nước, đi sâu vào giữa bang Kỳ Ninh Quốc, cần phải tìm địa phương trú ẩn không xa thành thị lắm.
Ân, Khảm Khảm Kỳ, ngươi có biết địa phương nào có thể ở được không?
Khảm Khảm Kỳ lắc đầu, Lý Cường nói, Oan Hồn Hải cách nơi này có xa không?
Tốt nhất là tới gần Oan Hồn Hải một chút.
Mặt Buồn, từ Thản Bang Đại Lục đi tới Tây Đại Lục phải đi từ cảng biển nào?
Mặt Buồn vẫn đang thất hồn lạc phách đi theo sát phía sau, nghe vậy Đờ đã nói, phải đi từ Vong Mệnh Giác. Bây giờ thì không thể đi được, phải đợi Khủng Cụ Phong, gió sợ hãi, dừng lại mới được.
Vong Mệnh Giác ở nơi nào, Thản Ca các ngươi có biết không?
Chúng ta sẽ giang tới nơi đó cư trú.
Thản Ca gãi gãi đầu, nói, ở Phong Nam Thị gần Duyên Hải đệ nhớ có một cái hạc ốc, đệ nghị chúng ta có thể trú ngụ ở đó, nhưng chúng ta cần phải tự xây phòng ốc mới được.
Lý Cường vui vẻ nói, được, chúng ta đi đến hạc ốc ở Phong Nam Thị.
Nga, vậy đến địa phương đó làm sao mà đi?
Khảm Khảm Kỳ đột nhiên nói. Đệ có biện pháp, chúng ta bay tới đó, đừng quên, đệ chính là đoàn xuất của phi chiến đoàn, đệ đi tìm một bằng hữu, hắn có phi bản, tấm phản bay.
Lão đại, đệ đi đây, các ngươi đợi ở đây.
Phong Nam Thị là một tòa thành thị buôn bán lớn, bởi vì bên cạnh Vong Mệnh Giác, cho nên là điểm tụ tập của thương nhân, bình thường luôn có cuồng phong không ngừng, một khi ngừng gió thì cũng là lúc bắt đầu cuộc sống đi biển. Kiến trúc của thành thị nơi này cơ bản là phân nửa nằm chìm dưới đất. Tất cả con đường vì để cản gió đều xây chìm dưới đất, nếu đứng ở bên ngoài thành thị nhìn vào thì ngươi sẽ không tin tưởng đây là một đại thương thành có trăm vạn người.
Một tiểu phi bản có thể chở được trăm người, có hồng quang phòng hộ, lướt qua Phong Nam Thị hướng phía núi non xa xa bay tới.
Gió lớn thổi vào làm tiểu phi bản không ngừng chớp lên, tiểu phi bản cơ hồ đã bay sát mặt đất.
Lý Cường hiểu được rằng khoa kỹ tại Thản Bang Tinh tại rất nhiều phương diện không bằng địa cầu, những tia chớp liên tục hoạt động không ngừng, người bình thường thật sự chịu không được. Rất nhiều người đã bắt đầu nói, Lý Cường nói, Khảm Khảm Kỳ, có thể bay ổn định một chút không?
Khảm Khảm Kỳ lớn tiếng nói, lão đại, không được a, gió quá lớn.
Chúng ta ở trong vòng phòng hộ nên không cảm thấy, ở bên ngoài thật sự không được, tinh thạch tiêu hao rất lớn.
Thản Ca cũng kêu lên, mọi người ráng kiên trì một chút, sẽ đến đại hạp cốc nhanh thôi.
Tiểu phi bản cuối cùng tiến vào một cái khe lớn, đây là một khe hở quanh co khúc khó hiểu, âm trầm nhìn không thấy được một cây thực vật nào, núi đá ngăm đen.
Phi bản chậm rãi lượn mấy vòng, đột nhiên mọi người nhìn thấy trước mắt trở nên sáng sủa, một cái đại hạp khẩu rộng rãi xuất hiện trước mắt, điều làm cho Lý Cường cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là, hạp cốc lại có những tảng thực vật lớn màu xanh biếc, Mặt Buồn đột nhiên kêu to lên, a a.
Nạp Thiện vội vàng ôm lấy hắn, hỏi, Mặt Buồn, ngươi làm gì vậy?
Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phùn VN.
Mặt Buồn si ngốc nhìn, ngữ khí có vẻ thổn thức, sao lại giống như ở quê hương Tây Đại Lục cũng là màu xanh biếc? Nơi này cũng là màu xanh biếc, ta chán ghét Thản Bang Đại Lục.
Nạp Thiện than thở, quê hương của ta cũng có màu xanh như thế.
Tiểu phi bản dừng trên một khối đá bằng phẳng trên mặt đất, Lý Cường bước xuống nói, Khảm Khảm Kỳ, Thản Ca, phiền thoái các ngươi lại đến Phong Nam Thị, ta cần phải có những tài liệu kiến trúc, công cụ, thực vật và dụng phẩm sử dụng hàng ngày.
Khảm Khảm Kỳ có thể thương lượng với bằng hữu của ngươi một chút hay không, lưu lại hắn và phi bản, tới lui nơi này mà không có công cụ giao thông thì thật bất tiện.
Khảm Khảm Kỳ đi đến thương lượng cùng bằng hữu của hắn.
Thản Ca nói, lão đại, chúng ta phải nhanh chóng tham gia đấu giá, chiến tranh một khi bắt đầu, thì vật giá sẽ gia tăng, đệ nghị bây giờ cần phải trữ thật nhiều tiền để mua vật tư, nếu không sau này có tiền cũng không mua được.
Lý Cường mười phần tán thưởng sự tinh minh của Thản Ca, cười nói, ngươi là hậu cần quan của chúng ta, hết thể do ngươi quyết định đi.
Ngươi cứ an bài cho tốt chuyện cung ứng, ta rất nhanh sẽ huấn luyện cho bọn họ, hơn nữa ngươi cũng phải tham gia, hắc hắc.
Đó là chắc chắn, đệ cũng sẽ tham gia.
Nói xong trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác là lạ, đó là tựa hồ như phía trước có nguy hiểm, không kìm được sự sợ hãi.
Hắn dùng sức xoa xoa mặt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn sang tiểu phi bản.
Khảm Khảm Kỳ quay lại nói, lão đại, bằng hữu của ta không muốn ở lại chỗ này, nhưng hắn có thể bán phi bản lại cho chúng ta, tới Phong Nam Thị thì hắn tự mình trở về, ta sẽ đem phi bản trở lại, có được không?
Lý Cường đưa mọi người tập trung lại kiểm điểm nhân số. Phát hiện có tổng cộng 83 khổ tù đi theo, hơn nữa đã biết vài người, hiện giờ tại hạp cốc có tổng cộng 93 người.
Lý Cường hiểu được trách nhiệm của mình rất nặng, những người này đã mất đi cố hương, trước mặt lại không còn đường để đi, sau này vận mệnh của họ cũng cùng một chỗ với mình, trừ phi tìm được tinh cầu mà họ sinh sống.
Lý Cường đứng trên một tảng đá, nhìn mọi người nói, từ hôm nay trở đi,
cuộc sống của mọi người sẽ bắt đầu tại hạp cốc này, các ngươi may mắn có thể trốn ra khỏi hắc ngục, nhưng các ngươi đã hoàn toàn mất đi cố hương. Nếu mọi người tin tưởng ta, chúng ta sẽ cùng nhau tại cái thế giới này tiếp tục duy trì cuộc sống, các ngươi có nguyện ý không? Lý Cường tại hắc ngục có uy tín rất cao, trong lòng khổ tù môn rất bội phục hắn, tất cả đều hô lên lão đại, chúng ta nguyện ý đi cùng ngươi.
Tốt, mọi người đều đồng ý, vậy thì mọi người phải chịu tiếp nhận sự huấn luyện, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những võ sĩ dũng mãnh, trở thành một đoàn đội kiên cường.
Đợi Thản Ca trở lại, chúng ta sẽ xây dựng ngôi nhà mới của mình, bây giờ giải tán nghỉ ngơi.
Lý Cường nhảy xuống tảng đá, kêu Triệu Hào, Nạp Nạp Đôn, Nạp Thiện bắt đầu cùng đi xem xét hoàn cảnh mới. Nhóm khổ tù này xuất hiện, làm cho Lý Cường không thể không đối diện với sự thật, vì để cho họ không trở thành gánh nặng, không cách nào khác là phải huấn luyện họ bằng kỷ luật thép, khiến cho bọn họ có khả năng tự bảo vệ.
Tu vi tu chân của Lý Cường đã giảm xuống nhưng hắn lại biết những pháp môn tu luyện cao nhất, hắn muốn không phải loại người tàng trữ cho riêng mình, nếu hắn đã muốn đi dạy người, thì phải tưởng tượng biết, không thể không lợi hại.
Nạp Nạp Đôn cười nói, mặt sau của hạp cốc này là Oan Hồn Hải, nếu không có núi non ngăn trở gió lốc, không thể ở lại được Thản Bang đại lục.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên hạp cốc phía trên, lại nói, thật là cao quá, không có nghe ai nói có thể đi lên tận trên đó, cho dù mặc phi rực vào cũng không thể, ở trên đó gió quá lớn, các ngươi cẩn thận một chút.
Mọi người dừng chân, nghiêng hai lắng nghe.
Lý Cường và Triệu Hào đã sớm nghe được rất rõ ràng, thanh âm nọ giống như tiếng quỷ khóc sói tru, làm cho người ta rợn tóc gáy.
Nạp Thiên mắng, con mẹ nó, thật là khó nghe.
Lý Cường cười nói, qua mấy ngày đi xem thử xem, bộ dáng Oan Hồn Hải rốt cuộc là như thế nào.
Chương 41.
Thời gian ở Thản Bang Đại Lục có chút kỳ quái, Lý Cường từ khi đi ra khỏi hắc ngục, cẩn thận tính toán một chút, phát hiện ban ngày có tới 34 giờ, ban đêm chỉ có từ 6 đến 8 giờ, hỏi mặt buồn làm sao mà phân ra năm ra tháng thì chính hắn cũng hồ đồ không biết, không khỏi làm gì khác hơn là nhập ra tùy tục tính toán lộn xộn bực tức mà thôi.
Nhìn lại thời gian, phòng trừng Khảm Khảm Kỳ bọn họ đã trở về.
Hắn nhìn lại một chút cảnh sắc chung quanh, vách đá màu nâu đỏ không biết bị cái gì đập vào mà trở nên trơn nhăn bong loáng, ở dưới hạp cốc có những khe nước thật dài, mép khe cực kỳ trơn nhẵn, hơn nữa lại rất sâu, những khối đá rải rác cũng như thế.
Lý Cường cười nói, địa phương này trước kia nhất định là bị nước biển sói mòn mới có thể như vậy.
Bất quá những khe nước này không biết làm sao mà hình thành thật làm người ta nghĩ không ra.
Triệu Hào sờ vào mặt ngoài nham thạch, cười nói, thật không biết phải cần bao nhiêu năm tháng mới có thể làm cho nó bóng loáng được như thế.
Hắn vận chút chân nguyên lực kích lên tảng đá lộng một tiếng vang nhỏ, tảng nham thạch vỡ ra một khe nước, Triệu Hào kinh nghi nói, thật là chắc chắn à, vậy mà không bị vỡ nát.
Nạp Thiện quái dị kêu lên, sư ca, thật là khoa trương quá đi, lão nhân gia ngươi chỉ vỗ nhẹ một trường, tảng đá đã bị vỡ bung ra, so với thiết chủ ý còn cứng hơn, vậy mà vẫn chưa hài lòng à.
Lý Cường cười nói, Nạp Thiện, đừng có hâm mộ nữa, chỉ cần ngươi chăm chỉ huấn luyện, cũng sẽ lợi hại được như hắn.
Nga, Triệu Hào, ngươi nghĩ nên xây phòng ốc ở nơi nào mới tốt?
Nạp Thiện hận không được lập tức có được bản lãnh của Triệu Hào, nghĩ thầm nếu lao tử có thể một quyền đánh sập một căn nhà, vậy biết bao uy phong, ai dám giỡn mặt với ta a. Nghĩ đến đó tâm tư hắn vui vẻ không nhịn được cười hắc hắc ra tiếng.
Nạp Nạp Đôn đứng trên một tảng đá lớn, nhìn quanh khắp nơi rồi chỉ một tảng nham thạch chân nhắn gần đó, nói, ta xem nơi đó dường như khá tốt. Địa thế hơi cao, lại bằng phẳng, dùng làm doanh địa rất tốt.
Triệu Hào nhảy đến bên người hắn nhìn tới, gật đầu nói, không sai, ta tán thành ý kiến Nạp Nạp Đôn, sư tôn, ngài xem thế nào.
Lý Cường đang ngẩn người nhìn những thực vật phía xa, Nạp Thiện tò mò hỏi, sư tôn lao đại có chuyện gì cổ quái sao?
Thực vật nơi này thật kỳ quái à, các ngươi hãy nhìn kỹ, tất cả đều nằm dài trên đất, tại sao không sinh trưởng lên cao?
Chẳng lẽ là...
Lý Cường bước nhanh tới đám thực vật phía trước, Nạp Thiện tò mò theo sát.
Đám thực vật này giống như là dây nho, bám dài vào nham thạch trên mặt đất, rậm rạp như hé ra một tấm thảm màu xanh biếc trên đất, không có lá cây.
Lý Cường đưa tay bức thử, nhưng lại không bức ra được, hắn ngạc nhiên nói, sao lại dai thế?
Hắn lại dùng lực lôi kéo, chỉ nghe một tiếng bính thanh thúy.
Trong lòng Lý Cường rất giật mình, lực đạo của hắn rất mạnh, ngay cả cương ti cũng giật đứt, không ngờ chỉ kéo được đám thực vật ra khỏi tảng đá.
Triệu Hào kéo một cây vận công bức thử, cái cây đó dài cỡ ngón út, nhưng dưới thần lực của Triệu Hào phát ra tiếng chói tai rồi gãy đoạn.
Triệu Hào lắc đầu nói, thật không dám tin tưởng, sao lại có loại dây leo dai cứng như thế, cho dù là loại dây chắc chắn phổ biến nhất cũng không dai đến như vậy, thật sự là mở rộng nhãn giới a.
Nạp Thiện ở một bên cố dùng hết sức cũng không làm gãy nổi một cây, ủ rũ nói, mẹ nó, không ngờ nó lại chắc chắn như vậy, nơi này cũng đâu có quái vật ăn thịt người, dai chắc như thế để làm chi.
Lý Cường giật mình, đúng vậy, loại cây này dai chắc đến như vậy nhất định là có nguyên nhân, vậy đó là gì?
Triệu Hào chỉ ngón tay ra hạ khẩu, cười nói, bọn họ đã trở về.
Ân, có đến hai phi bản.
Trong hạp cốc mọi người cùng hoan hô, những người này đang gấp gáp vận chuyển vật dụng mua được, còn có người đã dọn sạch sẽ một cái sân.
Phi bản dừng lại, mọi người lập tức đi tới, Khảm Khảm Kỳ và Thản Ca chạy lại chỗ Lý Cường.
Bọn họ hai người đã mua tất cả tài liệu kiến trúc, lại còn có rất nhiều thực vật và vật dụng phẩm, phòng trưng đủ để trú ngụ một đoạn thời gian dài mà không cần lo lắng thiếu thốn.
Đương nhiên, Thản Ca cũng đã xài hết số tiền đáng có.